Chương 56, bảo vệ thôn trang. Chương 56, bảo vệ thôn trang. Xích Tiêu tổng trưởng lão hiểu rõ tới quy tắc mới, lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ ra mặt. Ngày xưa một người, nhiều nhất liền săn giết một hai con trúc cơ một tầng yêu thú, mà bây giờ khoảng chừng 7 người, hoàn toàn có thể đối cao hơn tu vi yêu thú độc thủ. Điểm số coi như bình quân xuống tới cũng cực kỳ khả quan, 7 người đối một cái, cùng một người đối một cái, độ khó trình độ cũng không phải đơn giản hạ xuống gấp 7 mà thôi. Vân Ngai Tử cáo chi xong quy tắc, liền ngự lấy dưới chân cự thạch trực tiếp đụng vào đại môn. Trung quy là tỉ thí, chẳng lẽ lại thật đúng là nhường bọn này mới nhìn qua tiên duyên người tu hành thương vong hầu như không còn không thành, như thế chính là nghiêm trọng khảo hạch sự cố. Trừ ra các trưởng lão bảo hộ bên ngoài, các tu sĩ trên thân cũng bị đại môn thực hiện một tầng trận pháp, gặp phải không thể trốn tránh chí tử công kích, liền sẽ tiếp theo một cái chớp mắt đem tu sĩ đưa ra ngoài cửa. Đương nhiên, tu sĩ điểm số cũng biết về không, chỉ có tại an toàn địa phương thoát ly mới có thể giữ lại điểm số. Theo hắc vụ bên trong xuyên ra, các vị trưởng lão cũng là ngự kiếm bay tới nhà mình tông môn đệ tử trên không, tùy thời mà động. Có trận pháp tiềm hộ, cùng tự thân tu vi gia trì, các đệ tử muốn phát hiện có thể nói là khó như lên trời. Đương nhiên, không bao gồm Mạc Vũ Uy. Hắn vừa bay tới hai nhỏ chỉ trên không, liền bị Đào Yêu Yêu phát hiện, gia hỏa này còn sốt ruột hướng hắn vẫy tay, nhường hắn xuống dưới. Vân Ngai Tử tự nhiên cũng là phát giác động tĩnh bên này, dù sao chỉ có chút cơ, bị phát hiện cũng bình thường, hắn không để ý, chỉ cần Mạc Vũ Uy không cung cấp trợ giúp, nói chuyện phiếm tính không được cái gì. Các trưởng lão khác cũng có thể, nhưng bọn hắn hiển nhiên không bằng Mạc Vũ Uy như vậy cùng môn hạ đệ tử tình cảm không ít. Mạc tông chủ, cứ yên tâm đi, chỉ cần không phá hư quy củ, cũng sẽ không ảnh hưởng đệ tử điểm số phán định. Nói bóng gió chính là nếu như hắn ra tay, vậy cũng chỉ có thể phán làm không điểm. Mạc Vũ Quy chắp tay nói tạ, sau đó ngự kiếm rơi xuống đất. Hắn vòng nhìn một phía, cái này tựa hồ là một tòa ở vào đại sơn thôn xóm, tên là Thạch Đầu thôn. Không chờ hắn nhìn nhiều, Đào Yêu Yêu liền lanh lợi lại gần, muốn đi trong ngực hắn chui. Sau đó bị Mạc Vũ Quy từ chối thẳng thắn. Yêu Yêu, đây là thí luyện đâu, ngươi chăm chú điểm, đừng luôn luôn để ngươi tỉ tỉ giúp ngươi. Nghe vậy, Đào Yêu Yêu nâng lên miệng, không để ý tới hắn, lại chạy về Diệp Chăn Chăn trong ngực đi. Mạc Vũ Quy không để ý, tiếp tục tìm hiểu xung quanh. Lập tức, Vân Ngai Tử thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Chư vị, các ngươi vị trí là Thập Vạn Đại Sơn một góc, thôn xóm dày đặc, thường có yêu thú tập kích phàm nhân, mà các ngươi tại săn giết yêu thú đồng thời, cần bảo hộ tốt phàm nhân, đảm đương lên chúng ta chính phái tu sĩ chức trách. Đồng thời, thu hoạch được điểm số có thể dùng để đổi lấy chữa thương đan dược chờ tiêu hao thành phẩm, nhưng tại thôn xóm trong cửa hàng mua sắm, nhớ lấy, chúng ta chính là chính phái tu sĩ, như làm điều phi pháp, lập tức khu trục. Vừa dứt tiếng, chúng tu sĩ đỉnh đầu thời gian thực toát ra một cái điểm số. Đây là cái gì bảo vệ thôn trang kịch bản, sẽ không phải đằng sau còn có yêu thú công thôn a? Nghe vậy, Mạc Vũ Quy liền có thể nghĩ đến phía sau phát triển. Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện nói ra, sợ một câu thành sấm, cho hai nhỏ chỉ tấu để, cuối cùng song song sẽ rộ bị loại. Đồng thời, trong thôn làng cũng đổi mới một đám phàm nhân nở cờ, đều là người trưởng thành, không láo không thiếu, xem ra phong vân đại hội tại thanh danh khối này vẫn là vô cùng chú trọng, sợ bị lên án. Các phàm nhân riêng phần mình tuần hoàn theo chính mình quỹ tích tại trong thôn làng du đãng, nhìn qua bề bộn nhiều việc, nhưng lại không biết rõ đang bận cái gì. Mà trong đó có một vị ước chừng 5-60 tuổi phụ nữ trung niên, ngồi đống cỏ khô bên cạnh tràn đầy vẻ u sầu, mọc ra một bộ điển hình nhiệm vụ mặt. Mạc Vũ Quy giật giật khóe miệng, sẽ không phải còn có thể nhận nhiệm vụ a? Diệp Chăn Chăn tự nhiên cũng chú ý tới vị kia không giống bình thường phàm nhân. "Lão nãi nãi, ngươi là gặp phải chuyện gì sao?" Nàng cực lực làm ra ân cần bộ dáng, nhưng cuối cùng chỉ là giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười. Giống như đối Mạc tông chủ cùng Yêu Yêu bên ngoài người, nàng liền không có cách nào biểu đạt như vậy nhiều tình cảm. Bất quá may mắn là, vị kia phụ nữ trung niên cũng không có bị Diệp Chăn Chăn ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ hú đến. Nàng nức nở nói: "Nữ nhi của ta lên núi hái thuốc còn chưa trở về, lập tức liền muốn trời tối, yêu thú ẩn hiện, ta rất sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì, tiên trưởng ngươi có thể giúp ta tìm xem a?" Mạc Vũ Quy có chút không biết nên nói cái gì, hợp lấy thật là có nhiệm vụ. Diệp Chăn Chăn gật gật đầu: "Lão nãi nãi, ta sẽ đem nàng bình an mang về, ngươi biết nàng từ nơi nào lên núi sao?" Phụ nữ trung niên bôi nước mắt nói: "Nàng khả năng theo phía bắc lên núi, đều tại ta, lúc đầu ta là chuẩn bị giấu giếm nàng, nhưng không biết rõ thế nào, nàng biết ta gần nhất ẩn tật tái phát, thế là lên núi cho ta hái thuốc đi. Ta coi như một đứa con gái như vậy a. Nếu như nàng có cái không hay xảy ra, gọi ta sống thế nào a?" Phụ nữ trung niên khóc khàn cả giọng: "Van cầu tiên trưởng, có thể giúp ta đem nữ nhi mình an mang về sao? Van cầu, ta về sau sẽ cho tiên trưởng tạo sinh tự, thố kim thân." Diệp Chăn Chăn nhìn xem tấm kia trải rộng nếp nhăn mặt, theo bộ kia ân cần bộ dáng có thể cảm giác được với người nhà quý trọng, liền cùng nàng quý trọng Mạc tông chủ cùng Đào Yêu Yêu như thế, cho nên nàng kiên định lại lần nữa nói rằng: "Lão nãi nãi, giao cho ta a, ta sẽ đem nàng bình an mang về." Mạc Vũ Quy không có can thiệp, chỉ là nhìn lướt qua Diệp Chăn Chăn trên đầu điểm số. Tại số không đằng sau hiện tại lại thêm một cái dấu móc, viết một cái 20 điểm. Hẳn là nhiệm vụ lần này thù lao, bù đắp được hai cái luyện khí viên mãn yêu thú. Cũng không biết Diệp Chăn Chăn có thể hay không đối phó. "Cứ yên tâm giao cho ta tỷ tỷ a, lão nãi nãi." Đào Yêu Yêu ở một bên vòng ngực gật đầu, vậy mà cũng làm cho nàng cọ tới nhiệm vụ, đỉnh đầu xuất hiện một cái mang theo dấu móc 20 điểm. Mạc Vũ Quy nghe thấy nàng xưng hô không phản bắt được. Diệp Chăn Chăn gọi lão nãi nãi coi như xong, Đào Yêu Yêu cái này bạn năm trang phục lọ lì cái gì non. Tính toán tuổi tác, lão nãi nãi đều không có nàng lớn a. Ban đêm yêu thú hình hành, chậm thì sinh biến, thừa dịp trời còn chưa có tối, Diệp Chăn Chăn lập tức xuất phát. Ba người theo phía bắc lên núi, xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Diệp Chân chăn tay cầm sơ kiến thần thức ngoại phóng, cảnh giác bốn phía. Đào Yêu Yêu lười nhác cầm kiếm, thế là đem chiếc hoa trên mặt đất kéo lấy, kiếm đôi vướt ve phát ra ầm ĩ tiếng vang. Bảo kiếm này đi theo nàng cũng là bị lao tội. Mạc Vu Quy song song đút túi thành thơi, mặc dù hắn muốn giúp Đào Yêu Yêu cầm, nhưng hiển nhiên đây cũng là trợ giúp một loại, cho nên chỉ có thể dựa vào nữ hài tự lực cánh sinh. Chợt, đi ở trước nhất Diệp Chân chăn dừng bước lại, nàng thính thai khẽ nhúc nhích, chợt kiếm khí vòng thân nói: "Có cái gì theo chúng ta?" Mạc Vu Quy thần thức phạm vi càng rộng, tự nhiên sớm liền biết là cái gì, hắn ngừng bộ pháp, đứng chắc tay, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. 4 năm nay Mạc Vu Quy không chút nhường hai nhỏ chỉ xuống sơn, đều là cùng hắn cùng một chỗ trạch ở trên núi kiếm sống. Cũng không biết Diệp Chân Chân lần thứ nhất cùng hoang dại yêu thú tác chiến ra sao biểu hiện, bất quá lây hảo cảnh bên trong sát ý lạnh thấu xương tư thế, cũng không thành vấn đề. Đào Yêu Yêu thân chân tỷ lệ 10 phần hoàn mỹ, nhưng trung quy tiểu kiểu nho nhỏ, cho nên chân cũng là ngắn nhất. Mạc Vu Quy mở ra mấy bước, nàng cần chạy chậm khả năng đuổi kịp, chỉ có thể đi tại 3 người cuối cùng. Đào Yêu Yêu theo sát lấy Mạc Vu Quy, mỗi bước đạp xuống chân nhỏ ấn đều cùng vết chân của hắn chồng vào nhau. Trên núi bùn nhão nhiều lắm, bộ dạng này cũng sẽ không làm bẩn giày của nàng. Bất quá Mạc Vu Quy bỗng nhiên dừng lại, lập tức nhường Đào Yêu Yêu né tránh không kịp, một chút đâm vào trên người hắn. "Ô ba, tông chủ, ngươi thật buồn nôn, cố ý dừng lại sờ ngực ta." Đào Yêu Yêu che ngực, kinh hô một tiếng. Mạc Vu Quy không còn đứng chắc tay, mà là hai tay vòng ngực nhìn trời im lặng. Đào Yêu Yêu ra hỏa này bình cùng đồ ăn tấm dường như, tại cái này giả trang cái gì thẹn thùng nữ hài đâu. Cũng chính là may nàng toàn thân mềm hồ, xúc cảm mới tốt một chút. Đừng nói là lạ lời nói, tranh thủ thời gian giúp ngươi tỉ tỉ đi. Chương 57, Huyết Linh Thảo chương 57, Huyết Linh Thảo Đào Yêu Yêu kinh hô, dẫn tới một đầu hình thể to lớn hắc văn kiếm sĩ hổ theo trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra. Răng nanh bên trên treo chưa khô tơ máu, hiển nhiên vừa trải qua một trận chém giết. Tùy theo mà đến là một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Luyện khí 3 tầng yêu thú, còn xa không đủ để nhường Diệp Chân Chân cảm nhận được uy hiếp. Trong tay nàng kiếm mang chợt phun, sát ý bức người. Hổ răng kiếm khí thế hung hung một chảo vô xuống, mặt đất lập tức nổ tung 3 thước sâu hố đất. Diệp Chân Chân lách mình né tránh, váy trắng tung bay, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo thanh lãnh đường vòng cung. Sơ kiến 1000 hạ phẩm linh thạch giá trị bản thân hoàn toàn không phải luyện khí yêu thú lợi trảo có thể sánh được. Chỉ nghe chanh một tiếng, yêu thú lợi trảo ứng thanh mà đứt, huyết vụ phun tung tóe. Giống. Yêu thú bị đau cùng hống, còn lại tam trảo trên mặt đất đào ra thật sâu khe rãnh. Như chung đồng thú trong mắt hung quang tăng gọn, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên. Diệp Chân Chân mũi chân điểm nhẹ, kiếm thế đột nhiên biến đổi, cả người như một mảnh bông tuyết giống như phiêu nhiên như khởi, mũi kiếm ngưng tụ hàn quang càng ngày càng thịnh. Thanh thanh mạn. Nàng kiếm quyết khẽ nhả, thanh tuyến thanh lãnh, phương viên mấy trượng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, yêu thú đánh tới động tác đột nhiên biến chậm chạp, lông tóc bên trên ngưng kết ra băng tinh dị rào rơi xuống. Kiếm quang hiện lên, một quả giữ tận đầu thú cao cao căng lên, trong mắt hung quang còn chưa tan đi đi. Vạn kiếm quyết xem như tông môn công pháp, tại thăng đến huyền cấp sau, trừ gọi ra linh kiếm bên ngoài, lại diễn sinh một môn kiếm chiêu. Thanh thanh mạn. Kiếm này chiêu chung 6 thức, mỗi thức đều lấy từ bên trong một đoạn xem như danh tự. Vừa rồi Diệp Chân Chân chính là dùng thức thứ nhất, thanh thanh mạn tầm bịch. Tìm kiếm thăm dò, lênh lênh thanh thanh, thê thê thảm thảm lưu tư. Kiếm thế lên lúc, quanh người nhiệt độ chợt hạ, chậm chạp địch nhân hành động cùng cảm giác. Không nghe thấy kiếm âm thanh, đã thấy hàn mang, đây là thanh thanh mạn. Lấy tốc độ mà tăng trưởng, cùng Diệp Chân Chân thanh lãnh khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thoát chiến hậu, Diệp Chân Chân đỉnh đầu lần nữa toát ra điểm số, theo số không biến thành 3. Nàng thu kiếm vào vỏ, thính hai có chút phím hồng, thanh lãnh như xương giữa lông mày toát ra vẻ thẹn thùng. Kỳ thật sử xuất kiếm chiêu lúc cũng không cần đọc lên danh tự, nhưng Mạc tông chủ luôn nói dạng này mới có cảm giác, nhường nàng mỗi lần ra chiêu trước tốt nhất đều nói danh tự. Bất quá nàng mỗi lần chỉ cảm thấy đọc lên âm thanh ý xấu hổ, chứ cái đó ra cũng không cái khác. Đào Yêu Yêu nhíu môi, tông chủ có cảm giác gì nàng còn có thể không biết rõ à, kia đen nhánh ý nghĩ đều nhanh tràn ra tới. Hy vọng đến lúc đó tỷ tỷ đừng bị tông chủ chơi hỏng. Mạc Vu Quy thu hồi ánh mắt tán thưởng, tràn đầy phấn khởi sở thi. Yêu thú thể nội sẽ kết xuất yêu đan, tác dụng cùng linh thạch tiếp cận, nhưng linh lực lộn xộn, cho nên bình thường tu sĩ đều là lấy ra luyện chế đan dược. Tại cái này bí cảnh bên trong cũng có thể đi thôn xóm dùng cho đổi lấy tài nguyên. Hắn đem luyện khí 3 tầng yêu đan lột ra cất kỹ, sau đó tiếp tục lên núi. Dương dầm 10 phần dầm dạng, ánh nắng chiều cơ hồ hoàn toàn bị nặng nề tán cây che chắn, chỉ có một chút nhỏ vụn kim sắc còn sáng, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở pha tạm chiếu xuống tích đầy lá rụng trên mặt đất. Ánh sáng yếu ớt giữa khu rừng hình thành từng đạo của sáng, nhỏ bé bụi bặm chậm rãi lưu động. Càng đi chỗ sâu đi, tia sáng liền càng phát ra mờ tối, trong rừng rậm cũng không giống lúc trước giống như yên tĩnh, thường xuyên có yêu thú tiếng gào thét truyền đến. Đi không lâu, Diệp Chân Chân phát giác được phía trước trong bụi có nhỏ xíu động tĩnh, thế là đè ép bước chân, sơ kiến ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về đằng trước. Xuyên thấu qua một chút sáng ngời, mơ hồ có thể nhìn thấy cả người ảnh cung lấy thân thể tại trong bụi cỏ. Đi ra. Nghe thấy Diệp Chân Chân thanh lãnh thanh tuyến, một nữ nhân run lẩy bẩy từ đó bỏ lên đi ra. Nàng trên lưng nghiêng vác lấy một trương cổ phát mộc cùng, trên đầu mang theo hơi có vẻ cũ nát mũ, một thân vải thô y phục tắm đến trắng bệnh, lây dính một chút bùn đất. Nữ nhân nhìn xem hàn quang lạnh thấu xương lợi kiếm, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt không thể che hết sợ hãi. Tiên trưởng, ta là phàm nhân, không phải tà tu, đừng giết ta. Diệp Chân Chân dò xét một phen, qua tướng mạo, nữ nhân này cùng trong thôn làng lao mãi mãi tướng mạo bên trên có mấy phần chỗ tương tự, hẳn là các nàng muốn tìm người. Diệp Chân Chân thu kiếm, không còn cầm kiếm chỉ nàng. Sắp trời đã tối, mẹ của ngươi lời còn chưa dứt, chợt một hồi đất rung núi chuyển, cổ thụ chọc trời kịch liệt lay động, cành lá rì rào như mưa rơi xuống. Coi chừng. Diệp Chân Chân kiếm quang lóe sáng, chặt đứt một cây đập xuống giữa đầu thô nhánh. Dư Quang thoáng nhìn Đào Yêu Yêu thân hình bất ổn, nàng lại lách mình đỡ lấy nữ hải, tránh cho té ngã trên đất. Mạc Vũ Quy im lặng, hắn nghiêng đầu tránh đi rơi xuống mấy cây nhánh cây nhỏ, sau đó nhìn về phía lười nhác vận dụng tu vi, liền chờ nhà mình tỉ tỉ đến nghĩ cách cứu viện Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu cũng coi là thanh xuất vũ lam, tại lười phương diện này đã đăng phong tạo cực. Rõ ràng trên người hắn có nhiều như vậy tốt đẹp phẩm chất không học, không phải học cái này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thôn phụ đứng vững thân hình, nhìn về phía chấn cảm truyền đến phương hướng, có chút kinh hoàng mở miệng. Không tốt, kia trong động ngủ đông xà yêu tỉnh lại. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt mấy phần, dường như không có dự liệu được loại sự tình này. Xà yêu bên ngoài hang động, có một gốc huyết linh thảo, có thể giải mẫu thân của ta trên người ẩn tật, nguyên bản ta muốn thừa dịp ngủ đông đem thảo dược đào đi, không nghĩ tới, nó thế mà lại tại lúc này tỉnh lại. Thôn phụ phàn nàn, tiếp tục nói, phải làm sao mới ở đây, không có huyết linh thảo, mẫu thân của ta coi như ngày giờ không nhiều, đến lúc đó bảo ta làm sao sống a? Chỉ là thức tỉnh, thanh thế giống như này dọa người, hiển nhiên không phải luyện khí 6-7 tầng có thể làm được, ít nhất là luyện khí viên mãn yêu thú. Hơn nữa thịt của yêu thú thân thể so với cùng giai muốn càng thêm mạnh mẽ, luyện khí viên mãn yêu thú cường độ thân thể đã có thể so sánh trúc cơ tu sĩ. Chớ nói chi là xà yêu kia còn có xác suất rất lớn đã đột phá luyện khí viên mãn, thành công trúc cơ. Toàn bộ sơn lâm đều tại rung động, đất đá băng liệt ở giữa, chỉ thấy một đầu đen như mực cự mãng trong rừng rậm ghé qua. Chỉ là nhìn thấy một nửa thân thể liền đạt tới mấy trượng trường, lân phiến hiện ra ánh sáng lạnh, mỗi một phiến đều có đào yêu yêu kích cỡ tương đương. To lớn đầu rắn xuyên qua rừng rậm, đem ven đường cây cối toàn bộ đè sập. Nó dài nhỏ lưỡi rắn trên không trung du động, mũi nhọn phân nhánh chối nhỏ xuống nước bọt đem mặt đất ăn mòn từ từ rung động. Dựng thẳng đồng bên trong hiện ra huyết sắc hung quang, hiển nhiên đã phát hiện trong rừng rậm khách không mời mà đến. Lại là trúc cơ kỳ hắc lân huyền xà. Mạc Vũ Quy quét mắt một vòng liền mở ra xà yêu hộ, tốt xấu hắn trước kia cũng là tán tu, kiến thức rộng rãi, nhận biết như thế yêu thú không tính là gì. Tại hắn còn không có thoái hóa thành cá ướp muối thời điểm, hắn còn giết qua mấy cái. Bất quá bình thường luyện khí tu sĩ đối mặt cái loại này hung vật, sợ là ngay cả đứng thẳng dũng khí đều không có. Nhưng Diệp Chân Chân hiển nhiên không phải tu sĩ tầm thường, nàng chỉ là đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, trong chớp mắt liền làm ra lựa chọn. Nàng vòng lấy Đào Yêu Yêu vòng eo, sau đó nắm đuốt thôn phụ sau cổ áo, bắt đầu đi đường. Có phàm nhân ở đây, nàng cần phân tâm bảo hộ, không có cách nào toàn lực chém giết, chớ nói chi là còn có một cái ước chừng tương đương phàm nhân Đào Yêu Yêu. Lần này tình hình, không chạy chờ đến khi nào. Nàng mũi chân tại trên cành cây trùng điệp bật mạnh, cả người như mũi tên rời cùng phi tốc rời xa. Chương 58, Thiên Cơ Hộp chương 58, Thiên Cơ Hộp huyền xà lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra tê tê tiếng vang. Tại sao lưng theo đuổi không bỏ, không nhìn đỉnh đầu ngự kiếm Mạc Vũ Quy. Nó bốn lượn bò thân rắn đem ven đường cây cối toàn bộ đẩy ngã, trong chớp mắt đã đến gần cùng chạy trốn mấy người khoảng cách. Bị Diệp Chân Chân xách thôn phụ sống sót sau tai nạn mở ra miệng. Đa tạ tiên trưởng cứu, xà yêu kia trời sinh tính năng bướng, này giống như cử động chỉ là đang đùa bỡn chúng ta, đối lại nó chơi chán, tốc độ sẽ cao hơn mấy phần, tiên trưởng phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe vậy, Diệp Chân Chân lông mày khóa chặt hơn. Mang theo Đào Yêu Yêu còn dễ nói, nhưng vị này thôn phụ hình thể quá lớn, nghiêm trọng kéo chậm nàng tốc độ, nếu là huyền xà gia tốc, trong khoảnh khắc các nàng liền sẽ bị đuổi kịp. Tỷ tỷ, mau đưa cái này bác gái ném xuống, đã cái này thối rắn nữa thích buồng địch, liền cho nàng con mồi buồng thì tốt. Thôn phụ trong lúc nhất thời bị trời sinh tính càng thêm ngang bướng Đào Yêu Yêu dọa đến mặt không có chút máu, run lẩy bẩy lên. Sợ mình giống như nàng nói tới bị xem như vướng bịu ném. Bất quá cũng may một giây sau, Diệp Chân Chân liền từ chối thẳng thắn nàng. Mạc Vũ Quy ngự kiếm ở trên trời, nghe được sắc mặt tối sầm. Lấy phàm nhân làm mồi nhử, cũng may mà Đào Yêu Yêu nghĩ ra được. May mắn Diệp Chân Chân không có nghe Đào Yêu Yêu, nếu không tại chỗ liền phải bị loại. Lựa chọn kết thúc. Xà yêu lập tức cảm giác được một cỗ đậm đặc như mực tử vong uy hiếp, thân hình đột nhiên đình trệ tại nguyên chỗ, không dám tiếp tục truy kích, đành phải trở về trong huyệt động. Diệp Chân Chân hữu kinh vô hiểm trở lại thôn xóm hướng lão nãi nãi đưa ra nhiệm vụ đạo cụ. Trên đầu điểm số cũng nhảy đến 23, liền Đào Yêu Yêu cũng cùng nhau nhảy đến 20. Mà các tu sĩ nhưng tại riêng phần mình thôn xóm bên ngoài bố cáo cột chỗ xem xét tốt 100 đội ngũ thứ tự. Thế là ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, điểm trung bình số đã có 20, lập tức tại cái khác cùng nhau tham dự giữa các tu sĩ gây nên sóng to gió lớn. Thế nào đột nhiên có đội ngũ chạy đến thứ nhất đi. Hơn 20 điểm, nửa canh giờ giết hai cái luyện khí viên mãn yêu thú. Vẫn là mỗi người hai cái. Chỉ là tìm kiếm yêu thú tung tích còn chưa hết chút điểm thời gian này đi, làm sao làm được? Xích Tiêu Tông 7 vị luyện khí viên mãn tổ đội hiện tại cũng còn tại khắp núi tìm trúc cơ yêu thú đâu. Cái gì? Đội ngũ tên là Vạn Kiếm Tông Đào Yêu. A, kia không sao. Tiếng buồn bã trở nói các đệ tử trông thấy đội ngũ tên, lập tức đều tự tìm riêng phần mình yêu thú đi. Nếu như là Vạn Kiếm Tông hai vị kia làm, cũng là bình thường. Liên tục hai lần cầm xuống tỉ thí thứ nhất, lần này lấy luyện khí 5 tầng cùng luyện khí tầng 2 giết 4 cái luyện khí viên mãn thế nào, việc nhỏ mà thôi. Thiên Nguyên trên đá lớn ngồi xếp bằng Vân Nhai Tử cũng chú ý tới bảng danh sách biến hóa, hắn đem ánh mắt bắn ra tới, nhìn thấy các nàng đổi lấy điểm số phương pháp hài lòng gật đầu. Đồng thời, mấy vị Kim Đan trưởng lão phi thân mà đến, muốn hỏi một chút phải chăng xảy ra điều gì sai lầm, trong đó có Xích Tiêu Tông trưởng lão. Vân trưởng lão, coi như hai vị kia đệ tử có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ thu hoạch cao như vậy điểm số a. Phải biết hắn dốc sức chế tạo luyện khí viên mãn toàn minh tinh đội hình đều không có này giống như tốc độ, hiện tại cũng còn đang vì truy tra trúc cơ yêu thú tung tích mà buồn rầu, làm sao lại có người còn nhanh hơn bọn họ? Chư vị liền không có phát hiện lần này đỏ võ cùng trước đó có chỗ khác biệt sao? Phải biết thôn xóm đông đảo phàm nhân cũng không phải bài trí, các vị đệ tử bị điểm số che đậy hai mắt, liền thôn cũng không vào, liền lên sơn lực yêu, đương nhiên sẽ bỏ qua lần này mới tăng thêm đổi lấy điểm số phương pháp xử lý. Mấy vị kim đan trưởng lao giật mình. Đã như vậy, chờ các đệ tử trở về thôn xóm tu chỉnh lúc rất nhanh có thể thông qua tiêu thăng điểm số cùng thôn dân dị dạng phát giác mới quy tắc. Đến lúc đó liền có thể lập tức đuổi theo san bằng trên lệnh. Thiên Nguyên trên đá lớn trò chuyện cũng không có tránh đi các vị trưởng lão, cho nên Mạc Vũ Quy cũng biết bọn hắn nói cái gì. Chỉ có điều nghe thấy Vân Ngai Tử nói chuyện lại giấu một nửa, hắn bỗng cảm giác buồn cười. Đương kim tu tiên giới mặc dù không tưởng nổi bản trung tướng phàm nhân coi là có rác, nhưng đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, tu sĩ vẫn là chọn tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nếu như gặp phải vừa rồi cùng Diệp Chăn Chăn như vậy không hai tình hình, đoán chừng phần lớn tu sĩ đều sẽ lựa chọn lấy phàm nhân làm mồi nhử, nhờ vào đó chạy trốn. Sau đó tiếp nối bị loại. Dù sao đây cũng không phải là chính phái tu sĩ tác phong. Như thế như vậy, ngược lại không bằng an an tâm tâm đánh quái kiếm lấy điểm số. Tạ ơn tiến trưởng. Tạ ơn tiến trưởng. May mắn mà có các ngươi nữ nhi của ta khả năng bình an trở về. Đống cỏ khô bên cạnh, nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, phụ nữ trung niên lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, nàng thô ráp bàn tay run rẩy mơn trớn nữ nhi gương mặt, đục ngầu nước mắt tại khe danh tung hoành trên mặt tung hoành. Quay người liền phải hướng Diệp Chăn Chăn quỳ tạ, nhưng đầu gối còn chưa chạm đất liền bị một đạo nhu hòa kiếm khí nâng. Lão nãi nãi, không cần như thế, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Diệp Chăn Chăn có chút nghiêng người tránh lễ. Thấy thế, phụ nữ trung niên không còn kiên trì, nàng dùng sức vô nữ nhi cái hót, hầm hầm nói: Thúy Hoa ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn hai vị tiểu tiên giải. Nghe vậy, được xưng Thúy Hoa nữ nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đối với Diệp Chăn Chăn không mình hành lễ: Cảm ơn tiểu tiên giải. Sau đó lại nhìn về phía một bên Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu mặt mày cong cong, một bộ lẽ thẳng khí hùng chờ đợi cảm tạ bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi còn la hét muốn đem nàng bước xuống cho rắn ăn ấy nấy. Thúy Hoa dừng một chút, vẫn là không mình hành lễ: Cũng cảm ơn vị này tiểu tiên giải. Nói lời cảm tạ xong, phụ nữ trung niên liền bật lấy Thúy Hoa lô thai, lôi kéo nàng về nhà, thỉnh thoảng còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Diệp Chăn Chăn ánh mắt tại trên người các nàng dừng lại một hồi, chợt thu tầm mắt lại. Tổng điểm có 40 điểm, ba người đi vào thôn xóm cửa hàng muốn nhìn một chút có thể đổi cái gì. Một khối hạ phẩm linh thạch, đây là một khối hạ phẩm linh thạch hối đoái điểm số, nam thiên cơ hội, tại mở ra trước, bên trong khả năng cái gì cũng có, cũng có thể là không có cái gì. Hối đoái điểm số, một nhất chuyển mê trận trận bàn, phụ tá trận pháp có thể kích phát mê vụ, vây cuốn luyện khí 5 tầng tu vi trở xuống yêu thú một nén hương. Hối đoái điểm số, 10 chú, cửa hàng mỗi lần chỉ đổi mới 3 loại thương phẩm, đổi mới khoảng cách 1 canh giờ. Mạc Vu Quy vớt ve một phen cái cằm, linh thạch có thể tăng tốc tu sĩ khôi phục linh khí tốc độ. Phải biết chiến đấu kịch liệt sau, linh khí tiêu hao là rất nghiêm trọng, bằng giữa thiên địa tiêu tán linh khí, muốn khôi phục thành toàn thịnh trạng thái cần thời gian muốn so dùng linh thạch chậm hơn mấy lần. Cho nên đổi linh thạch là khẳng định không cần do dự. Không chờ hắn tiếp tục phân tích, Đào Yêu Yêu liền một thanh đẩy ra nắm nuốt nàng cái cằm tay, sau đó đem cửa hàng quét sạch sành sanh. Đương nhiên, dùng chính là Diệp Chăn Chăn điểm số. Nàng đem linh thạch cùng trận bàn ném cho Diệp Chăn Chăn, sau đó tràn đầy phấn khởi cầm thiên cơ hộp. Mạc Vu Quy không lời nào để nói, có phần chính là tùy hứng. Thiên cơ hộp loại vật này cũng không phải là bí cảnh bên trong đặc hữu, tại ngoại giới cũng có thật nhiều kẻ buôn người bán. Giá cả theo phàm tục ngân lượng tới tu hành linh thạch, phẩm loại nhiều mặt. Duy nhất không biến chính là cùng sổ số như thế hố. Nghe nói là 100 năm trước một vị lấy cơ quan thuật vang danh thiên hạ độ kiếp kỳ đại năng thiên cơ chân nhân tọa hóa sau, suốt đời tu vi biến thành kỳ dị pháp bảo. Nghe đồn trước khi lâm trùng, đem suốt đời vơ vét ngàn vạn kỳ vật, tự sáng tạo 100 loại cơ quan thuật, hết thảy đều phong vào phương này tức ở giữa thiên cơ trong hộp, chậm đợi người hữu duyên. Trêu đến huyền khung giới đi ngược chiều hộp làm không biết mệt, thường xuyên liền sẽ chuyển ra nào đó lái đến trúc cơ đan, nào đó lại mở ra thượng phẩm linh thạch. Nhưng càng nhiều vẫn là dấu thuyết. Chương 59, thiên cấp thiên cơ thuật. Chương 59, thiên cấp thiên cơ thuật. Ba người đầu đội lên đầu, cùng nhau nhìn về phía trung tâm thiên cơ hộp. Đào Yêu Yêu chậm rãi duỗi ra tay nhỏ mở ra. Lập tức một hồi kim quang chợt tiết. Cái gì? Kim sắc truyền thuyết. Mạc Vu Quy ánh mắt tỏa sáng, thiên cơ chân nhân cho mỗi hộp đều trang bị khác biệt mở ra đặc hiệu, theo không có cái gì hoặc là một chút tạp vật màu trắng. Tới khá hơn một chút, phàm tục đạo cụ lục sắc. Lại đến tu tiên bảo vật màu lam. Sau đó là thiên địa tài bảo tử sắc. Cuối cùng chính là xưa nay không có người gặp qua, chỉ tồn tại ở phòng đoán bên trong kim sắc. Có người nói kim sắc là thiên cơ chân nhân một thân tu vi, có người nói kim sắc bên trong phong tồn lấy thiên cơ chân nhân tàn hồn chờ đợi đoạt xá trọng sinh, có người còn nói kim sắc phong tồn lấy thiên cơ chân nhân truyền thừa đạo thống. Tóm lại mà nói nhất định là thiên cơ tán nhân trọng yếu nhất bảo vật. Đây chính là thiên tôn khí vận sao, kinh khủng như vậy. Mạc Vu Quy hít sâu một hơi, đem bên trong chi vật cầm lấy. Nhìn ngoại hình giống như là một quyển sách, không phải là thiên cơ chân nhân tu hành sớm đã thất truyền, mang vào phần mộ thiên cơ thuật. Đây chính là thiên giai công pháp, mặc dù tương lai hắn cũng sẽ có, nhưng loại bảo bối này ai sẽ ngại nhiều. Mạc Vu Quy hưng phấn trở thư tịch bên trên kim quang tán đi. Quả nhiên, trên sách dựng dưng viết mấy chữ: Bá đạo tông chủ yêu ta hạ ân. Nhìn thấy cái tên này, Mạc Vu Quy dường như vỏ đại nao nếp vốn trong nháy mắt bị bứt lên, kéo dương, bóng loáng. Có cỗ trong nháy mắt buông lỏng, tựa như dạo bước tại rừng Na Uy, ngao du tại Tam Á Thái Bình Dương, lại cảm thấy chính mình giống như là một cái linh động hồ điệp, tại mút vào sáng sớm thứ nhất dọn cam lộ. Hắn đang mang theo hai nhỏ chỉ, ngồi trên thảo nguyên, sang ngắm lấy cấp độ, cả người giống như hóa thành một bãi đầm nước, chậm rãi trôi qua, chậm rãi bình tĩnh. Hoa, là tiểu nhân thư. Đào Yêu Yêu thật cao hứng theo cứng đờ Mạc Vu Quy trong tay lấy đi, nhìn chung quanh một chút. Tông chủ, vẫn là điện tàng bản ai, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ xem đi. Thiên Cơ chân nhân có bệnh sao? Còn có, lại nói thứ này tại 100 năm trước liền đã xuất hiện sao? Thật sự là truyền nọc độc vô tận, độc hại chúng ta tu tiên giới tốt đẹp binh sĩ. Mạc Vũ Quy quyết định, sau khi rời khỏi đây liền hướng Bạch Hồng Tiên Tông báo cáo loại này làm hư tu tiên giới tập tục không tốt sẽ báo. Ba người rời điếm đi trải, trong thôn làng đã không có mọc ra nhiệm vụ mặt thôn dân, bọn hắn chuẩn bị lên núi đi săn giết yêu vật, đặc biệt là cái kia trúc cơ một tầng huyền xà. Bất quá vừa rời đi cửa thôn, xa xa chỉ thấy một bóng người huy động tay chạy tới. Tiên trưởng, các ngươi nhưng là muốn lên núi hàng yêu. Người tới chính là Thúy Hoa Nấm Mát, nước mắt ào ào chảy, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nếu như có thể hay không đem gốc kia huyết linh thảo đào về, mẫu thân của ta vừa rồi bỗng nhiên ho ra máu không ngừng, không có thảo dược cứu mạng, sợ là không còn sống lâu nữa. Ngày bình thường ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, có thể nói không có mẫu thân liền không có bây giờ ta, nếu là tiên trưởng bằng lòng xuất thủ cứu rút, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp hai vị tiên trưởng. Lại tới nhiệm vụ, Mạc Vũ Quy nhìn sang Diệp Chân Chân đầu. Đáng tiếc giống như đến tiếp sau nhiệm vụ không có ban thưởng, nhưng Diệp Chân Chân vẫn là đáp ứng. Ba người lên núi. Trúc cơ xà yêu đầu sinh sừng nhọn, chờ kết đan thời điểm liền có thể rút đi ra rắn hóa thân thành dao. Nhưng cũng tiếp gặp bọn hắn, nghĩ đến là không có cơ hội. Xà yêu bên ngoài hang động, Diệp Chân Chân xinh đẹp lập như tiên dáng trần, sáng trong xuất trần. Gió núi phất qua, nàng váy trắng tung bay, như mây trôi quyển tuyết, lại như rơi vào giữa hồ trăng sáng, bị gió tạo nên nhàn nhạt cơn sóng. Ba búi tóc đen có lên, sách mới cắt lá trúc giống như thanh ngọc trường trầm. Mấy sợi sợi tóc rủ xuống, che khuất mấy phần nàng hoàn mỹ không một tì vết bên mặt. Mặc dù thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vẫn như cũ mỹ hảo vô cùng. Có thể nói bồng bềnh như di thế độc lập, vũ hóa mà thành tiên. Diệp Chân Chân lặng lặng nhìn xem dần dần muộn bóng đêm. Mà Mạc Vu Quy thì là nhìn mỹ nhân này thiên nhất phương, chợt thu tầm mắt lại. Cũng là có mấy điểm thanh lãnh kiếm tiên cái bóng. Cũng không biết có đánh hay không cái này trúc cơ huyền xà, tuy nói yêu thú vô não, nhưng vượt cấp giết địch vẫn là có mấy phần phong hiểm. Bất quá thử một lần cũng không sao, có lẽ còn có thể nhường nàng minh ngộ một chút trúc cơ hào diệu. Lại nói đánh không lại, còn không chạy nổi sao? 4 năm nay, hắn một thân thông thiên đi đường bản lĩnh toàn bộ giao cho hai nhỏ chỉ là trúc cơ một tầng, còn không đến mức lưu nàng lại nhóm. Mạc Vu Quy yên lòng, thành thơi xem kịch. Huyết linh thảo ở đằng kia ai? Đào Yêu Yêu kéo lấy trước hoa mừng khắp khởi hái linh thảo đi. Không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, đơn thuần như phàm nhân giống như liền đi qua, đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh chính là trúc cơ huyền xà xảo huyệt. Mạc Vu Quy liếc qua trong bóng tối sáng lên huyết sắc dựng thẳng đồng, lại đem ánh mắt rời về Đào Yêu Yêu trên thân. Linh thực ngắt lấy chi đạo, giảng cứu 3 phần thiên thời, 7 phần thủ quyết. Như sai một tơ một hào, nhẹ thì dược tính lịch chuyển hóa thành xuyên ruột độc vật, nặng thì dược tính linh khí tấn tán biến thành phản phẩm. Thí dụ như 10 năm này phần nhị chuyển huyết linh thảo, cần tại giờ tí ánh trăng thịnh nhất lúc, lấy ngọc đao đoạn thứ 3 tấc chôm mà không thương tổn dễ chính. Nếu có vô ý, lấy sai lầm phương pháp hai chi, trong nháy mắt màu sòn cây cỏ liền sẽ chảy ra nọc độc, đem chung quanh hóa thành tử địa, không có một mảng cỏ. Bất quá hắn muốn Đào Yêu Yêu hiển nhiên là không biết rõ trong đó thâm ảo. Bởi vì lúc này Đào Yêu Yêu đã đứng tại huyết linh thảo trước, cúi người xuống, hai tay kéo lại cây cỏ. Bởi vì Mạc Vu Quy từ chối nàng ném đưa ôm ấp, Đào Yêu Yêu lựa chọn đem nộ khí phát tiết tại gốc này vận khí không tốt huyết linh thảo bên trên. Động tác của nàng không có một tia cẩn thận từng ly từng tí, mà là 10 phần thô lỗ, đối với linh thảo liền bắt đầu lại ép lôi kéo. Phát giác kéo không động, càng là đem trước hoa xuyên thẳng bên trong, chuẩn bị nổ tận gốc, trong xào huyệt tùy thời mà động huyền xà, thấy thế cũng là kìm nén không được. Nó vốn là muốn chờ kia nhân loại ngắt lấy sau, lại đem giết chết, đem huyết linh thảo chiếm thành của mình. Nhưng không ngờ đối phương căn bản liền không biết như thế nào ngắt lấy, như thế thô lỗ động tác, hoàn toàn khác biệt ngày xưa những thủ pháp kia tinh xảo tu sĩ. Lại không ra tay, nó cậy vào bảo bối coi như hương tiêu ngọc vẫn. Trong nháy mắt, một đầu dài đến hơn 10 trượng, toàn thân bị đen như mực lần phiến bao trùm, đầu sinh sừng nhọn cự xà dọn bắn mà ra. Đào Yêu Yêu nhắm mắt làm ngơ, đứng tại nết lên trên chuôi kiếm lanh lợi, muốn đem huyết linh thảo phụ cận bùn đất khiêu động. Diệp Chân Chân cầm kiếm keo kiệt mấy phần. Trúc cơ yêu thú, khó chơi điểm ngay tại ở cường hoành thân thể, có thể không sợ phần lớn công kích. Nếu là kiếm sắt loại này phàm tục binh khí, chạm tại trên đó, thậm chí liền lưu lại một đạo vết tích đều không có cách nào làm được liền vỡ nát mở. Luyện khí biến thành linh kiếm cũng rất khó đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bất quá cũng may trong tay nàng sơ kiến phá vỡ phòng ngự không thành vấn đề. Chanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một đạo réo rắt kiếm minh vang lên, so càng nhanh chính là một đạo lăng không mà lên bóng hình xinh đẹp. Mặc dù luyện khí tu sĩ không thể ngự không phi hành, nhưng cũng không phải là không có những biện pháp khác. Diệp Chân Chân dưới thân hiện một thanh linh kiếm, mũi chân điểm một cái liền trên không trung liên tiếp nhảy vọt. Sơ kiến thân kiếm ngưng tụ ra tiếp cận thực chất kiếm khí, liền phải chạm tại huyền xà độc giác bên trên. Nơi đây là nhược điểm chỗ, tại chưa hóa giao trước, yếu ớt vô cùng. Nếu là thành công bẻ gãy liền có thể làm huyền xà trọng thương. Chợt ấm còn lạnh thời điểm, khó khăn nhất điều dưỡng. Thanh thanh mạn xạ đoán hoàn hàn. Lúc lạnh lúc nóng hạ, huyền xà lân giáp mặt ngoài ngưng kết ra tinh mịn băng sương, mà nội bộ huyết nhục lại bị nóng dược kiếm khí thiêu đốt. Lạnh nóng đan xen cực đoan biến hóa, yêu thú duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự xuất hiện chí mạng sơ hở. Chương 60, vượt cấp chém yêu chương 60, vượt cấp chém yêu huyền xà cảm ứng được kiếm khí, đột nhiên vung vẩy thân thể cao lớn, trên không trung gian nan tránh thoát cái này khí thế hung hùng một kiếm. Nhưng cũng chỉ là tránh đi yếu hại, kiếm này vẫn là rắn rắn chắc chắc đánh vào nó thân thể bên trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cự xà bay ngược mà ra, đem trên đường cản đường cổ thụ chặn ngang đứt gãy. Trúc cơ yêu thú, nếu là bình thường luyện khí kiếm tu tới, thật đúng là lấy nó không có cách nào. đáng tiếc gặp Diệp Chân Chân trị số này quái. Mạc Vũ Quy không nhìn Đào Yêu Yêu nhường hắn hỗ trợ đào thảo ánh mắt, nhìn xem Thiên Vệ một bên chiến đấu. Có huyền cấp vạn kiếm quyết gia trì, cùng bảo kiếm phụ tá. Xem ra chỉ là trúc cơ một tầng huyền yêu xa xa cầm Diệp Chân Chân không có cách nào. Dù sao yêu thú mất đi da dày thịt béo nhục thân, hoàn toàn không phải tu sĩ địch. Chiến đấu cũng chỉ có cắn xé cùng đánh giết, sao có thể bù đắp được các tu sĩ khắc khổ nghiên cứu, truyền thừa nhiều năm, đã tốt muốn tốt hơn kiếm pháp. Diệp Chân Chân cũng không lưu thủ, xa xa liền chém ra một đạo kiếm mang, một nháy mắt liền đến huyền xà trước mặt. Một kiếm này hạ, nhường huyền xà không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, lựa chọn dùng cứng rắn nhất cong vảy đón đỡ cái này kiếm khí, tránh đi đỉnh đầu nhược điểm, đây cũng là thân hình khổng lồ chỗ xấu. Suy, kiếm khí tại thân rắn bên trên xé mở một đạo dài hơn một trượng miệng máu, màu xanh sẫm máu độc như thác nước phun tung tóe. Chỉ nghe một tiếng thê lương gào thét, xem ra huyền xà bị thương không nhẹ. Chơi đẹp trai như vậy, Mạc Vũ Quý ở trong lòng nhịn không được tán thưởng. So sánh dưới, hắn du lịch giang hồ thời điểm liền lộ ra đơn giản nhiều, đều là kiếm lên kiếm rơi, chiến đấu kết thúc. Sau một khắc, Diệp Chân Chân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chợt mà đến là đổ xuống mà ra vô tận sát ý, nhường Mạc Vũ Quý bên hông tiểu kiếm cũng không khỏi rung động lên. Tranh điểm tức thành sao, Mạc Vũ Quý có chút ghét bỏ. Luyện khí sát ý liền sợ thành dạng này. Kiếm sắt chính là kiếm sắt, chờ ban thưởng tiên kiếm tới tay, trước tiên liền đưa cái này kiếm sắt nấu lại, chế tạo thành dao phay. Hắn đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng chiến cuộc. Diệp Chân Chân mặc dù tự thân cảm xúc đạm mạc, nhưng mỗi khi gặp chiến đấu, sát ý liền cực kỳ cao, như là giết phôi. Giờ phút này, lúc trước biến mất không thấy gì nữa Diệp Chân Chân đã mang theo sát ý ngút trời, xuất hiện tại huyền xá trước mặt. Hai ly ba chén nhạt rượu, sao địch hắn, muộn gió gấp. Thanh thanh mạn vãn lai phong cấp bất quá trúc cơ một tầng, thế nào chống đỡ được kiếm phong gấp thổi. Kiếm mang xẹt qua bầu trời đêm, huyền xá tránh cũng không thể tránh. Vâng, nó cái đuôi lớn bung ra ý đồ ngăn cản, lại bị kiếm mang trực tiếp vỡ ra đến, một kiếm này rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền xá độc giác bên trên. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng, huyền xà độc giác mặt ngoài sụp ra vô số tinh mịn vết dạng, cuối cùng bành một tiếng nổ bể ra đến. Ngao, huyền xà phát ra trước nay chưa từng có thê lương gào thét, toàn bộ đầu rắn bởi vì kịch liệt đau nhức điên cuồng vung đẩy, độc giác đứt gãy trô dâng trào ra đậm đặc máu đen. Nó rắn trong mắt hiện ra vô tận sợ hãi. Sẽ chết, nó sẽ chết tại cái này nhìn như nhỏ yếu tu sĩ trong tay. Huyền xà quyết định thật nhanh, ý đồ chạy trốn. Huyết linh thảo tất nhiên chân quý, nhiều năm ăn hạ, nó cũng là ỷ vào nơi này trúc cơ thành công, nhưng trung quy không có mạng nhỏ trọng yếu. Nó thân rắn đông đưa, ý đồ kéo dài khoảng cách. Có thể nó lui một tấc, Diệp Chân Chân liền tiến lên một tấc, như xương phụ thực. Sau một khắc, trăm chuôi linh kiếm treo ở bầu trời đêm, lưỡi kiếm tôi lấy ánh trăng thanh huy, đem huyền xa hốt hoảng chạy trốn thân ảnh chiếu lên không chỗ che thân. Huyền xa cảm giác được sau lưng kia phô thiên cái địa phong mang, mắt rắn đông nhiên co bảo, lân phiến dưới cơ bắp càng cứng như dây cung. Nó thân thể bắt đầu hướng trung tâm co lại, ý đồ bằng vào nhiều tầng nhục thân ngăn cản. Nhưng mọi thứ đều quá muộn. Diệp Chân Chân thân ảnh đứng ở kiếm vong trung tâm, tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, linh kiếm vụ vụ rung động. Nàng ánh mắt trầm tĩnh như đầm, mặc dù quanh người sát ý cọ rửa, nhưng tự thân cũng không nhận nửa phần quấy nhiễu. Nhạn qua cũng đang thương tâm, lại là quen biết cũ. Thanh thanh mạn nhạt quá. Một nhóm phi kiếm như ngỗng trời tại huyền xa đỉnh đầu xoay quanh, mang theo lăng liệt vô cùng kiếm thế, từ trên xuống dưới. Trăm chuôi linh kiếm cùng nhau ra tốc, mũi kiếm ngưng tụ linh lực quang mang càng ngày càng định. Huyền xa tuyệt vọng gào thét một tiếng, thân thể cao lớn tại kiếm vong bên trong rẽ rủa kịch liệt, lại cuối cùng chạy không khỏi kia phô thiên cái địa phong mang. Phốc phốc âm thanh liên tiếp vang lên, linh kiếm xuyên thấu lân phiến thanh âm rõ ràng có thể nghe. Huyền xà trên thân thể trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn kiếm thương, màu xanh sẫm huyết dịch cốt cốt chảy ra, rơi trên mặt đất liền đem cỏ cây ăn mòn đến khô héo biến thành màu đen. To lớn đầu rắn ầm vang ngã xuống, nhấc lên đầy trời bụi đất, trong mắt hung quang dần dần ảm đạm. Cuộn cuộn cho bụi bên trong, Diệp Chân Chân đi ra. Nàng trắng thuần váy bụi đất không nhiễm, quanh thân sát ý dần dần nhạt. Vừa rồi kịch chiến lưu lại linh lực ba động chậm rãi tán đi, trong chuôi linh kiếm thu lại phong mang, hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo. Nàng đứng về mặt Vu Quy bên cạnh, trong mắt cũng không có khiêu chiến vượt cấp thành công thích thú, ngược lại là có chút bối rối. Nàng co quắp nắm lướt váy, lại gầy gầy tóc. Mạc tông chủ, thật xin lỗi, ta dùng kiếm chiêu thời điểm quên hô tên, ngài đừng giận ta có được hay không? Diệp Chân Chân không dám nhìn Mạc Vũ Quy, sợ hắn trong ánh mắt toát ra đối với mình bất mãn. Vừa rồi quá mức chuyên tâm đối địch, trong lúc nhất thời niệm kiếm chiêu sự tình đều bị ném sau. Cái này không cung cấp nàng hoàn toàn không có đem Mạc Vũ Quy dặn dò sự tình để ở trong lòng sao? Quá không nên nên. Diệp Chân Chân cúi đầu, cắn chặt môi, ánh trăng trong sáng bao phủ nàng tấm kia thanh lãnh lại dẫn mấy phần hốt hoảng khuôn mặt. Mạc Vũ Quy đương nhiên không ngại, hắn khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có sinh khí. Này mới khiến Diệp Chân Chân nhẹ nhàng thở ra. Mà Đào Yêu Yêu lúc này cũng dắt lấy nửa chết nửa sống huyết linh thảo trở về, sợi rễ bên trên còn gì rào rớt xuống chút bùn đất. Đào Yêu Yêu nhíu nhíu mày, một kiếm tiếp theo đi, đem bẩn thỉu căn cắt đứt, chỉ còn yên mềm, mềm mềm rủ xuống cây cỏ. Xách, cùng tông chủ Mạc Vũ Quy vội vàng ngừng nàng, quả nhiên coi như Đào Yêu Yêu gần nhất biến đáng yêu điểm, nói là lạ lời nói bản sự vẫn như cũ không giảm. Mặc dù không biết rõ huyết linh thảo vì cái gì không có phóng xuất ra nọc độc, nhưng ngẫm lại là Đào Yêu Yêu cũng coi như bình thường. Dù sao đối phương đều có thể xào lăn thành đan, nhổ thảo dược không thể bình thường hơn được. Đào Yêu Yêu tức giận trừng Mạc Vũ Quy một cái. Xấu tông chủ rõ ràng chính mình mỗi ngày nghĩ đồ vật đều khó coi, còn không biết xấu hổ nói nàng một mực nói là lạ lời nói. Chẳng lẽ hắn không biết mình là học với ai sao? Đào Yêu Yêu đem chịu đủ tàn phá huyết linh thảo ném ở Mạc Vũ Quy trên thân, sau đó xách theo chiếc hoa chạy tới cho huyền xà bổ đao. Trở về đến trong tay nàng đã thêm ra một quả trúc cơ một tầng yêu đan, cùng đỉnh đầu gia tăng 100 điểm. Đào Yêu Yêu đắc ý cười cười, không hổ là anh minh thần võ Đào Yêu Yêu đại vương. Trong lúc nhấc tay, liền tăng lên 100 điểm, xa xa dẫn trước. Diệp Chân Chân đối Đào Yêu Yêu đánh cắp nàng thành quả lao động cử động cũng không để ý, không bằng nói là nàng cố tình làm. Cho nên mới lưu lại Huyền Xà một mạch, chờ Đào Yêu Yêu đi thu hoạch. Bóng đêm càng thâm, vừa rồi chiến đấu rất có thể lại nên đón chút yêu thú. Thế là ba người vội vàng xuống núi, không còn nhiều hơn dừng lại. Vừa tới thôn xóm bên ngoài, trong núi rừng phía sau gào thét tựa như kinh lôi nổ vang, ngay sau đó là liên tục không ngừng thú giống tầng tầng lớp lớp vào tới, liền dưới chân thổ địa cũng hơi rung động. Cửa chính, thật lâu chưa ngủ, chờ đợi mấy người trở về Thúy Hoa nghe thấy tiếng vang, lập tức toát ra vẻ lo lắng. Nhưng xa xa trông thấy ba người, lại ngược lại lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nàng đốt đèn bước nhanh hướng phía ba người nên đón tiếp lấy, trong thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Tiểu tiên giải, có thể tính trở về. Nghe trên núi kia động tĩnh, ta cái này tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hai vị không có làm bị thương à. Chương 61, ta xem nàng không dụng thiếu chí chương 61, ta xem nàng không dụng thiếu chí Diệp Chăn Chăn lắc đầu, lấy ra huyết linh thảo, đưa ra ngoài. Thúy Hoa nhìn xem điệu xịu bẹp huyết linh thảo, dừng một chút, sau đó mới cảm tạ nói. Cảm ơn hai vị tiên trưởng, thời gian cấp bách, ta phải nhanh vì mẫu thân nấu thuốc, chờ khôi phục sau nhất định mang theo trọng lễ cảm tạ. Sau đó nàng liền vội vàng rời đi. Diệp Chăn Chăn đưa mắt nhìn nàng rời xa, mới tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Ngủ một chút, tông chủ, chúng ta trước nhìn một hồi tiểu nhân thư a, hôm nay nhường tỷ tỷ gác đêm liền tốt. Đào Yêu Yêu dắt lấy Mạc Vũ Quy hướng trong thôn làng là tu sĩ chuẩn bị khách phòng đi đến. Rốt cục tới thời gian nghỉ ngơi, gần nhất nàng giống như càng ngày càng thích cùng tông chủ dính vào cùng nhau, đặc biệt là hôm qua về sau. Cảm giác tách ra một hồi, liền rất không thoải mái. Đồng thời, tu sĩ khác nhóm bởi vì bóng đêm càng thâm cũng nhao nhao trở về thôn xóm tu chỉnh. Sau đó một chút liền chú ý tới kia cao cư đứng đầu bảng hơn 60 điểm, không khỏi lực bất tòng tâm. Người với người chênh lệch thật sự là so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Bọn hắn tại trong núi lớn chịu đựng con muỗi đốt, thật vất vả khả năng tìm ra mấy cái luyện khí yêu thú. Mà chờ trở về, cũng đã phát hiện có người đem trúc cơ yêu thú chạm dưới kiếm. Xích Tiêu Tông luyện khí viên mãn toàn minh tinh đội hình càng là vội vã không nhịn nổi, tuy nói bọn hắn chém tiếp cận hơn 10 con luyện khí viên mãn yêu thú, nhưng chia đều xuống tới cũng bất quá hơn 10 điểm, tìm không thấy trúc cơ yêu thú căn bản kéo không gần chênh lệch. Cũng không biết đối phương là như thế nào có được manh mối. Bọn hắn đủ rũ túi đầu về thôn, rất nhanh liền người phát hiện trong thôn làng mọc ra nhiệm vụ mặt thôn dân. Thì ra là thế. Bọn hắn một chút liền hiểu rõ huyền cơ trong đó, cũng là biết kia đứng đầu bảng là chiếm được ở đâu. Xích Tiêu Tông toàn minh tinh cười ha ha. Ta xem kia bạn kiếm tông đệ tử vô trí thiếu dũng, có như thế biện pháp điểm số lại mới khó khăn lắm 70. Nếu là chúng ta sớm đi biết được, tất nhiên đã chiếm trước tiên cơ. Xích Tiêu Tông toàn minh tinh lúc này tập hợp lại, liền phải đáp lấy ánh trăng lần nữa hướng đại sơn xuất phát. Mà tại Thiên Nguyên cự thạch phía trên, Vân Ngai Tử không khỏi là Diệp Chăn Chăn vậy được như nước chảy kiếm chiêu sợ hai thản phục. Đổi lại là hắn, giống nhau thời kỳ cũng làm không được biểu hiện như thế. Càng đừng vượt cấp giết địch sau, không một chút tự cao, đầy trời binh dự, chắp tay nhường cho người. Nhớ kỹ lần thứ nhất hắn vượt cấp giết địch, thật là đắc ý đến nỗi ngay cả lấy 3 ngày đều đem viên kia theo yêu thú trên thân lột bỏ nội đan nhét vào trong ngực, gặp người liền muốn lấy ra khoe khoang một phen. Cùng sư môn các sư đệ sư muội tán dương vài câu, hắn liền ngẩng đầu đỡ ngực, chợt cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất. Ngày thường tu luyện đều mang mấy phần hứng hở, chỉ muốn lúc ấy chính mình chém xuống yêu thú kia đầu lâu hình tượng. Thẳng đến về sau lịch luyện gặp gỡ chân chính quặng dâm cứng, dưới sự khinh thường bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, mới bình tĩnh lại, từng bước vững vàng. Nhìn xem không quan tâm hơn thua Diệp Chăn Chăn, Vân Ngai Tử trong lòng nổi lên cảm khái không thôi. Tuổi như vậy liền có như thế tâm tính, coi như hiện tại tu vi còn yếu kém, nhưng thành tựu tương lai, chỉ sợ là muốn vượt xa chính mình. Chính là cô bé kia vô tình kiếm ý có một cái cực lớn sơ hở. Mặc dù mặt ngoài vô tình, nhưng hạ lại có sâu nặng bận tâm, không thể phát huy 10 thành công lực. Cũng không biết tương lai Mạc tông chủ có thể hay không chống đỡ được, đừng bị chém, thành vô tình kiếm vong hồn dưới kiếm. Thôn xóm khách phòng. Diệp Chăn Chăn ngồi xếp bằng trên giường tu hành, đồng thời đề phòng bốn phía, để phòng yêu thú thừa dịp lúc ban đêm tập kích. Mạc Vũ Quy thì là ôm Đào Yêu Yêu đang nhìn tiểu nhân thư. Đương nhiên chủ yếu là Đào Yêu Yêu đang nhìn. Hắn cúi đầu tại nghe nữ hải trên thân thanh nhã hoa đào hương khí, đỉnh đầu bên trên, trên trán, trên cổ, trên gương mặt, mỗi cái địa phương đều hương khí đều riêng phần mình có đặc điểm của mình. Tông chủ, ngươi dạng này ta đều không có cách nào xem thật kỹ tiểu nhân thư. Đào Yêu Yêu như mày, dùng sức đẩy đẩy hắn. Trước kia không cũng còn tốt tốt sao? Thế nào bây giờ biến thành như vậy tử? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta nói thích ngươi? Vậy ta hiện tại không thích ngươi, mau tránh ra. Bất quá Mạc Vu Quy cũng không có nghe nàng, ngược lại còn cúi đầu xuống, hôn một chút môi của nàng. Đào Yêu Yêu toàn thân một chút mềm nứt ra. Quả nhiên tông chủ loại sinh vật này chính là thích đến tiến thêm thước. Nàng thính thai phiếm hồng, chờ hắn hôn xong sau mới tiếp tục cầm tiểu nhân thư nhìn. Mạc Vu Quy ôm Đào Yêu Yêu, trước kia hắn không rõ rõ nữ hải là thế nào nghĩ, cho nên mới chỉ là ấp ấp ôm một cái. Đã hiện tại nàng chính miệng nói nàng ưa thích hắn, có thể tiếp nhận chuyện như vậy, kia Mạc Vu Quy đương nhiên sẽ không khách khí, ước gì cả ngày thân đến muộn. Mặc dù Diệp Chăn Chăn ngay tại bên cạnh, lần này hành vi giống như không quá phù hợp, nhưng nghĩ đến đối phương cũng sẽ không để ý, dù sao cũng là lưỡng tình tương duyệt sự tình. Mạc Vu Quy ôm chặt Đào Yêu Yêu, trắng non tinh xảo cánh tay, mềm mại giống một đoàn mây sợi thô, hơi chút dùng sức liền rơi vào tinh tế tỉ mỉ da thịt bên trong. Hắn chóp mũi chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu mài cọ lấy, nghe quanh quẩn lấy nàng trong tóc nhàn nhạt hoa đào hương, để cho người ta không nhịn được nghĩ đem cái này đoàn mềm mại càng chặt ôm vào trong ngực. Đào Yêu Yêu bị hắn quấn đến có chút nhíu mày, lại không tránh ra, nàng ngẩng đầu đối đầu Mạc Vu Quy ánh mắt, có chút hồ nghi nói: tông chủ, ngươi lại không nhịn được nghĩ đối ta làm kỳ quái chuyện sao?
Không được, loại chuyện đó hiện tại còn không thể.
Đừng đem ta tự chủ muốn kém như vậy được không? Mạc Vũ Quy đang thư thư phục phục hưởng thụ lấy có thể vô câu vô thúc ôm đáng yêu đảo yêu yêu thời gian đâu, cái này trong lòng hắn đáng yêu đảo yêu yêu lại biến trở về cái kia vô pháp vô thiên đảo yêu yêu đại vương. Mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng mập mờ bầu không khí một chút biến mất không thấy hình bóng. Quả nhiên không thể đem đảo yêu yêu mơ mộng hao huyền quá. À, ta cũng không cho rằng vừa nói xong thích ta, ngày thứ hai liền không nhịn được xuống tay với ta tông chủ có cái gì tự chủ có thể nói. Đào yêu yêu cúi đầu xuống, lật ra một tờ. Nếu là tông chủ thực sự muốn làm loại chuyện đó lời nói, liền đi tìm tỷ tỷ a, mặc dù nàng còn không thích ngươi, nhưng ngược lại sẽ không cự tuyệt. Mạc Vũ Quy vô ý thức nhìn Diệp Chăn Chăn một cái, nữ hài tự nhiên là nghe được bọn hắn nói chuyện, lúc này trắng non tính thai cũng nổi lên đỏ đến. Đại Chu Thiên vận chuyển đều ngừng, chỉ là đang làm bộ chính mình còn tại tu luyện dáng vẻ. Mặc dù có chút tâm động, nhưng Mạc Vũ Quy lựa chọn cự tuyệt. Diệp Chăn Chăn cũng không phải đào yêu yêu loại này bình thường nhưng lại không bình thường bình thường nữ hài, không cự tuyệt cũng chỉ là bởi vì muốn báo đáp hắn mà thôi. Thật làm, ngày nào thể nghiệm thẻ đến kỳ, nhường Diệp Chăn Chăn cảm thấy ân tình còn xong, vụ trộm chạy mất vậy thì không xong. Ta còn là chờ ngươi tỷ tỷ chậm rãi thích ta a. Người tông chủ kia tốt nhất đừng đã đợi không kịp, đến lúc đó lại đổi ý. Đào yêu yêu hừ hừ hai tiếng, không để ý Mạc Vũ Quy loạn động tay. Bị đen nhánh ý nghĩ vây quanh quá lâu, nàng đều quen thuộc, trừ phi Mạc Vũ Quy thật biến thành hành động, nàng mới có thể có chút phản ứng. Diệp Chăn Chăn tính thai càng đỏ mấy phần. Mạc tông chủ, ta sẽ mau chóng thích ngài. Vừa dứt tiếng, nàng liền thẹn thùng chạy ra cửa, cũng không làm bộ tu luyện, lựa chọn đi dò xét chung quanh có hay không bỏ sót yêu thú. Đào yêu yêu vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại trong phòng liền nàng cùng Mạc Vũ Quy một chỗ. Vạn nhất tông chủ nhịn không được, nàng thậm chí không có cách nào đem tỷ tỷ đẩy đi ra đỡ kiếm. Nghĩ nghĩ, nàng tại Mạc Vũ Quy trong ngực đổi tư thế, tách ra sải chân ngồi trên người hắn, sau đó ôm cổ của hắn, đem tiểu nhân thư đặt vào sau lưng của hắn trên giường đơn nhìn lại. Dạng này tông chủ chỉ có thể ôm nàng quõng, hẳn là không dễ dàng như vậy phát tỉnh. Chương 62, yêu yêu là tông chủ vật sở hữu. Chương 62, yêu yêu là tông chủ vật sở hữu. Mạc Vũ Quy im lặng, đào yêu yêu chính phản đối mặt hắn mà nói không cũng không khác biệt gì, đều là tâm phẳng một khối. Ngươi làm ngươi là tỷ tỷ của ngươi a, tự mình đa tình. Nghe vậy, đào yêu yêu tiểu nhân thư cũng không nhìn, tay chống đỡ bờ vai của hắn, dựng thẳng lên nửa người trên. Ngươi không thích. Nàng nhíu mày, sau đó theo trên tủ đầu giường cầm xuống chính mình cây châm liền phải đâm hắn. Ưa thích ưa thích. Mạc Vũ Quy vội vàng nắm chặt tay của nàng đem cây châm lấy đi, tỉnh nát. Cái này thật là ngọc làm, phàm phẩm, không phải cái gì tu tiên khí cụ, chịu không được giày vò. Đợi chút nữa bị đào yêu yêu vỡ vụn, nàng chắc chắn sẽ không quái là chính mình vỡ vụn, ngược lại sẽ trách hắn vì cái gì không cho thân thể mềm xuống tới bị nàng đâm. Đào yêu yêu nghe thấy hắn qua loa thái độ, một chút càng tức giận hơn. Tông chủ, ta đã biết, ngươi chính là cảm thấy ta ngoại trừ có thể để ngươi thực hiện kia bẩn thỉu ý nghĩ bên ngoài, liền không có địa phương khác để ngươi thích. Hiện tại ta không cho ngươi đối ta làm những sự tình kia, cho nên ngươi liền không thích ta đúng không? Ngươi tên hỗn đản. Đào yêu yêu khí bộ ngực không ngừng phập phồng, tâm tình xấu thấu. Nguyên bản cùng Mạc Vũ Quy ở cùng một chỗ có hảo tâm tình một chút biến mất không thấy hình bóng. Nàng tới bên cạnh nằm xuống, nhắm mắt lại. Tốt, đã dạng này, người tông chủ kia ngươi mau đem ngươi những cái kia tà ác, đen nhánh ý nghĩ đối ta dùng đến a. Lúc đầu hôm nay Mạc Vũ Quy không có ôm nàng liền để nàng rất khó chịu, kết quả hắn không xin lỗi coi như xong, thế mà còn dạng này qua loa nàng. Quả nhiên, tông chủ chính là chán ghét gia hỏa. Mạc Vũ Quy đầu bắt đầu đau, đào yêu yêu vẫn là cái kia cố tình gây sự gia hỏa, căn bản không quan tâm người khác chân chính là thế nào nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến chính mình cho rằng sự tình, sau đó bắt đầu sinh khí. Đặc biệt hiện tại biết hắn cầm nàng không có cách nào sau, loại này bộ dáng càng thêm không chút kiêng kỵ. Còn không bằng trước đó biếng nhác đào yêu yêu đâu. Sớm biết hắn liền quản ý miệng, nhường đào yêu yêu chính mình nhìn tiểu nhân thư vui vẻ đi. Không có không thích. Mạc Vũ Quy muốn đem đảo yêu yêu ôm trở về đến, nhưng giờ phút này cố tình gây sự đảo yêu yêu đương nhiên sẽ không giống biếng nhác đảo yêu yêu như vậy tốt ôm. Đảo yêu yêu trên giường từ từ nhắm hai mắt, giống đầu chân trượt cá bay mẹ lấy. Hắn lại không tốt cầm tu vi áp chế nàng. Mạc Vũ Quy có chút bất lực, bộ dạng này còn không bằng hắn nói ưa thích đảo yêu yêu trước đó đâu. Ít ra trước đó, hắn còn có thể trực tiếp dùng tu vi áp chế đối phương giáo hơn nàng. Quả nhiên, tình cảm chỉ có thể ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ. Nói đi, như thế nào mới có thể tha thứ ta, cái gì ta đều bằng lòng ngươi. Mạc Vũ Quy cùng đảo yêu yêu bàn điều kiện, chuẩn bị chịu đủ. Tiêu tài miễn hai. Nghe vậy, đào yêu yêu cũng không bay nhảy, nàng duỗi ra năm ngón tay. 50 lượng. Ta không phải trước mấy ngày mới cho ngươi 50 lượng sao, nhanh như vậy liền đã xài hết rồi, ngươi cầm lấy đi mua cái gì? Mạc Vũ Quy hệ thống mang theo, phần thưởng không ít linh thạch, hơn nữa loại linh thạch này không phải loại kia bị tông môn tiêu ký phát xuống tu hành tài nguyên, là có thể đổi tiền. Cho nên cũng không giống lấy trước như vậy một nghèo hai trắng, hắn cách mỗi mấy ngày liền sẽ cho hai nhỏ chỉ 100 lượng tiêu xài một chút, để các nàng biết cái gì gọi là nhà giàu mới nổi. Chính là đào yêu yêu mỗi ngày tiền vừa đến tay liền xài sạch sành sanh, sau đó lại tìm hắn muốn tiền. Tông chủ, 50 lượng đổi ăn mày đâu, là 500 lượng. 500 lượng mua đi yêu yêu hiện tại không vui, tông chủ ngươi có mua hay không? Mạc Vũ Quy đầu bốc lên hắc tuyến, 500 lượng, đào yêu yêu cũng nói đi ra, đổi lại trước kia đủ mua của hắn mệnh. Tốt, 500 lượng liền 500 lượng. Không cho phép đổi ý. Hắn đếm 5 tấm trăm nguyên mệnh giá ngân phiếu, đưa cho đào yêu yêu. Đào yêu yêu ngồi thẳng người, tiếp nhận chăm chú đếm 3 lần, mới nhét vào túi. Thấy thế, Mạc Vũ Quy mới cọ lấy thân thể, muốn đem đào yêu yêu ôm trở về đến. Nữ hài mềm hồ hồ thế nào ôm đều ôm không đủ, nhưng bị đào yêu yêu né tránh. Không phải đã nói 500 lượng sao?
Mạc Vu Quy nhìn về phía nói đổi ý là đổi ý, giờ phút này đang cầm tiểu nhân thư hai tay chống cằm nằm lì ở trên giường nhìn Đào Yêu Yêu. "Tông chủ, 500 lượng chỉ có thể mua đi Yêu Yêu không vui mà thôi, muốn cho ta vui vẻ, còn phải lại cho 500 lượng." Nghe vậy, Đào Yêu Yêu một tay chống đỡ đầu, một cái tay khác chống nạnh, nằm nghiêng trên giường. Nàng mặt mày cong cong, nhỏ nho nhỏ răng nanh theo hơi vểnh mềm mại khỏe miệng lộ ra điểm tới, nói rằng: "Tông chủ nguyên bản liền có cũ bản, biết nàng ưa thích hắn về sau giống như thì càng đần." Đào Yêu Yêu đại vương nói lời thế mà không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Mạc Vu Quy lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ có thể lấy thêm ra 500 lượng, nhường Đào Yêu Yêu trở lại ôm ấp, dễ động thủ động cước. Hắn vòng lấy nữ hài mềm mềm vòng eo, người người dễ người hoa đào hương khí. Sinh một lần khí tốn hao 1000 lượng, cũng không biết xem như dễ dụ vẫn là không dễ dụ. "Yêu Yêu, đem ngươi toàn bộ mua xuống muốn bao nhiêu hay, ngươi tính toán, ta đi cho vay mua ngươi." Mạc Vu Quy một bên từ từ khuôn mặt một bên nghe. Nếu là mua xuống nàng về sau, có thể về sau cũng không tức giận liền tốt nhất rồi. Đào Yêu Yêu trong ngực thư thư phục phục dựa vào, nghe thấy hắn vấn đề, nàng đem tiểu nhân thư buông xuống chăm chú nghĩ nghĩ. Một canh giờ 500 lượng, một ngày 12 canh giờ, một tháng 30 ngày, một năm 12 tháng, một vạn năm coi như tông chủ 100 lượng tốt, 100 lượng liền có thể đạt được Yêu Yêu à. Mạc Vu Quy nhịn không được hôn một chút mặt nàng, sau đó lại cho nàng 100 lượng. "Vậy bây giờ Yêu Yêu là tông chủ vật sở hữu." Đào Yêu Yêu ngẩng đầu hôn một chút cái cằm của hắn, liền không có quan tâm đến nó làm gì, tiếp tục xem lên tiểu nhân thư đến. Theo Mạc Vu Quy nhặt về nàng thời điểm, nàng chính là Mạc Vu Quy vật sở hữu, coi như không trả tiền cũng không quan hệ, nhưng ngẫm lại, nàng vẫn là phải 100 lượng. Bởi vì dạng này liền có thể mua rất nhiều băng đường hồ lô ăn, còn có thật nhiều tiểu nhân thư nhìn. "Ngươi thật đúng là một chút thật không tiện đều không có." Mạc Vu Quy cười cười, cầm qua tiểu nhân thư thay nàng lật lên trang đến. Đào Yêu Yêu vẻ mặt chế nhạo ngẩng đầu nhìn hắn một cái. "Tông chủ, tương lai ngươi để cho ta ngượng ngùng thời điểm còn nhiều nữa, hiện tại cái này tính là cái gì?" Mới vừa nói xong câu nói kia sau, tông chủ nội tâm bốc lên hắc ám ý nghĩ một chút lại đem nàng bao vây. Bất quá thoáng cảm thụ, chính là xa so với loại sự tình này còn phải cao hơn 1000 lần gấp 1 vạn lần quất đủ. Vậy coi như không phải nói chuyện mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng tương lai Đào Yêu Yêu không cho nàng đã qua, liền có không muốn để cho nàng trông thấy bộ kia mất mặt bộ dáng nguyên nhân ở bên trong. Mạc Vu Quy thanh khục một tiếng, có chút đỏ mặt. Hắn tự nhiên biết mình đang suy nghĩ gì, bất quá bị chính chủ tại chỗ chọc thủng vẫn có chút xấu hổ. "Đọc sách, đọc sách." Mạc Vu Quy nghiêm mặt, an phận lên. Chỉ có điều nội tâm suy nghĩ không cầm được bay lên, đã Đào Yêu Yêu biết, có hay không có thể làm chút không quá sự tình. Dù sao Đào Yêu Yêu chỉ là không cho vượt qua một đầu cuối cùng tuyến mà thôi, cái khác tin tưởng chỉ cần hắn quấy giày đòi hỏi, liền có thể nhường nữ hài đáp ứng. Càng nghĩ trái tim của hắn liền càng ngứa. Không sai, lần này trở về liền có thể bắt đầu. Trong ngực, Đào Yêu Yêu thính thai phiếm hồng, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên đỏ ửng, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định tiếp tục xem tiểu nhân thư. Chỉ có điều nàng vẫn còn có chút buồn rầu. Thế nào tông chủ liền không thể giống những người khác như thế, bình thường hưởng thụ một chút yêu đương chua ngọt bọt khí đâu? Không phải muốn cho nàng làm loại kia khuất nhục sự tình, không hiểu rõ. Đây chính là chinh phục dục sao? Chương 63, từng tiếng chậm chương 63, từng tiếng chậm tại thôn trong hẻm nhỏ tuần sát Diệp Chăn Chăn cũng tại buồn rầu lấy. Ưa thích cảm giác là cái dạng gì? Nàng đối Mạc tông chủ cái chủng loại kia cảm giác là ưa thích sao? Diệp Chăn Chăn không biết rõ, nhưng Yêu Yêu ưa thích Mạc tông chủ, nàng biết ưa thích là cảm giác gì. Yêu Yêu nói, nếu như nàng chưa từng có bởi vì Mạc tông chủ không thích nàng mà sinh ra bất kỳ tâm tình tiêu cực, kịch liệt nỗi lòng chấn động, vậy coi như không phải thật tâm hỷ vui mừng. Thật là, vì cái gì Mạc tông chủ không thích nàng, nàng liền phải sinh ra tâm tình tiêu cực? Nếu như Mạc tông chủ không thích nàng, không phải là nàng làm sai, cần phải đi sửa lại sao? Diệp Chăn Chăn giữa ngón tay vòng quanh một sợi tóc xanh, tự hỏi, gần nhất nàng thường xuyên làm như vậy, bên hai cái này một chòm tóc đều có chút đánh quấn. Không có một ai trên đường, chỉ có côn trùng tiếng kêu. Trên trời trăng tròn trong sáng, thôn xá đều bao phủ tại ánh trăng hạng, phủ thêm một tầng sương trắng, lanh lanh thanh thanh. Các thôn dân phần lớn đã nằm ngủ. Tuần sát một vòng sau, Diệp Chăn Chăn chuẩn bị trở về khách phòng. Nhưng vào lúc này, phịch một tiếng truyền đến, tại yên tĩnh trong bóng đêm rất là vang dội. Diệp Chăn Chăn sơ kiến ra khỏi vỏ, theo tiếng đi đến. Còn chưa đến gần, xa xa liền nhìn thấy một cái lang yêu đang đuổi theo một cái nhìn quen mắt thân ảnh. Lang yêu tốc độ không nhanh, giống như là bị thương, chạy ở giữa còn có mùi máu tươi truyền đến. Người phía trước nhi liều mạng chạy trốn, hướng phía nàng vọt tới. "Tiểu tiên giải, cứu mạng." Có lang yêu trà trộn vào tới. Lang yêu đột nhiên nhảy lên, liền phải đưa nàng ngã nhào xuống đất. Nhưng thân thể vừa mới bay lên không, chỉ nghe mưa rơi ngô đồng, mấy điểm giọt nước rơi vào trên lá cây thanh âm truyền đến. Diệp Chăn Chăn trong chớp mắt vung ra ba kiếm, đem lang yêu chặn ngang chặt đứt. Kiếm quang chớp động ở giữa, trên mặt đất chỉ còn mấy khối lớn rung động thân thể. Nô đồng càng thêm mưa phùn, tới hoàng hôn, từng ly từng tí. Thanh thanh mạn tế vũ hoàng hôn, Diệp Chăn Chăn nhìn xem trên mặt đất ngũ mã phanh thây lang yêu, yên lặng thu kiếm vào vỏ. Rất yếu, cho nên mới có thể né tránh cảm giác của nàng trà trộn vào thôn á trong nháy mắt theo tử đến sinh, sống sót sau hai nạn thúy hoa bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển. Đa tạ tiên trưởng xuất thủ cứu giúp. Thanh thanh mạn, mưa phùn hoàng hôn. Tiểu tiên giải, ngươi nói cái gì? Không có gì, ngươi không phải muốn cho mẫu thân ngươi nấu thuốc sao? Chạy thế nào tới phía ngoài phòng đi. Mẫu thân ngươi thân thể nàng khá hơn chút nào không? Thúy Hoa còn có chút phát run, thanh tuyến cũng có chút bất ổn. Về tiên trưởng, mẫu thân nàng sau khi dùng thuốc đã ngủ rồi, ta vốn muốn đi đánh chút nước đến tắm một cái chén, không nghĩ tới liền tao ngộ lang yêu, nhờ có tiên trưởng xuất thủ cứu giúp. Diệp Chăn Chăn gật gật đầu, sau đó sơ kiến ra khỏi vỏ. Tiểu tiên giải, đây là ý gì a? Thúy Hoa thấy sát ý đưa nàng trùng điệp vây quanh, lập tức cả kinh thất sắc. Ngươi nói ngươi mẫu thân đã uống thuốc, nhưng ta cũng không có ngửi được có tuổi thiêu đốt hương vị, hơn nữa tay ngươi không tấc sắt, cái này lang yêu lại là người nào gây thương tích? Máu tanh như thế bị, tất nhiên không thể nào là trà trộn vào thôn trang trước vắt tổn thương. Cho ta một lời giải thích, nếu không, 3 giây sau, giết ngươi. Một. Vừa dứt lời, Diệp Chăn Chăn đã biến mất không thấy gì nữa, trong bầu trời đêm chăm chuôi linh kiếm bỗng nhiên hiện hiện, kết thành cuốn trận. Nàng căn bản không có ý định nghe giải thích, lần này cử động bất quá là vì nhường nàng chủ quan mà thôi. Thúy Hoa thấy Diệp Chăn Chăn không theo sáo lộ ra bài, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lại ngụy trang xuống dưới chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Trên mặt nàng thất kinh trong nháy mắt rút đi, khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ âm lãnh tà ác khí tức tràn ngập ra, cùng lúc trước bộ kia chất phát đàng hoàng nông gia phụ hình tượng tưởng như hai người. Thay vào đó là một loại quỷ dị bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn câu lên một vệt cười lạnh. Tiểu tiên giải cũng là cẩn thận. Bên nàng đầu tránh đi chém tới một đạo kiếm khí. Cùng là tu sĩ, khó chơi trình độ có thể so sánh yêu thú lên mấy cái thứ bậc, không phải như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Nàng thân thể chậm rãi biến cong xuống, lưng cúi xuống, ngón tay biến khô gầy mà tái nhợt, móng tay hiện ra sâu kín hắc quang. Một đạo kiếm khí chém qua, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, kiếm khí chạm tại trên móng tay cọ sát ra một hồi hỏa hoa. Diệp Chăn Chăn thân hình tại kiếm trận bên ngoài hiện hiện mà ra, nhíu mày. Kia móng tay cùng tinh thiết giống như cứng rắn, kiếm khí tại trên đó chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, đây không phải luyện khí huyết nục chi khu nên có cường độ. Linh kiếm hoàn toàn không có cách nào đối với nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Thúy Hoa năm ngón tay trái thành chảo, không nóng không đợi ngăn lại tất cả đánh tới kiếm khí. Tay phải từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, thân bình óng ánh sáng long lanh, bên trong chứa một quả tản ra linh lực nồng nặc đan dược. Nàng lung lay bình ngọc, trên mặt lộ ra dụ hoặc nụ cười. "Tiểu tiên giải, ta lần này đến đây chính là chịu môn phái mệnh lệnh, đến Phong Vân đại hội là ta phái tìm kiếm máu mới. Người thiên tư hơn người, làm gì ở đằng kia chút danh môn chính phái bên trong chịu trói buộc đâu? Cái này tam chuyển trúc cơ đan ngươi hẳn là nhận biết ta, chỉ cần ngươi theo ta đi, gia nhập chúng ta, viên đan dược kia chính là của ngươi. Hơn nữa còn có thể dạy ngươi lợi hại hơn công pháp, cam đoan ngươi tu vi tiến triển cực nhanh, so tại trong tông môn kiếm sống mạnh hơn nhiều." Ngươi cũng biết những danh môn chính phái này, rất đại kỳ, trên thực tế có nhiều chủ à, ngoại môn đệ tử mỗi tuần dùng một khối linh thạch đều là xa xỉ, liền xem như nội môn đệ tử cũng mới mỗi ngày một khối. Muốn đổi bên trên một quả trúc cơ đan không biết phải đợi bao giờ. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Ngươi coi như hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta cùng rời đi, từ nay về sau, trời cao biển rộng, mặc cho ngươi ta rong ruổi, chẳng phải là chuyện tốt một vòng. Hơn nữa ra ngoài liền có ta phái Nguyên Anh cung phụng tiếp ứng, không cần phải lo lắng bị đuổi giết. Người ta giao chiến, không phải nhất định chiếm được tốt, coi như may mắn chiến thắng, ta cũng biết lúc trước đem đan dược bóp nát, vốn gốc không thua thiệt, cần gì chứ? Mạc Vu Quy trên không trung ngự kiếm quan sát, đào yêu yêu tại dưới đáy mọc lên một ngạn. Tại sao có thể có tà tu trà trộn vào Phong Vân đại hội? Đây là bỏ cả ba phần độc nhất. Bao năm qua đến chả không có tà tu lớn mật như thế, dám lẫn vào chính phái tu sĩ tụ tập địa phương. Chẳng lẽ đây chính là nhỏ ẩn vào dã, đại ẩn tại thị? Lưu Quang Tông cũng là chán nản, việc này truyền ra, tất nhiên trở thành những tông môn khác trong miệng trò cười. Mạc Vu Quy nhìn qua dưới đáy đứng yên Diệp Chăn Chăn. Thế nào còn không xuất thủ, chẳng lẽ là bị trúc cơ đan dụ dỗ? Cũng không về phần à, hắn bình thường đan dược cũng không thiếu đút cho Diệp Chăn Chăn, chớ nói chi là còn có một quả lục chuyển tẩy tùy đan. Tốt xấu cũng coi là nếm qua mạnh khang. Tuy nói hắn không cho rằng Diệp Chăn Chăn sẽ vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ liền gia nhập ta tu, nhưng không trở ngại hắn quyết định chuẩn bị về sau cho thêm hai nhỏ chỉ chọn tài nguyên. Dù sao hắn không nuôi đồ nhi, có là người nuôi. Đến mạnh mẽ phú dưỡng một phen, tỉnh về sau bị người dùng ba dưa hai táo lửa gạt đi. Mạc Vu Quy bất bè. Mạc Vu Quy thu tay lại trầm ngâm 2 giây, tự hỏi. Một giây sau, hắn cũng không còn xoắn xuýt Diệp Chăn Chăn vì cái gì còn không xuất thủ, bởi vì máu đã tung tóe tới trên mặt hắn. Đầy đất hoa cúc trồng chất, tiêu thụ tổn hại, bây giờ có ai có thể hái? Trông coi cửa sổ nhi, một mình sao ngày thường hắc. Lần này thứ, sao một cái sầu chưa đến? Thanh thanh mạn sầu Diệp Chăn Chăn mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, kiếm khí như gió thu quét lá, kích thích trên mặt đất khô héo tàn cánh. Sau đó tay cổ tay nhẹ xoáy, trường kiếm không hướng về phía trước đâm, ngược lại lấy kiếm thân làm trục, trước người vạch ra nguyên một đám buông xuống vòng tròn. Không giống dùng kiếm mà dường như dùng bút lông mẩy mực. Chật, màu xanh mực kiếm ý trên không trung nhộn dần ra, như ngòi bút điểm nhẹ mặt nước. Nhìn như rất có thư sinh bất khí, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, lang liệt sắc bén. Một kiếm này, không nặng sát phạt, mà trọng lùn dần, như vẻ u sầu giống như vô cùng bất nhập. Sát na công phu, kia bị khốn ở kiếm trận tà tu tại kiếm ý nhộn dần hạ nổ tung thành một đoàn huyết vụ, tính cả trong tay đan dược cùng một chỗ. Thanh thanh mạn, sầu. Diệp Chăn Chăn thu kiếm vào vỏ, mùi son khẽ nhả. Thanh lanh thanh âm ở trong trời đêm phiêu đãng. Chương 64, thú triều đột kích chương 64, thú triều đột kích Mạc Vu Quy lau lau máu trên mặt sương ngủ, ngự kiếm hạ lạc. Muốn mang lấy Đào Yêu Yêu đi qua, nhưng nữ hài hừ một tiếng, thoát ra hắn tay. Bẩn thỉu tông chủ, đừng đụng ta. Nơi xa, Diệp Chăn Chăn trông thấy hắn, đội vàng lại gần. Mạc tông chủ, là ta động tĩnh quá lớn nhau nhau tới ngày sao, thật không tiện tông chủ, lần sau ta sẽ chú ý. Trận nàng đã nhìn thấy Mạc Vu Quy trên mặt vết máu loang lổ, đội vàng xuất ra mang theo người khăn lụa vì đó lau. Thật xin lỗi, tông chủ, ta không có chú ý tới ngài tại, lần sau ta sẽ dùng càng sạch sẽ một điểm kiếm chiêu. Nàng điểm đi cả nhát nhọn, một cái tay chống tại Mạc Vu Quy ngực, một cái tay khác nhu hòa lau sạch lấy. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong các thôn xóm khác cũng đang diễn ra tương tự tà tu mê hoặc kịch bản. Đầu tây lô bí thôn, một cái hất lên áo tơi tà tu đem một cái hiện ra ánh sáng màu đỏ yêu đan đưa cho một gã tu sĩ trẻ tuổi, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. "Tiểu huynh đệ, cái này mai trăm năm yêu đan có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới, chỉ cần ngươi sau khi ra ngoài gia nhập chúng ta, nó sẽ là của ngươi." Tu sĩ trẻ tuổi nhìn qua yêu đan, giãy giụa một lát sau, chung quy là đưa tay tiếp tới. Trong chốc lát, đỉnh đầu hắn đại biểu điểm số ấn ký bỗng nhiên dập tắt, cả người bị một đạo bạch quang bao khỏa, chật vật bị quang ra bí cảnh. Chân núi phía nam Thạch Hoa thôn, một gã nữ tà tu cầm trong tay một bản công pháp bí tịch, đối với Xích Tiêu tông toàn mình tinh đội hình nói: "Công pháp này tu luyện một ngày, bù đắp được các ngươi Xích Tiêu kiếm quyết khổ tu một tháng, chỉ cần bái ta làm thầy, bí tịch này liền chuyển cho các ngươi." Bảy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cho dù bọn họ cầm xuống tỉ thí thứ nhất cũng bất quá 100 khối linh thạch, bây giờ chỉ cần động động một mép liền có thể đổi giá trị gấp trăm lần công pháp, có thể nào không cho bọn hắn tâm động. "Đội trưởng, nàng thật là tà tu a, chúng ta làm như vậy không sợ bị trưởng lao phát hiện sao?" "Cái gì tà tu? Đây rõ ràng chính là tiên nữ người đầu tư. Lại nói ngươi không nghe nàng nói bên ngoài có Nguyên Anh cung phụng tiếp ứng sao, chờ chạy trốn, tà tu nhiều như vậy, chỗ nào lo lắng chúng ta? Ngươi nếu là không bằng lòng, cũng đừng trách ta không để ý tình nghĩa đồng môn." Xích Tiêu tông đệ tử cuối cùng vẫn là không có chống đỡ dụ hoặc, tại chỗ quỳ lạy hành lễ, một giây sau tựa như giống như diều đứt dây bị ném ra ngoài bí cảnh. Tà tu nhóm như là ẩn nút gián độc, tại từng cái thôn xóm dùng năng lượng, công pháp, bảo vật, môi nhử, không ngừng thử thăm dò tiến vào bí cảnh tu sĩ. Tâm tính không kiên, ham đường tắt tu sĩ, một khi tiếp nhận dụ hoặc, liền sẽ trong nháy mắt mất đi tư cách, bị bí cảnh quy tắc vô tình cô chủ. Xích Tiêu tông trưởng lão sắc mặt xanh xám tại Thiên Nguyên dưới tảng đá lớn quan sát một màn này, chợt quay người đối Vân Nhai Tử nói rằng: "Vân trưởng lão, đây có phải hay không hợp quy củ? Bao năm qua đến, còn chưa từng có như thế khó khăn khảo đề." Vân Nhai Tử thần sắc bình tĩnh: "Đạo hữu an tâm chớ vội, con đường tu hành vốn là che kín bụi gai, đạo tâm không kiên người, cho dù may mắn thông qua lịch luyện, tương lai cũng khó có đại hành động. Cái này bí cảnh khảo nghiệm, xưa nay không ngừng là đối tu vi thí luyện, càng là đối với tâm tính ma luyện. Như vậy độ khó, sợ là không có nhiều đệ tử có thể chống đến cuối cùng. Ta tông đã có một nửa đệ tử bị trục, lần này Phong Vân đại hội cũng không phải là ta tông ra đề mục, mà là từ nhất phẩm tiên tông Bạch Hồng Kiếm tông tiếp quản, lại cũng không phải là chỉ có lần này, về sau Phong Vân đại hội đều để cho Bạch Hồng Kiếm tông thống nhất khảo hạch phương thức." Vân Ngai Tử cắt ngang hắn, chắp tay đứng ở trên đá lớn: "Năm gần đây tà phái hung hăng ngang ngược, thường có mê hoặc tu sĩ chúng ta tình huống xảy ra, lần này cử động cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như thế dễ dàng liền bị mê hoặc, còn không bằng như vậy dừng lại tại luyện khí để tránh nguy hại thế gian, chờ đạo hữu về tông sau, hẳn là có thể thu được Bạch Hồng Kiếm tông phát xuống đối với mấy cái này bị mê hoặc tu sĩ xử lý phương pháp." Xích Tiêu tông trưởng lão nghẹn lời, nhìn xem bí cảnh bên trong không ngừng giảm bất đệ tử ấn ký, sắc mặt khó coi, nhưng cũng tìm không ra phản bác lời nói. Lại nói, đạo hữu lần này không phải cũng năng lực tông môn tìm ra không ít hạt giống tốt không phải sao? Ngươi nhìn kia Vạn Kiếm tông đệ tử, đối mặt tà tu dụ hoặc, không chút gì lung lay, thậm chí còn có thể đem chém giết, như đạo hữu dưới trướng cũng có như thế lương tài, nhất định phải thật tốt vun trồng mới là." Vân Ngai Tử Phong Khinh Vân đạm nói. Đồng thời đối Diệp Chăn Chăn đánh giá cũng càng lên mấy phần, về phần Đào Yêu Yêu, khó mà nói. "Vân trưởng lão, xin hỏi Bạch Hồng Kiếm tông về sau còn có phải có cái khác khảo nghiệm, đến rèn luyện tu sĩ chúng ta?" Một vị kim đan trưởng lão chắp tay hỏi. "Đây là tự nhiên." Vân Ngai Tử váy dài vung lên, trong tay áo truyền âm phủ lục hóa thành lưu quang bay về phía bốn phương tám hướng. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng gầm đảo qua từng cái thôn xóm. "Các vị đạo hữu xin chú ý, Thập Vạn Đại Sơn bởi vì không biết tên nguyên nhân bạo động, thú triều đột kích, mời chư vị thủ vững đến thú triều thối lui, bí cảnh mới có thể kết thúc." Vân Ngai Tử đứng ở trên đá lớn, gió núi cuốn lên hắn đạo bào màu xám đen, bay phất phới. Mắt hắn híp lại, phương xa đại sơn ngay tại có chút rung động. Mới đầu, kia rung động rất nhẹ, giống sấm mùa xuân chưa đến lúc trầm đủ. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đại địa bắt đầu lay động, nơi xa cổ mục liên tiếp sụp đổ, bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. "Tới." Vân Ngai Tử bình thản nói. "Vâng." Thú triều đột kích. Thôn xóm biên giới, từng đạo ẩn dấu trận văn dần dần sáng lên. Giữa không trung triển khai một đạo bình chướng vô hình, đem thôn xóm chung quanh phương viên 10 dặm bao phủ trong đó. Phi kiếm không ngừng rào sát lấy xâm lấn thú triều, chỉ có chút cá lọt lưới xung vào, từ tu sĩ đến giải quyết. Dù sao chỉ là luyện khí, sẽ không thật làm cho những con nghẽ mới sinh này trực diện thú triều, không phải chính là mấy vạn con heo đến, đoán chừng đều có thể đem bọn hắn mệt quá sức. Lần này chỉ là vì chế tạo một chút khí thế bên trên áp bách, kiểm nghiệm các tu sĩ tại trọng áp hạng, phải chăng có thể thông dòng xuất kiếm. Nhưng cho dù là dạng này, trong thôn làng cũng là loạn thành một bầy, yêu thú càn quấy tình huống tầng tầng lớp lớp. Vân Ngai Tử cùng các vị kim đan trưởng lão quan sát dưới đáy đen nghịt thú triều, mặt Vu Quy cũng ở bên trong. Thú triều đột kích, hắn tự nhiên không có khả năng còn tại hai nhỏ một mình bên cạnh, tâm lý trèo chống cũng là trợ giúp một loại. Tại lần đầu gặp sau khi hốt hoảng, các tu sĩ cũng đều điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu có thứ tự nên địch. Thôn xóm có bao nhiêu tu sĩ đóng giữ, kiếm trận liền sẽ dò dỉ ra nhiều ít lỗ hổng. Trong lúc nhất thời thôn xóm kiếm khí tung hành, các thôn dân trốn ở trong hầm ngầm run lẩy bẩy. Mạc Vu Quy nhìn về phía hai nhỏ chỉ chỗ thạch đầu thôn, bởi vì liền hai vị tu sĩ, kiếm trận chỉ lọt hai cái cửa tử, phòng thủ áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Diệp Chăn Chăn muốn một người phân tâm hai nơi, kỳ thật cũng tốt không được đi đâu. Đào Yêu Yêu vẫn là đang nhìn chính mình điện tàng bản bá đạo tông chủ yêu ta hạ không có một chút phải giúp một tay ý tứ. May là Diệp Chăn Chăn là chị số quái, những này luyện khí 2-3 tầng pháo hôi yêu thú không làm gì được nàng. Một canh giờ sau, thú triều phía sau truyền đến một tiếng gào thét, nguyên bản không ngừng ý đồ lấy nhục thân đột phá kiếm trận, thiêu thân lao đầu vào lửa đám yêu thú lập tức triệt thoái phía sau. tại thôn xóm phụ cận kiếm trận bình chướng bên cạnh lưu lại đầy đất thi thể. Trong thôn lạc tu sĩ có chút hưng phấn, căng cứng tâm thần trầm tĩnh lại. Xem ra những này yêu thú sợ, quả nhiên, yêu thú chính là yêu thú, biết rõ không địch lại, như cũ tử chiến, một chút đầu óc không có. Rốt cục có thể nghỉ ngơi sẽ, hy vọng bầy yêu thú này chậm một chút đường, không phải đều có chút giết không nổi, còn tốt có kiếm trận tại. Chương 65, bỏ nhỏ bảo đảm lớn chương 65, bỏ nhỏ bảo đảm lớn Xích Tiêu tông trưởng lão bóp cổ tay thở dài, nếu là hắn toàn mình tinh đội hình còn tại, cái loại này yêu thú, nhưng dám vào xâm chính là bị chém dưa thái rau phần, điểm số chẳng phải là tùy tiện lên nhanh. Hắn quay đầu đối Vân Nhai Tử nói, "Vân trưởng lão, chẳng lẽ sau cùng khảo nghiệm chỉ thế thôi? Như vậy độ khó thậm chí còn không bằng lúc trước tà tu mê hoặc đâu. Đạo hữu tiếp lấy xem tiếp đi cũng được." Vân Nhai Tử cười nhạt một tiếng. Thạch Đầu thôn, Diệp Chân Chân nhìn xem thối lui thú triều, cau mày. Cũng không giống tu sĩ khác giống như bông lòng tâm thần, ngược lại có một loại nào đó dự cảm không tốt. Mạc Vu Phi lông mày giống nhau nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ngai Tử, miệng ngập ngừng, nhưng vẫn là không hề nói gì. Mới luyện khí mà thôi, cái này Bạch Hồng Tiên Tông ra cái gì khảo nghiệm, tâm lý trạng thái không tốt sợ là lần này Phong Vân Đại hội sau liền kiếm cũng không dám cầm a, hắn nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn chân núi, chỉ thấy nơi xa thú triều ngóc đầu trở lại. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, giống như là bị đồ vật kéo chậm tốc độ. Chờ thú triều dần dần tới gần, các tu sĩ cũng biết là cái gì kéo chậm tốc độ, một trái tim cũng một lần nữa nhấc đến cổ họng. Chỉ thấy ở vào hàng trước yêu thú, miệng bên trong riêng phần mình ngậm lấy một nhân loại, ăn mặc cùng trong thôn thôn dân không có sai biệt. Mạc Vu Quy cũng là biết vì cái gì mới vào thôn chỉ có nam nữ, không có già trẻ, hợp lấy đều bị yêu thú bắt đi. Ngậm lấy người yêu thú không nhiều, ước chừng liền mấy chục con. Lão nhân bị ngậm lên miệng bị dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Mà còn tuổi nhỏ hài đồng còn không biết xảy ra chuyện gì, thấy muốn một lần nữa trở lại trong thôn lạc, lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Hiện tại tu sĩ trẻ tuổi đều có như vậy bí cảnh đến tôi luyện tâm tính sao? Hắn lúc ấy cũng không có điều kiện này. Mạc Vu Quy ngồi bồ đoàn bên trên, muốn nhìn một chút các tu sĩ ứng đối ra sao. Mà cái khác Kim Đan trưởng lão thấy cảnh này, cũng lập tức sắc mặt không tốt lắm. Cũng là không phải bị yêu thú cách làm như vậy hù đến, có thể đúc Kim Đan, đều cùng yêu thú có rất sâu trao đổi, so đây càng cực kỳ bi thảm bọn hắn đều gặp. Bọn hắn chỉ là đang vì mình đệ tử đợi chút nữa gặp phải lựa chọn lo lắng. Nếu là kiếm trận có thể tính cả yêu thú cùng phàm nhân cùng một chỗ rào sắt còn tốt, ít ra dạng này các tu sĩ chỉ là bị buồn nôn một hồi. Nhưng kiếm trận hiển nhiên không có khả năng. Một khi phân biệt tới tay không tất sắc phàm nhân liền sẽ ngừng một chuyện, thú triều dễ như trở bàn tay liền có thể công phá thôn xóm. Lần này cách làm là đối ngàn năm trước trận kia tai họa mô phỏng a. Một vị kim đan trưởng lão mở miệng nói, ngàn năm trước vì giảm bất tu sĩ đối phàm nhân làm hại tình huống xuất hiện, huyền cung giới bộ phận địa khu cho trận pháp chờ đạo cụ tăng thêm không thể đối phàm nhân xuất thủ hạn chế. Sau đó lại bị đại yêu lợi dụng, bởi vì nhất thời do dự, nhường yêu thú tiến vào trận pháp, trong nháy mắt sinh linh đồ thán, vài tòa thành trì rơi vào. Sau đó phàm là dính đến phàm nhân quyết sách, đều cần đạo minh nhất trí thông qua, khả năng áp dụng. Vân Ngai Tử gật đầu. Vừa rồi, ta truyền âm thời điểm, là các tu sĩ tăng thêm ám chỉ, khiến cho không để ý đến không hợp lý chỗ, một lần nữa bị đặt năm đó lựa chọn bên trong, chỉ hy vọng các tu sĩ không cần dẫm lên vết xe đổ. Lại một vị kim đan trưởng lão mở miệng. Cái loại này tình cảnh, ngay cả lúc ấy trong thành lịch duyệt phong phú kim đan chân nhân đều do dự một lát, dù là về sau chúng ta nhiều phiên dạy bảo, các đệ tử gặp phải như thế nan đề giải pháp, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quyết định, càng bất luận còn lại đều là thông qua được tà tu mê hoặc chính phái tu sĩ. Hắn dừng một chút, thở dài một ngụm. Chỉ có thể chúc bọn hắn may mắn. Mạc Vu Quy lau lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, có chút thổn thức. Bây giờ tu tiên giới như thế quân a, luyện khí làm lớn như thế tay tử. Vì toàn diện giáo dục, thật sự là cái gì ngoan chiêu đều hướng thi vòng đầu bên trong nhét. Còn tốt hắn đến huyền khung giới tới sớm, không phải sợ là ba cửa ải đánh nát tu tiên hồn, tiên trưởng ta là khoa cử người. Trong thôn lạc, các vị tu sĩ ngơ ngác nhìn phương xa đi đến. Yêu thú tiếp cận, tiếng giống như sấm. Có chút yêu thú miệng bên trong ngậm lấy thôn dân thậm chí cùng một chút tu sĩ trẻ tuổi không chênh lệch nhiều. Tại tu vi gia trì hạ, các tu sĩ thính lực bị độ cao cường hóa. Gió đêm thổi qua trong rừng, đem thôn dân truyền đến kêu khóc cùng tiếng cầu cứu đưa vào trong tai. Thanh âm phóng đại mấy lần, mang theo phàm nhân sợ hãi, tuyệt vọng, giống vô số cây cương châm tiến vào trong lòng. Tu sĩ cầm kiếm tay chặt hơn mấy phần, không tự chủ được run rẩy lên liếu thụ thôn. Đứng tại kiếm trận bên trong tu sĩ đầu ngón tay trắng bệnh, hổ khẩu đau nhức. Phía trước, thân hình như châu hắc hùng yêu đang ngậm lấy lao hán mở đường, răng nanh sắc bén rơi vào phàm nhân đầu vai, lại cố ý tránh ra yếu hại. Tinh hồng thú đồng bên trong tràn đầy đùa bỡn con ngồi treo tức, bị ngậm lấy lao hán sắc mặt tím xanh, thứ chi phí công đập đá. Không thể thả bọn chúng tới dựa vào sau một người tu sĩ thanh âm phát run. Trong hầm ngầm còn có thôn dân, một khi phá trận hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn là chính phái tu sĩ, lấy bảo hộ phàm nhân làm nhiệm vụ của mình. Dù cho tiến vào bí cảnh lúc liền không quan tâm lên núi giết địch, đó cũng là bởi vì thôn xóm còn chưa tao ngộ nguy cơ. Nếu như phàm nhân gặp nạn, lúc này lấy đứng ra. Trải qua thời gian dài, tông môn chính là như thế dạy bảo, chớ nói chi là bọn hắn cũng chưa chặt đứt trần duyên, trong nhà vẫn có cùng thôn dân không hai người nhà. Hắn để lại dẫn đầu tu sĩ bà bay, tay giống nhau đang run. Theo trong tông môn trưởng lão dạy qua phương pháp làm trưởng lão dạy qua, lần này tình hình nên như thế nào quyết sách? Nếu như bất lực theo yêu thú trong miệng cứu vãn tính mệnh, chỉ có thể bỏ nhỏ bảo đảm lớn. Có thể nói tới cùng làm được ở giữa, cách xa nhau chính là một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Thú triều từng bước một tới gần, càng thêm sao động, màu nâu xanh lang yêu, kéo lấy đuôi dài hồ yêu, lân phiến loe ánh sáng xạ yêu. Đến không hết yêu thú chậm chạp tới gần, giống như là đặc biệt vì lưu lại do dự thời gian. đây là Dương Lưu, động thì phải tự tay chôn vùi một đầu người vô tội mệnh. Bất động thì trơ mắt nhìn xem đàn thú san bằng thôn trang, nhường đất trong hầm toàn bộ mấy thôn dân biến thành khẩu phần lương thực. Hắc Hùng Yêu đã đi đến trước trận, chóp mũi phun ra mùi tanh cách mấy trượng phất qua hàng phía trước tu sĩ gương mặt. Nó dường như xem thấu những người này do dự, thú mục trung lưu lộ mấy phần vẻ trầm trọng. Hàng phía trước yêu thú đã bước vào trong trận, kiếm trận mất đi hiệu lực. Giờ phút này tu sĩ mặc cho có cơ hội, chỉ cần đem bên trong phạm nhân bỏ qua, liền có thể khởi động lại kiếm trận. Các tu sĩ nắm thật chặt kiếm, thể nội linh lực lưu chuyển đều hỗn loạn lên. Thú triều tiếp tục xuất phát, cũng không vì bọn hắn mà có chút ngừng. Đại bộ đội đến kiếm trận, đàn thú tại thời khắc này cùng nhau gầm nhẹ, gió tanh vòng quanh áp ý đập vào mặt. Các tu sĩ đứng tại chỗ, cầm kiếm tay nặng nề như chỉ, bên hai là kêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, trước mắt là từng bước ép sát đàn thú, tiến thôi ở giữa, đều là luyện ngục. Giờ phút này bọn hắn mặc cho còn có cơ hội, chỉ cần lấy xét đánh chi thế ra tay, liền có thể khởi động kiếm trận trọng thương thú triều, khiến cho trong thời gian ngắn không còn dám phạm. Nhưng mà tu sĩ vẫn là cầm kiếm, giật mình tại nguyên chỗ, không có động tác. Cho nên bọn họ một lần lại một lần bỏ qua cơ hội, nhường đàn thú nối đuôi nhau mà bảo. Đám yêu thú không nhìn như cọc gỗ giống như đứng thẳng mê vong các tu sĩ, giết vào thôn trang. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu, thôn xóm luôn hãm, trận nhãn đã hủy. Ở vào trong kiếm trận Hắc Hùng Yêu đột nhiên ngẩng đầu lên, đem trong miệng phạm nhân hướng trên mặt đất trùng điệp một quăng, tại đối phương sau khi hạ xuống dùng móng vuốt đạp xuống, chỉ làm cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà không chí tử. Chương 66, chi hành hợp nhất chương 66, chi hành hợp nhất Vân trưởng lão, làm gì như thế đâu, bọn hắn có vẫn chỉ là hải tử. Một vị kim đan trưởng lão nhắm mắt không còn đi xem. Vân Ngai Tử đứng chắc tay, quan sát thôn trang thảm trạng. Không phải ta chi nguyện, còn nữa nếu là ngày sau tu luyện có thành tựu, tương tự sự tình vẫn như cũ sẽ xảy ra, lần này bất quá là diễn thử mà thôi. Nếu là có thể nhường minh nội chi hành hợp nhất đạo lý, phá rồi lại lập, chúng ta cũng là có người kế tục. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát đệ tử khác biểu hiện. Tuy nói đa số người đối mặt tình cảnh này đều sẽ do dự, nhưng tóm lại là có người có thể rõ ràng lý lẽ. Có ít người do dự sau tiếp lấy do dự, có ít người do dự hậu quả đoạn ra tay, có ít người không do dự quả quyết ra tay. Mạc Vũ Quy không có đi nhìn Diệp Chân Chân lựa chọn, bởi vì máu đã tung tóe. A, lần này hắn đứng quá cao, tung tóe không đến. Thiên Nguyên dưới tảng đá lớn, làm ra lựa chọn thôn xóm, thú triều tạm lui. Nhưng ám chỉ chưa giải, nói cách khác còn hữu dụng người thường đến làm ra lựa chọn địa phương. Tuy nói phàm nhân chỉ là bí cảnh huyễn hóa mà ra, nhưng ở ám chỉ hạ, cũng chân nhân không khác. Các tu sĩ thật là coi bọn họ là làm phàm nhân đối đãi. Cái này Bạch Hồng Kiếm Tông không hổ là nhất phẩm tông môn, đều danh nói cong liền cong. Mạc Vũ Quy lại lau lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, có chút cảm thán. Lần này không cần trưởng lão hỏi thăm, Vân Ngai Tử liền chủ động mở miệng giải thích. Thú triều như thế hành vi, tu sĩ rất nhanh liền có thể minh bạch phía sau có yêu tộc bố cục, chỉ cần đem nó săn giết, lần này thú triều liền có thể thối lui. Yêu tộc cùng yêu thú không phải một cái giống loài, so với thú, yêu càng giống người, chỉ lưu lại bộ phận thú tộc đặc thù, trí lực cùng nhân tộc không hai. Đồng thời trời sinh liền có thể thống ngự yêu thú, còn có yêu thú giống như không hai thể phách, mười phần khó chơi. Yêu tộc, không biết là trúc cơ mấy tầng? Một vị kim đan trưởng lão hỏi. Yêu tộc là truyền thống phái tu tiên, giảng cứu nhất lực phá vật pháp. Nếu như chỉ là trúc cơ 3-4 tầng, hơn 10 vị luyện khí viên mãn phối hợp tu tiên lục nghệ, nhiều đối một, nhẹ nhõm thảo phạt không là vấn đề. Nếu là cao hơn chút, liền có chút khó đối phó. Hơn nữa còn phải cẩn thận thú triều bên trong có luyện khí yêu thú xuất thủ tương trợ. Vân Ngai Tử cười không nói. Thiên Nguyên dưới tảng đá lớn, thú triều lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhưng lần này, kiếm trận toàn công suất mở ra cũng không lỗ thủng. Ý thức được thú triều phía sau có yêu tộc bay phá, các tu sĩ nhao nhao tại thú triều tiến đến trước đó, cuốn đến trong núi, chuẩn bị vạn quân lấy thủ. Gió núi lướt qua thập vạn đại sơn núi non, toàn bộ rừng rậm giống như chết yên tĩnh, liền ồn ào côn trùng đều cấm âm thanh. Tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, phi kiếm, phụ lục, la bàn cùng nhau ra trận, lần theo trong không khí lưu lại yêu khí truy tung, ý đồ tìm tới chứa chấp yêu tộc. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ngừng siêu tâm bước chân, bởi vì đối phương căn bản khinh thường ẩn dấu. Quần sơn chi đỉnh, đạo thân ảnh kia đứng chắp tay, màu đen áo bào trong gió không núp ních tí nào. Dưới chân hắn dẫm lên một quả chết không nhắm mắt đầu lâu, trong con ngươi còn ngưng kết lấy trước khi chết sợ hãi. Tìm bản tọa. Nam tử chậm rãi quay người, gió núi chợt ngưng. Ánh trăng chiếu rọi, tấm kia yêu dị khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, hiện ra ám kim sắc lưu quang dựng thẳng đồng làm người chấn động cả hồn phách. Hắn tiện tay đem đầu lâu đá xuống vách núi. Thật can đảm. Theo câu nói này, ngọn núi bỗng nhiên bắt đầu rung động. Một cỗ bảng bạc như biển yêu khí tự nam tử thể nội ầm vang một phát, giống như thực chất uy áp hóa thành đèn nhánh khí lãng quét sạch tứ phương. Khí lãng những nơi đi qua, cỏ cây tật khô, núi đá băng liệt. Tu sĩ trong tay dùng cho xem bói mai rùa răng rắc vỡ thành hai mảnh, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, tuyệt vọng hô: "Đây là Kim Đan kỳ đại yêu." Thiên Nguyên trên đá lớn, Kim Đan các trưởng lão cũng mắt lộ ra kinh hãi. "Vân trưởng lão, đây là ý gì?" Luyện khí tu sĩ cho dù là thủ đoạn ra cũng không phải Kim Đan đại yêu đi à, dù là hiện tại là một sợi tàn hồn, vậy cũng cần đám người đồng tâm hiệp lực mới có chút điểm phần thắng, càng bất luận có ít người đã bị dọa đến chiến ý hoàn toàn không có. Lần này khảo nghiệm chính là đối mặt cường địch lựa chọn, ta đã hạ đạt tám chỉ, các tu sĩ hiện tại cho là mình là tông môn sau cùng sinh lực, tông chủ trưởng lão đều chiến tử, bọn hắn làm yểm hộ phàm nhân rút lui, được phái tới kéo dài đại yêu bộ pháp, thị chiến thị đạo, đều theo bản tâm. Trốn, thì điểm số giảm đi 100, lưu lại trực diện đại yêu uy áp thì điểm số gia tăng 100, có can đảm huy kiếm, mỗi kiếm điểm số gia tăng 100. Vân Ngai Tử quan sát đỉnh núi, bình thản nói: Một gã kim đan trưởng lão nghe vậy, lông mày bật lên, ánh mắt nhìn về phía nào đó nói quay người chạy trốn thân ảnh bên trên, kia là hắn trong tông môn có thiên phú nhất nội môn đệ tử. Đỉnh đầu điểm số một cái giảm 100 nhắc nhở nhảy ra. Như vậy khảo nghiệm, không khỏi quá trách móc nặng nề, biết rõ là lấy trứng chọi đá, còn muốn buộc bọn họ trực diện với cảnh, cùng dục tốc bất đạt có gì khác. Vân Ngai Tử cũng không nhìn về phía cái kia chạy trốn người, ánh mắt rơi vào khác một bên. Nơi đó có cái tu vi vừa cùng luyện khí 3 tầng kiếm tu, đang gắt gao nắm chặt trong tay linh kiếm, hai chân run như run rẩy, nhưng cố không có hướng về sau xê dịch nửa bước. Đại yêu uy áp như trọng truy giống như nện ở trên người hắn, ép thân hình hắn khẽ cong, có thể hắn tay nắm chuôi kiếm, không có chút nào buông lỏng. Trách móc nặng nề. Vân Ngai Tử nhàn nhạt hỏi lại: "Ngươi nhìn cái kia kiếm tu, tu vi còn thấp, lại hiểu không lùi hai chữ. Trái lại ngươi vậy đệ tử, thiên phú cho dù tốt, gặp áp chế liền trốn, tương lai yêu tộc xâm phạm, chẳng lẽ muốn nhìn hắn bức bỏ phàm nhân tại không để ý, dùng ngươi thường đến mưu cầu sinh lộ? Nếu là như vậy, không bằng dừng lại tại luyện khí hoặc là xuống núi làm tán tu, để phòng ngủ thành đại họa. Tông môn tử đệ tương lai tu vi có thành tựu, nhưng là muốn đi thành trì đảm nhiệm trọng chức. Như thế hốt hoảng chạy trốn, vứt bỏ bách tính tại không để ý, hậu quả khó mà lường được." Vị Tiêu Kim Đan trưởng lão hầu kết nhấp nhô hai lần, cuối cùng là im lặng, không nói lời gì nữa. Vân Ngai Tử vừa dứt lời, trên vách núi lại lên biến hóa. Mạc tông chủ sẽ chết, Mạc tông chủ sẽ chết mất, Mạc tông chủ đã chết. Diệp Chân Chân trong đầu hiện ra Mạc tông chủ đầu lâu vỡ vụn, góc đầy đất hình tượng. Đây không phải ảo giác, là tuyệt đối chân thực, nàng tìm không thấy một chút sơ hở. Đây là đã đến tới tương lai. Đáng sợ, thật đáng sợ. Mạc tông chủ sẽ chết, tử vong thật đáng sợ. Diệp Chân Chân sợ chết, là người liền sẽ sợ chết. Chết chính là chết, rất thống khổ chết. Mèo con chết sẽ không đi cái gì mỹ hảo mèo con tinh. Bởi vì thế giới này căn bản cũng không có cái gì mèo con tinh, chỉ có thể thống khổ chết. Cho nên Mạc tông chủ chết cũng sẽ không đi cái gì mỹ hảo địa phương, cũng rất thống khổ chết. Trong chốc lát, Diệp Chân Chân phỉ thúy trong suốt con người biến hư vô trống rỗng, nàng đóng lại mắt. Oeng. Chợt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo huyền chi lại huyền, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời kiếm ý gợn sóng liền theo lâm sườn núi mà đứng Diệp Chân Chân trên thân truyền ra. Lúc đầu mảnh như dây tóc, thoáng qua liền khuyết trương đến hơn một trượng, cùng tiếp cận thực chất màu đen khí lãng đụng vào nhau, lại nhường kim đan uy áp tranh né mũi nhọn. Ngay sau đó, một sợi màu xanh mực xương mù theo trường kiếm trong tay sinh ra, trái ngược với nghiên mở mặc, chìm chìm nổi nổi. Mặc xương mù cùng gợn sóng xen lẫn chỗ, cảnh tượng bị choáng nhiễm ra, vách đá khô tùng, xa xa mây ảnh, lá rơi dưới chân, đều tại quang ảnh bên trong biến mông lung mà thoải mái, đúng như một bức treo ở giữa thiên địa thủy mặc trường quyền. Diệp Chân Chân thân ảnh đứng ở con chúng, để cho người ta không biết là nàng vào họa, vẫn là họa theo nàng sinh. Ông. Trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kêu khẽ, Diệp Chân Chân thức hải chấn động mạnh một cái. Lúc trước kiếm quyết như nghẹn ở cổ họng vướng víu cảm giác trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thông thấu. Dường như cách thủy tinh mở nhìn nửa đời phong cảnh, giờ phút này rốt cục lao đi tất cả sương mù, thiên địa vạn vật đều rõ ràng đến có thể đụng tay đến. Kiếm tâm thông minh. Nàng lại mượn kim đan uy áp một lần hành động bước vào kiếm tâm thông minh chi cảnh. Thiên nguyên trên đá lớn, một đám kim đan trưởng lão kinh hô. Nàng mới luyện khí a. Phải biết ở đây kim đan chân nhân chính là trẻ tuổi nhất cũng có hơn 200 tuổi, bọn hắn cùng kỳ trăm năm, đều làm không được kiếm tâm thông thấu, hiện tại thế mà một tên tiểu bối lấy luyện khí chi cảnh liền kiếm tâm thông minh. Kinh khủng như vậy, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Đám người hít sâu một hơi. Chính là không biết đã thức tỉnh loại nào bản mệnh kiếm chiêu, nếu là sát chiêu, chưa hẳn không thể gây tổn thương cho tới cái này kim đan tàn hồn. Chương 67, lừa nhát hình thái đào yêu thiên chương 67, lừa nhát hình thái đào yêu thiên sau một khắc, chỉ thấy tất cả kiếm tu trong tay bản mệnh kiếm đồng thời rung động, ngay sau đó, lại tránh thoát chủ nhân năm nắm, tự hành bay vọt mà ra. Trên không trung cùng nhau phát ra đinh thai nhức óc kiếm minh. Tiếng kiếm reo lên lúc, vốn nên tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành sóng, như rồng gầm hổ khiếu. Có thể một giây sau, tất cả kiếm tu vừa bởi vì uy áp tán đi mà có chút hòa hoãn sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn cùng bản mệnh kiếm tâm ý tương thông, kiếm kia minh bên trong cảm xúc, không giữ lại chút nào khắc vào thức hải. Ở đâu là cái gì kính sợ thần phục? Kiếm kia minh bén nhọn, gấp rút, mang theo kim loại bị phá xoa chói tai thanh âm rung động, rõ ràng là cực hạn căm hận. Giống như là gặp bẩn thỉu nhất ô uế, thống hận nhất tốc địch, mỗi một tấc thân kiếm đều đang thét gào lấy, phóng thích ra sát ý. Diệp Chân Chân mở mắt ra. Ngày xưa thanh lãnh, không mang theo nhiệm thế tục khói lửa phỉ thúy con người, giờ phút này giống như ngâm ở mực nước bên trong, u lục chìm ở tận dưới đáy, nổi lên chính là một loại tan không ra gần như sền sệt đen như mực. Sóng mắt lưu chuyển, không thấy mảy may ấm áp, giống hàn đàm đáy mạch nước ngầm, băng lanh thấu xương. Nàng hờ hững xem kỹ lấy trước mắt tản ra nồng hậu dày đặc yêu khí nam nhân. Kiếm tâm thông minh, cần biết được kiếm là cái gì, lại vì sao cầm kiếm? Kiếm đối với nàng mà nói là cái gì? Đạo cụ. Nàng vì sao cầm kiếm? Giết người. Thanh thanh mạn tầm tầm mịch mịch sáu kiếm hợp một, bỏ phồn cầu giản, đơn thuần nhanh, cực hạn nhanh. Kiếm là công cụ sát nhân, kiếm chiêu là kỹ xảo giết người, nếu là vì giết người, đương nhiên gắng đạt tới một kích chí mạng, dư thừa đồ vật một mực bỏ qua, truy cầu tốc độ cực hạn. Tốt. Sạch sẽ kiếm pháp kim đan đại yêu bắt lấy không có vào lồng ngực thân kiếm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lại một kiếm này ra đời cơ đoạn tuyệt. Thiên nguyên trên đá lớn kim đan các trưởng lão khó có thể tin nhìn xem một màn này, một kiếm này thật sự là quá nhanh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sạch sẽ kiếm chiêu. Một vị kim đan đại yêu thế mà cứ như vậy bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Đây là truy cầu cực hạn tốc độ giết người kiếm, như thế vô tình bản mệnh kiếm chiêu, sợ là 3000 năm trước vô tình kiếm chủ lại đến, tại trước mặt cũng chỉ có thể đê mi thuận nhãn. Chết đi kim đan đại yêu tự vách đá rơi xuống, yêu khí tiêu tán, thân thể trên không trung lại bị kiếm khí tinh tế chém vỡ. Diệp Chân Chân thu kiếm vào vỏ, đứng ở trên sườn núi, mặt mũi buông xuống. Giết ngươi một vạn lần cũng không đủ. Nàng yên lặng nhìn xem huyết vụ bị gió thổi tán. Đại yêu đã chết, thí luyện kết thúc. Đám người thân hình bên trên hiện ra bạch quang, sắp rời khỏi bí cảnh. Vân Ngai Tử mặc dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trước khống chế lấy thiên nguyên cự thạch rời đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại cũng không phát hiện đáy vực có một đóa màu xám trắng hồn hỏa bay ra, loan thoáng đó có thể thấy được kia Kim Đan đại yêu bộ dáng. Hắn là hồ yêu, trên người có một sợi thượng cổ tiên thú cửu vĩ hồ huyết mạch. Kim Đan đúc thành, bỏ mình sau thần hồn có thể ly thể mà ra, đoạt xá nhục thể trọng sinh. Lúc trước bị bắt lúc, đều là chút cùng hắn giống nhau Kim Đan tu sĩ, hắn tìm không thấy cơ hội ra tay. Thế là lặng lặng bị khốn ở bí cảnh bên trong, xung làm thí luyện cửa ải, chờ đợi một vị thiên tư thượng giai hạt giống tốt, giành lấy cuộc sống mới. Hắn vốn định chờ lâu một hồi, chỉ là vừa rồi bị sát ý ngút trời một kiếm trọng thương, liền bí cảnh đều không thể chữa trị thương thế. Như lại không tìm tới nhục thân, sợ là thật muốn chết. Giết hắn kiếm tu kiếm tâm thông minh, nếu là đoạt xá nàng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng thần hồn bị trọng thương hắn sợ là không cách nào ứng phó kiếm ý lăng nhiên thần hồn, đành phải từ bỏ. Hắn đảo qua trên đỉnh núi tu sĩ, lại không có một cái nào hắn thấy mắt. Không phải dáng dấp xấu, chính là tu vi chênh lệch. Không được, các tu sĩ lập tức liền muốn rời khỏi bí cảnh, đã tới đã không kịp. Hắn muốn định tùy ý tìm người chấp nhận một chút, nhưng lúc này, dư quang lại đảo qua một cái dựa vào trên cây nhìn tiểu nhân tư tản mạn ra hỏa. Tóc trắng, mắt đỏ, tướng mạo hoàn mỹ. Mặc dù là nữ, nhưng cũng không phải không được. Hắn hổ yêu nhất tộc vốn cũng không bận tâm những này. Không sai không sai, mặc dù không biết đối phương vì sao tại trực diện đại yêu sau còn có nhàn tâm nhìn như thế phàm tục chi vật, nhưng nghĩ đến hẳn là ý chí mềm yếu, không kiên định mặt hàng, vừa bận tiện nghi hắn. Trong lòng của hắn vui mừng như điên, thật sự là trời cao chiếu cố. Thân hồn lấy cực nhanh tốc độ lao xuống mà đi, nhưng lại im hơi lặng tiếng. Kia tản mạn giá hỏa không có chút nào phát giác, vỡ tâm vô bảng vụ nhìn xem trong tay tiểu nhân thư. Da của ngươi túi ta liền nhận, tương lai chắc chắn để ngươi tại tu tiên giới dương danh lập vạn. Thân hồn càng ngày càng gần, 10 trượng, 9 trượng, 4 trượng, 4 trượng, 4. Thế nào vẫn là 4 trượng. Kia tản mạn giá hỏa hình như có nhận thấy ghé mắt nhìn hắn một cái, dùng đến cao cao tại thượng, bệ nghệ ánh mắt nhìn xuống hắn, kia là như là tuyệt đối thượng vị người quan sát đạo trích sâu kiến ánh mắt, dường như không thèm để ý chút nào hắn muốn làm cái gì, hắn muốn làm gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chết, triệt triệt để chết, hết sức thống khổ chết. Hắn muốn không dùng chết, nhưng ngẫm lại, Đào Yêu Yêu vẫn là đem hắn giết chết. Nàng khép lại tiểu nhân thư. Không riêng gì bởi vì hắn quấy rầy tới nàng nhìn tiểu nhân thư, càng nhiều là bởi vì hắn là ám chỉ bên trong đóng vai giết chết Mạc Vu Quy nhân vật. Mặc dù chính là nàng ám chỉ, nhưng đây nhất định không phải lỗi của nàng, tất cả đều phải thuộc về kết tới Mạc Vu Quy trên thân, ai bảo hắn không cho các nàng thật tốt ở tại trong tông môn chơi. Nhất định phải chạy tới tham gia cái này cái gì phong vân đại hội, khiến cho nàng bó tay bó chân. Sợ bộc lộ ra bất phàm của mình cho đến. Vừa rồi trực diện uy áp thời điểm, còn muốn làm bộ hợp quần, không thể xuất ra tiểu nhân tư đến xem. Đúng, đều là tông chủ sai lầm. Nàng lúc đầu đều không muốn ám chỉ, nhưng lại cũng không thể nhường cái kia sâu kiến đến ám chỉ tỷ tỷ a, cho nên chỉ có thể nàng đến. Thật sự là mệt chết rồi, sau khi rời khỏi đây nàng nếu lại hỏi tông chủ muốn 1000 lượng. Theo bạch quang hiện lên, các tu sĩ quay về thí kiếm sơn đạo tràng phía trên. Ám chỉ giải trừ, nhưng lúc đó cái chủng loại kia trực diện sinh tử sợ hãi cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Các tu sĩ có còn tại nguyên địa phát run, có liền kiếm rơi trên mặt đất đều không tâm tư nhặt, nhao nhao đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong buổi sướng, cũng không để ý phong độ, từng cái nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Nếu như có thể làm lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn thiếu khảo thí, mà không phải tới tham gia cùng luyện ngục không có gì khác nhau đó võ. Vân Ngai Tử ngự kiếm đứng ở không trung, vẻ mặt bình thản. Các vị đạo hữu, chúc mừng các ngươi thành công vượt qua cửa ải cuối cùng đó võ, kế tiếp công bố lần này luyện khí phong vân đại hội top 100 bảng xếp hạng. Có tu sĩ gặp hắn như vậy nhẹ như mây gió bộ dáng, cũng không lo được đối phương là nguyên anh đại năng, nhao nhao lên ăn nói. Dựa vào cái gì ta chính là chạy liền cho ta chụp 100 điểm? Chẳng lẽ ta không chạy, đem sống sót cơ hội lưu cho những cái kia không có chút thiên phú nào phàm nhân sao? Ta sống xuống tới, chờ tương lai tu vi có thành tựu, ta có thể cứu càng nhiều phàm nhân. Loại này lời nói tầng tầng lớp lớp, phần lớn là tán tu, chỉ có bộ phận đệ tử. Dù sao cùng tông môn chăm chỉ không ngừng dạy bảo khác biệt, tán tu phần lớn là chút lợi mình ra hỏa, đương nhiên không cảm thấy chính mình đi đường có lỗi. Vân Ngai Tử không có trả lời, chỉ là ống tay áo phất một cái. Kia thanh đồng trên cửa câu đối liền tránh thoát mà ra, hóa thành mấy đạo kim hồng sắc lưu quang xông lên giữa không trung. Sau đó đột nhiên giãn ra, nguyên bản hơn tấc vuông chữ viết sinh trưởng tốt mở, đảo mắt liền hóa thành vài trương rộng khoảng 1 trượng cự phúc liên lời nói, treo ở màn trời, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không đều che phủ lên. Liên lời nói triển khai sát na, mạnh mẽ bút họa kim quang lưu chuyển, đâm vào người lên tiếng trong thần thức. Tham sống sợ chết thay chỗ hắn, ham sống sợ chết chớ nhập tư cửa. Hoành phi, là dân giả đến. Vừa rồi còn ồn ào tu sĩ lập tức yên lặng. Chương 68, cũng biết thương tâm chương 68, cũng biết thương tâm phía dưới tiếp tục công bố 100 người đứng đầu đơn. Hạng 100, Đường Nguyên, 513 điểm. Vừa dứt tiếng, đa số tu sĩ sắc mặt trầm xuống. 500 điểm đổi lại là trước đó phân số, bọn hắn nhất định là cao hứng mừng mừng, khoa tay múa chân. Nhưng trước đây hai quan, hạ ba cộng lại cũng mới bất quá 400 điểm, mà cửa ải cuối cùng, bọn hắn có người điểm số thậm chí là bác. Nói thế nào tại đỏ võ cầm xuống hơn 200 điểm. có người vui vẻ có người sầu, có căn bản là tới đánh xì dầu tu sĩ biết bốn có hy vọng cạnh tranh top 100 tuyển thủ cùng chính mình như thế, lập tức vui vẻ an ủi bọn hắn lên. Đồng thời còn có nhàn tâm thảo luận lên đứng đầu bảng nhân tuyển. Hạng nhất khẳng định là Vạn Kiếm Tông vị kia đệ tử a, mới vào kiếm tâm thông minh, liền một kiếm chém xuống Kim Đan đại yêu, quả thực là yêu nghiệt, phải biết ta chỉ là đứng tại kia cầm kiếm đều phế khí lực, nếu không phải uy áp tán đi, ta khẳng định liền chạy, còn tốt nhiều giữ vững được sẽ. Nghe vậy, có chút bị uy áp làm hai mắt tính tạm thời mù không thể trông thấy một màn này tu sĩ bóp cổ tay thở dài. Luyện khí trạng Kim Đan, nghe trưởng lão nói coi như kia là Kim Đan tàn hồn, cũng là hàng thật giá thật Kim Đan chân nhân a, vẫn là yêu tộc, thân thể cường hoành đáng sợ, không nghĩ tới chết như vậy dứt khoát. Vân Ngai Tử không có để ý huyên áo, tiếp tục lấy bình ổn tốc độ đọc lấy. Người thứ 50, Xích Tiêu Tông, Trương Khắc, 624 điểm. Người thứ 40, hạng 10, Thanh Phong Tông, Triệu Khải, 693 điểm. Phía sau thứ tự điểm số cắn rất căng, gần như một phần một gã. Có chút trên bảng nổi danh tu sĩ lập tức thương tiếc, thế nào lúc ấy liền không bung ra một kiếm đâu, coi như không được làm sao lại không giết nhiều một con yêu thú đâu. Hối hận thì hối hận, thứ tự vẫn như cũ đọc lấy. Hạng 3, Bán Nguyệt Tông, Tô Tỉnh, 710 điểm. Hạng 2, Vạn Kiếm Tông, Diệp Chân Chân Vân Ngai Tử dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía trong tay của chủ, giống như là tại xác nhận phải trang phạm sai lầm. Nghe được cái tên này, đạo tràng phía trên lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Một kiếm chém giết Kim Đan đại yêu Diệp Chân Chân vậy mà mới là thứ hai? Kia đầu tiên là thần thánh phương nào? Không phải là bọn hắn đem danh tự nhớ lẫn lộn, cái kia tóc trắng mắt đỏ mới gọi Diệp Chân Chân, tóc đen lục đồng cái kia gọi Đào Yêu Yêu. Các tu sĩ nhao nhao không thể tin vào tai của mình, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, lại hoặc là Vân Ngai Tử niệm sai. Vân Ngai Tử xác nhận một phen, quyển trục cũng không may xuất hiện, lập tức cũng chỉ có thể chiếu niệm công lầm. Hạng 2, Vạn Kiếm Tông, Diệp Chân Chân, 1.999 điểm. Các tu sĩ như bị sét đánh, bọn hắn muốn nhiều nhất Diệp Chân Chân cũng bất quá là mát điểm mà thôi. Nhưng không ngờ trải qua 361 giới luyện khí phong vân đại hội, vậy mà lại vì đó phá lệ. Đem mát điểm hạn mức cao nhất 1.000 điểm trực tiếp kéo cao tới hơn 1 vạn điểm. Hạng 3 liền số lẻ điểm số đều không có. Thứ 10 tới hạng 3 cộng lại càng là không có một mình nâng cao. Nhưng mà này còn chỉ là hạng 2, kia hạng nhất lại là nhân vật bậc nào? Sợ không phải cái này phong vân đại hội cho điểm trận pháp sai lầm. Vân Ngai Tử vẻ mặt hiếm thấy không còn nhẹ như mây gió dáng vẻ, hắn nhìn xem trên quyển trục hiện tên người, biểu lộ 10 phần khó bình, giống như là đang hoài nghi đời người. Hắn dừng hồi lâu, đều nhanh nhường đạo tràng bên trên người coi là cái thứ nhất vốn không tồn tại thời điểm, hắn mở miệng. Hạng nhất, Vạn Kiếm Tông, Đào Yêu Yêu, 99.999 chưa hề nói hàng chục hàng trăm ngàn bạn, bởi vì phía trên chín quá nhiều, lít nha lít nhít đem quyển trục trải khắp nơi đều là, căn bản không biết là nhiều ít chữ số. Đạo tràng phía trên hoàn toàn yên tĩnh, nghe Vân Ngai Tử đọc lấy kia một chuỗi nói không rõ chín chữ. Rốt cục, trên quyển trục cái cuối cùng chín chữ tán đi, không có Vân Ngai Tử thở phào, một giây sau lại là đẩy quyển trục chín chữ hiện hiện, hơn nữa càng dày đặc càng tê dại. Vân Ngai Tử sắc mặt tối sầm, khép lại quyển trục, không còn niệm. Nhiều ít chín? Có người hay không đếm rõ ràng? Cái này Đào Yêu Yêu chính là tại gian lận a. Trước đó cũng là, không hiểu thấu liền tung ra 300 điểm. Lần này trang đều không giả, trực tiếp không đem chúng ta làm người nhìn. Tất cả tu sĩ đều tại lên án, nếu như nói Diệp Chân Chân điểm số, bọn hắn còn tâm phục khẩu phục, dù sao ở trước mặt chính tay đâm Kim Đan đại yêu. Nhưng cái này không rõ lai lịch Đào Yêu Yêu là chuyện gì xảy ra, rời đi bí cảnh trước, nàng thậm chí còn trốn ở sau cây nhìn lén tiểu nhân thư a. Một mực tại nhìn, không ngừng qua. Huyền khung giới trời tối, ta kháng nghị, yêu cầu công bố điểm số nơi phát ra. Vân Ngai Tử cũng có chút hoài nghi có phải hay không cho điểm trận pháp xuất hiện trục trặc. Theo đạo lý mà nói hắn cái này cấp bậc trưởng lão là không có quyền xem xét điểm số nơi phát ra, nhưng tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Hắn vẫn là truyền âm hướng thượng cấp thỉnh cầu tới lần này điểm số rõ ràng chi tiết. Minh Diệt Kim Đan đại yêu thần hồn, thêm điểm 999 sợ là thiết kế trận pháp người cũng không nghĩ đến, lại có thể có người có thể lấy luyện khí tu vi không nhìn bí cảnh khôi phục chi lực, hoàn toàn chém chết Kim Đan A lần này nguyên nhân vừa ra, các tu sĩ giống như là ăn phải con rồi giống như khó chịu. Bọn hắn nghĩ đến, Kim Đan thần hồn bị Diệp Chân Chân một kiếm trọng thương sau, đoán chừng tung bay không cẩn thận đụng vào Đào Yêu Yêu trên thân kiếm, rát băng một chút chết. Cho nên mới có như thế điểm số. Toàn bộ nhờ vật khí. Nhưng cái gọi là vật khí, chính là cơ duyên, huyền khung giới thật đúng là nhận cái này. Cho nên chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nắm lô mũi nhận cái này cái gọi là thứ nhất, vẫn là tất cả tu sĩ cộng lại cũng không sánh nổi thứ nhất. Hoắc, hoắc, hoắc. Đào Yêu Yêu che miệng, cười. Điểm này thành tựu không gì hơn cái này, nếu là cười ha ha chẳng phải là có hại hình tượng của nàng. Thế là nàng làm bộ chính mình không thèm để ý, hướng hở cười lên. Mạc Vũ Quy không có để ý nàng, mà là cúi đầu xuống nhìn xem theo ra bí cảnh sau vẫn ôm hắn không buông tay Diệp Chân Chân. Nữ hài liền thứ tự đều không quan tâm, chỉ là ôm thật chặt hắn, đem đầu chôn ở trong ngực hắn, giống như là sợ hắn bỗng nhiên biến mất dường như. Cảm giác được ánh mắt, Diệp Chân Chân ngẩng đầu. Kia là một trương Mạc Vũ Quy không thể quen thuộc hơn được đáng yêu khuôn mặt, chỉ là lần này phía trên chợt thêm ra chút nước mắt đến. Diệp Chân Chân đang khóc. Nước mắt theo nàng thanh lãnh trong con ngươi chảy ra đến, tại trên gương mặt trượt xuống hai cái ngân tuyến, tụ tại hạ quai hàm chỗ, một viên tiếp nối một viên, lạch cạch rơi xuống, làm ướt Mạc Vũ Quy quần áo. Mạc Vũ Quy cũng không hề có nhìn thấy qua Diệp Chân Chân rơi lệ, ở trước mặt hắn, nữ hài dường như luôn là một bộ nhu nhu, thanh lãnh dáng vẻ. Cho dù là lại khó qua thời điểm, cũng bất quá là trong con ngươi quanh quẩn lấy mấy phần sương mù, tại ngưng kết thành nước mắt trước, nữ hài luôn có thể dùng các loại biện pháp ngăn cản nó. hoặc là ngửa đầu, hoặc là nhắm mắt, ngược lại sẽ không ở trước mặt hắn rơi lệ, nhường hắn lo lắng. Nhưng lần này khác biệt, Diệp Chân Chân chỉ là mặc cho một vũng lại một vũng nước mắt trượt xuống, bờ vai của nàng cũng hơi run rẩy, nhưng lại không có một chút tiếng khóc truyền ra. Bốn mắt nhìn nhau, kia là một đôi không giống với ngày xưa thanh lãnh con người, Mạc Vũ Quy có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy tâm tình tiêu cực, rất phức tạp, tràn ngập đủ loại hắn xem không hiểu vẻ mặt, dường như tất cả cảm xúc đều bị lộn xộn đi vào. Chương 69, có một chút điểm thích ngươi chương 69, có một chút điểm thích ngươi bất quá sau đó nữ hải con ngươi liền nhẹ nhàng híp lại, mặt mày cong cong. Mạc Tông chủ tại hắn túi đầu nhìn nàng thời điểm, Diệp Chân Chân cong lên ánh mắt cười, khóc mỉm cười. Quá tốt rồi, Mạc Tông chủ còn sống. Lúc này, nàng cũng không tâm tình đi để ý cái gì tỉ thí thứ hạng. Nàng không quan tâm, không có Mạc Tông chủ lời nói những này đều không quan trọng. Đối với nàng mà nói, không có cái gì đồ vật có thể so sánh Mạc Tông chủ tồn tại càng trọng yếu hơn. Ôm trong ngực nữ hải, Mạc Vũ Quy không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ừ một tiếng, sau đó chăm chú đưa nàng ôm lấy. Trầm mặc một hồi, Diệp Chân Chân lại đứt quãng nói rằng: "Mạc Tông chủ, cái kia, ta tại bí cảnh bên trong, còn tưởng rằng ngài chớ có trách ta có được hay không?" Nàng dừng một chút, hay là không muốn đề cập cái trước kia. "Ân, lúc ấy, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Mạc Tông chủ, cho nên, hiện tại một lần nữa nhìn thấy Mạc Tông chủ, có chút khống chế không nổi chính mình, ngài đừng lo lắng." Rất nhanh liền tốt Diệp Chân Chân muốn ngừng nước mắt, nhưng lại nhường nước mắt chảy tràn lợi hại hơn. Các loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc cùng cảm thụ giống như là bị pha trộn tại trong đầu, nước mắt thế nào đều ngăn không được, càng chảy càng nhiều, khóe mắt nàng hồng hồng, trong con ngươi hơi nước ngưng tụ thành từng khỏa óng ánh ấm áp nước mắt, lạch cạch cạch theo xinh đẹp gương mặt lan xuống. "Thật xin lỗi, Mạc Tông chủ, ta giống như nghĩ đến về sau còn có thể một mực nhìn thấy ngài, có thể cùng ngài một mực tại cùng một chỗ, ta đã cảm thấy thật vui vẻ, nước mắt có chút không dừng được." Diệp Chân Chân đè nén giọng nghẹn ngào, cố gắng nhường thanh tuyến khôi phục ngày thường thanh lãnh. "Ta không biết rõ loại cảm giác này có phải hay không yêu nói loại kia ưa thích, nhưng ta muốn, ta hiện tại hẳn là có một chút điểm ưa thích Mạc Tông chủ ngài." Cùng yêu ưa thích so sánh, nàng ưa thích chỉ có một chút. Không có cách nào giống yêu như thế, đổ đầy huyền khung giới về sau còn chưa đủ, còn phải lại đem cái khác tất cả thế giới đổ đầy, cuối cùng lại đem đảo nguyên giới cũng đổ đầy. Nghe yêu nói qua, đảo nguyên giới là rất rất lớn địa phương, cho dù là lại nhiều huyền khung giới cũng so ra kém nàng thế giới một cái góc vắng vẻ lớn. Dù cho dạng này, yêu còn cảm thấy chưa đủ, còn cảm thấy dạng này ưa thích không đủ nhiều. Cho nên so với lòng tham yêu, nàng muốn dễ dàng hài lòng nhiều, chỉ cần đổ đầy trong lòng kia không lớn một chút xíu địa phương liền tốt. Nàng là bình thường nữ hải, không giống đào yêu có thật nhiều cái thế giới đến sắp đặt nhiều như vậy ưa thích, kia không lớn một chút xíu chính là duy nhất thuộc về nàng địa phương. Đổ đầy Mạc Tông chủ sau, có phải hay không cũng mang ý nghĩa Mạc Tông chủ thuộc về nàng nữa nha. Kia Mạc Tông chủ đâu, hắn sẽ ở trong lòng chứa được nhiều ít đối nàng ưa thích đâu. Diệp Chân Chân là dễ dàng hài lòng nữ hải, nàng chỉ cần Mạc Vu Quy có thể ở trong lòng cho nàng giữ lại một khối địa phương nho nhỏ là đủ rồi. Diệp Chân Chân vẫn là có chút tự tư nữ hải, cho nên cái địa phương này ai đến cũng không cho, liền xem như yêu cũng không được. Qua trong một giây lát, cảm xúc chút xuống xong, Diệp Chân Chân rời đi ôm ấp. Mạc Vũ Quy nhìn một chút mặt của nàng, thật xinh đẹp, khóc qua vết tích bị nàng rất tốt lau đi, chỉ có phiếm hồng khỏe mắt chứng minh nữ hải đã mới vừa khóc. "Mạc Tông chủ, yêu đạt được hạng nhất ai?" Diệp Chân Chân nhỏ giọng nói rằng, có chút túi thấp xuống con người, lại cười lên, đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước thương tâm bộ dáng. Mạc Vũ Quy tâm tình ngũ vị tạp trần. Diệp Chân Chân quá hiểu chuyện để cho người ta có chút đau lòng. Nàng sẽ không nhờ vào đó hướng hắn yêu cầu một chút đền bù, thậm chí không cần hắn đi an ủi, nữ hài liền đã tự mình chỉnh lý tốt tâm tình. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chợt tay truyền đến bị chấn động cảm giác. Không cần nghĩ cũng biết là ai, Mạc Vũ Quy quay đầu nhìn về phía một cái tay lôi kéo hắn, một cái tay khác bằng phẳng rộng rãi mở đối với hắn bày ra một bộ yêu cầu tư thế đào yêu. Mạc Vũ Quy không rõ ràng cho lắm, Diệp Chân Chân coi như xong, đào yêu chẳng lẽ lại còn có thể bị ám chỉ ảnh hưởng đến sao? Tay hắn tại đào yêu khẽ mắt xoa nắn một chút, nữ hài tiểu nộn khuôn mặt một chút liền nổi lên đỏ đến. Không khóc qua bộ dáng A Mạc Vũ Quy có chút kỳ quái nhìn xem đào yêu, ngươi thế nào? Hắn nhìn xem nữ hải duỗi ra tay, do dự một chút, cúi đầu xuống đem cái cầm đặt tại nàng mềm mại trong lòng bàn tay. Đào yêu ngẩng lên đầu, thần lấy lông mày, một bộ không biết nên làm vẻ mặt gì bộ dáng. Tông chủ, đầu óc ngươi hỏng. Ý của ta là, tông chủ ngươi cho ta chúc mừng hạng nhất ban thưởng đâu? Chẳng lẽ là mình nắm lấy số một tên, nhường tông chủ cao hứng đầu đều biến choáng váng? Ngốc rơi tông chủ vẫn là tông chủ sao? Đào yêu chăm chú đang tự hỏi vấn đề này, rất nhanh liền có kết quả. Hiển nhiên không phải. Không riêng gì ngốc rơi tông chủ không phải tông chủ, mất trí nhớ tông chủ cũng không phải tông chủ. Tất cả thiếu khuyết cùng với nàng ký ức tông chủ đều không phải là tông chủ. Thế là đào yêu ác hàn thu tay lại. Nhưng tóm lại có tông chủ nguyên trang nhục thần, nàng vẫn là nhịn xuống không có đi tẩy 100 lần tay. Yêu ngươi đây là biểu tình gì, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền cái này đều không phân biệt được. Mạc Vũ Quy cảm giác mình đã bị trọng thương, vội vàng ngẩng đầu. Đào yêu liền ảo cảnh hắn đều có thể liếc mắt nhìn ra, làm sao có thể nhìn không ra hiện tại hắn đầu óc có vấn đề hay không. Nên phối hợp biểu diễn nàng lại làm như không thấy. Mạc Vũ Quy quyết định một tuần không cho Đào yêu tiền tiêu vặt. Ân, người tông chủ kia nhanh lên đem ban thưởng cho ta đi, nhớ kỹ nhiều nhét 1000 lượng đền bù. Đào yêu qua loa gật đầu, tông chủ là cho là hắn cùng chính mình như thế đáng yêu sao? Còn đem đầu thả nàng trên tay, hại nàng nhịn không được rêu cợt một chút. Ta cho ngươi bổ trái trứng. Mạc Vũ Quy không trách Đào yêu đều tính xem ở Diệp Chân Chân trên mặt mũi, trả lại cho nàng đền bù. Không cần nghĩ là hắn biết, Đào yêu cho Diệp Chân Chân dưới ám chỉ bên trong, hắn chết có nhiều thảm. Không bao lâu, Vân Ngai Tử liền mang theo lần này ban đầu so tốt 100 ban thưởng đến đây. Mạc Vu Quy không tiếp tục để ý đá hắn gót chân đảo yêu yêu, đối Vân Ngai Tử chắp tay. Mạc tông chủ, đây là lần này ban đầu so ban thưởng, hạng nhất tam chuyển trúc cơ đan một quả, hạng 2, giá trị 500 hạ phẩm linh thạch linh dịch một bình, xin cầm lấy. Tam chuyển trúc cơ đan, có tiền mà không mua được, xem như có thể tăng lên 5 tầng trúc cơ sát suất đang dược, từ trước đến nay bị đem khống tại các đại tông môn bên trong, để mà bồi dưỡng tiền đồ rộng lớn đệ tử, nhường 100% trúc cơ, ngăn chặn một tia thất bại khả năng, đồng thời là trúc cơ đánh xuống càng vững chắc căn cơ. Mạc Vu Quy cẩn thận thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị tương lai trở Diệp Chăn Chăn luyện khí viên mãn lúc nhường phục dụng. Về phần Đào Yêu Yêu, hắn tạm thời tìm không thấy đối phương trúc cơ thất bại khả năng. Vân Ngai Tử gặp hắn nhận lấy, vốn định rời đi, nhưng càng nghĩ vẫn là muốn liều một phen kia một khả năng nhỏ nhoi, hắn chắp tay nói: "Mạc tông chủ, xin hỏi ngươi là có hay không có ý nguyện nhường môn hạ đệ tử đi vào ta tông, điều kiện đều có thể tùy ý mở, chỉ cần là ta tông có thể làm được nhất định kiệt lực hài lòng. Hơn nữa ta tông bằng lòng, tuyệt đối nghiêng về tất cả tài nguyên để mà bồi dưỡng hai vị, Mạc tông chủ cứ yên tâm đi, hai vị trí tại ta tông tuyệt đối sẽ không nhận không công chính đãi ngộ." Đương nhiên hắn nói là Diệp Chăn Chăn, bất quá vì cho nữ hải lưu lại một cái ấn tượng tốt, Đào Yêu Yêu tới, tin tưởng tông môn cũng có thể hứa hẹn như thế điều kiện. Không đợi Mạc Vu Quy trả lời, một cái tay liền nhẹ nhàng liền kéo hắn lại tay, hắn cúi đầu nhìn lại. Diệp Chăn Chăn đang mím môi, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nàng không cảm thấy Mạc tông chủ sẽ ném nàng mặc kệ, nhưng Mạc tông chủ đối nàng rất tốt, nói không chừng sẽ cảm thấy chính mình tại Lưu Quang tông có thể được tới tốt hơn tài nguyên, tương lai có thể qua so hiện tại tốt, liền đem nàng đưa ra ngoài, hàng năm khả năng thấy Mạc tông chủ một lần. Nếu như vậy nàng tình nguyện chính mình vĩnh viễn là cái phế vật, cùng Mạc tông chủ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Chương 70, Đào Chân Tường chương 70, Đào Chân Tường Vân Ngai Tử trông thấy nữ hài động tác lắc đầu, trong lòng lạnh nửa phần. Bất quá mặc dù tông môn chiêu thu đệ tử muốn nhìn bản nhân ý nguyện, nhưng hắn biết, cô gái này so với ý nguyện của mình càng coi trọng Mạc Vu Quy ý nghĩ. Nếu như Mạc Vu Quy nhường nàng đi, coi như chính nàng có lại nhiều không tình nguyện, cũng biết ngoan ngoãn gia nhập Lưu Quang tông. Mạc tông chủ ý như thế nào? Nếu là Mạc tông chủ bằng lòng hạ mình, ta tông có thể phá lệ là Mạc tông chủ thiết kế thêm một cái vinh dự trưởng lao chức vị, mỗi ngày vẫn có cơ hội có thể cùng hai vị đệ tử tăng tiến tình cảm. Vân Ngai Tử lại lần nữa gia tăng quả cân, đừng nói thất phẩm tông môn, liền xem như cựu phẩm tông môn có chút cơ trưởng lão đều là chuyện hiếm, tin tưởng Mạc Vu Quy cũng có thể nhìn ra Lưu Quang Tông thành ý cảm tạ Vân trưởng lão nâng đỡ, bất quá Lưu Quang Tông chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta vẫn là càng ưa thích trở tại chính mình một mẫu ba phần đất. Mạc Vu Quy từ chối nói, nếu là lúc trước hắn nói không chừng liền đáp ứng đi thất phẩm tông môn kiếm sống, nhưng bây giờ có hệ thống nơi tay, tất nhiên sẽ không như thế thiệt cận. Hơn nữa nếu là không có hệ thống trợ giúp, Vân Ngai Tử cũng không cơ hội mời chào hắn. Tốt, vậy thì chúc Mạc tông chủ có thể mau chóng bước vào cựu phẩm tông môn, tương lai tại hạ nói không chừng còn muốn đi Mạc tông chủ thủ hạ mưu cầu trước đâu. Mời chào đệ tử sự tình tuyệt đối không thể dùng vũ lực bức hiếp, nếu bị Bạch Hồng Tiền Tông phát hiện, đem nghiêm trị không tha. Cho nên Vân Ngai Tử không có dây dưa nữa, tiêu sái rời đi. Trước khi rời đi hắn còn cáo chi một phen Mạc Vu Quy gặp đến cuốn cảnh. Nghe vậy, Mạc Vu Quy lăng thần một hồi. Hắn thật đúng là không biết rõ thì ra trúc cơ trưởng lão không thể dạy trúc cơ đệ tử, đã nói xong đạt giả vi tiên đâu, đạt mấy tầng cũng không phải là trước sao. Bạch Hồng Tiên Tông như thế chặt chẽ cẩn thận. Như vậy nói cách khác một khi Diệp Chăn Chăn trúc cơ thành công, Vạn Kiếm Tông còn không có Kim Đan trưởng lão, hoặc là hắn vẫn là trúc cơ lời nói. Diệp Chăn Chăn liền phải đứng trước hoặc là làm tán tu hoặc là bị ép gia nhập những tông môn khác kết cục. Huyền Cung giới, đối với tu tiên giả thân phận có cực kỳ khắc nghiệt quy định, một khi tông môn đệ tử rời khỏi tông môn, không thể tại thời gian nhất định bên trong kịp thời gia nhập một cái khác tông môn, liền đem mất đi tông môn đệ tử thân phận, trở thành tán tu. Mà trở thành tán tu sau, liền không cách nào bị tông môn mời chào, chỉ có thể cân nhắc tại tông môn mặc cho trưởng lão chi vị. Diệp Chăn Chăn nếu là làm trưởng lão, vậy sau này phong vân đại hội ai đi cho hắn cầm thứ tự, trông cậy vào Đào Yêu Yêu sao? Vậy còn không như tranh thủ thời gian cuốn gói, cùng một chỗ chuẩn bị chuyển chức tán tu. Mạc Vu Quy phất tay gọi ra phi kiếm, trên đường trở về không ngừng tự hỏi đối sách. Mạc tông chủ, nếu không gần nhất ta liền không tu luyện a, đợi ngài Kim Đan lại nói. Diệp Chăn Chăn đứng tại phía sau hắn, dắt lấy hắn vạt áo nói rằng, không có việc gì, ngươi an tâm tu luyện liền tốt, Kim Đan trưởng lão mà thôi, chút lòng thành, bổn tông chủ có là linh thạch. Diệp Chăn Chăn không tu luyện sao có thể thành, lúc đầu nàng tiến độ liền lạc hậu cái khắc cùng tuổi tu sĩ rất nhiều, lại không tu luyện, liền bị bỏ lại một mảng lớn. Bất quá Kim Đan trưởng lão mà thôi, cùng lắm thì hắn liền dùng linh thạch đện một cái trở về, chỉ cần nhiều tiền, không tin không ai bằng lòng đến. Hai nhiệm vụ, hết thể kết toán 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Kim Đan trưởng lão bình quân đồng lộc 500 khối, thuê 6 tháng dư xài, đủ chống đến tông môn tổng điều tra. Về phần hắn tu luyện tới Kim Đan, nói đùa, đây không phải mệt chết hắn sao? Gắng sức đuổi theo, ba người thời gian qua đi 4 ngày một lần nữa trở lại quen thuộc Vạn Kiếm Tông bên trong, thời gian đã khuya. Thế là Mạc Vu Quy đem hai nhỏ chỉ cất đặt tại đệ tử động phủ liền mặc kệ, ngự kiếm bay trở về chính mình trên giường nhỏ đi ngủ. Trên đường đi hắn đều không có nghỉ ngơi, còn muốn thỉnh thoảng ứng phó Đào Yêu Yêu quấy rối, lúc này đã buồn ngủ quá đỗi, nhiệm vụ ban thưởng cũng lười thanh toán, chuẩn bị ngày mai lại nói. Ngày kế tiếp, ông ngong tiên gia trong động phủ, Mạc Vu Quy đầu giường khắc họa trận pháp phát ra bén nhọn tiếng vang, y đổ tỉnh lại ngủ say người. Thấy chậm chạp không có động tĩnh, đồng hồ báo thức pháp trận phía trên một chút linh khí tiêu tán mà ra, hóa thành hai bàn tay to đi lên chính là ba mấy cái thai to con chim. Tả hưu khai cung, thậm chí đánh ra tàn ảnh. Mạc Vu Quy hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày. Hắn một cái tay theo ổ chăn duỗi ra, trên mu bàn tay ngũ hành đạo văn có chút tỏa sáng. Từng đợt chấn động từ đó tuôn ra, linh khí hóa thành đại thủ phảng phất là bị cắt đứt cung cấp, trong nháy mắt tiêu tán. Mạc Vu Quy lông mày giãn ra, trong chăn một lần nữa truyền ra kéo dài tiếng hít thở. Ngoài cửa, Diệp Chăn Chăn thanh tú động lòng người đứng đấy, nghe trong phòng động tĩnh, thanh lãnh trên khuôn mặt hiện ra một chút dị dạng, càng nghĩ nàng vẫn là đánh bạo đẩy cửa phòng ra. Trông thấy trên giường an an ổn ổn ngủ Mạc Vu Quy, Diệp Chăn Chăn vô mặt, có chút xấu hổ. Quả nhiên nàng lại hiểu lầm. Diệp Chăn Chăn đứng tại bên giường, không có lập tức đánh thức Mạc Vu Quy, mà là ngồi xổm người xuống, hai tay khoác lên trên mép giường, lộ ra nửa cái đầu, dùng cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn xem Mạc Vu Quy ngủ mặt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy mắt không chấp nhìn một lúc lâu, đợi đến Mạc Vu Quy quay người không còn đối mặt với nàng, mà là nhìn về phía trần nhà cho nàng lưu lại một cái bên mặt sau, Diệp Chăn Chăn lúc này mới rón rén đứng dậy. Nàng thận trọng nghiêng người ngồi bên giường, trắng non ôn nhuận ngón tay chậm rãi sờ lên Mạc Vu Quy mang theo thô ráp gương mặt. Chợt, Mạc Vu Quy cánh tay bỗng lúc nhích, lập tức nhường Diệp Chăn Chăn khẩn trương ngừng thở, động tác trên tay cũng đình trệ ở, không dám luận động, sợ bị phát hiện. Nàng không biết mình đang sợ cái gì, nhưng chính là có chút sợ hãi. Có thể là đang sợ cho đùa quái đản sau bị Mạc tông chủ trách cứ, a nàng tự mình phỏng đoán. Chờ một lúc trông thấy Mạc Vu Quy không có động tĩnh, dường như vẫn còn ngủ say bên trong, Diệp Chăn Chăn mới dám tiếp tục động tác. Nàng mang theo chiều thánh giống như thành kính, tỉ mỉ sờ lấy Mạc Vu Quy trên mặt mỗi một tấc da thịt. Sờ lấy, Diệp Chăn Chăn cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi mò tới nàng cố tình làm lưu tại sau cùng bờ môi. Nàng trái xem phải xem, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, gương mặt xinh đẹp bên trên chậm rãi nhiễm lên đẹp mắt đỏ ửng, thính hai hồng hồng, cái cổ cũng hồng hồng, không biết là nghĩ đến cái gì. Diệp Chăn Chăn cúi người, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Mạc tông chủ." Tình trước kia nàng chỉ cần hô một lần, Mạc tông chủ liền sẽ rất nhanh tỉnh lại, nhưng hôm nay có thể là quá mệt mỏi nguyên nhân, Mạc tông chủ vẫn là không có gì động tĩnh. Như vậy, Diệp Chăn Chăn nhắm mắt lại, cúi người, nước nhuận mềm mại môi chậm rãi xích lại gần, tại Mạc Vu Quy trên mặt chuẩn chuẩn lướt nước giống như nhẹ mổ một ngụm. Đứng dậy mở mắt ra, trong con ngươi đã tràn đầy mê ly chi sắc. Nàng mấp máy môi, cố gắng nhường đại náo thanh minh chút. Còn chưa đủ. Vẹn vẹn như vậy, yêu yêu cũng nhất định đã làm. Diệp Chăn Chăn lần nữa túi người đi, lần này hai đôi môi nhàn nhạt in, một nháy mắt đầu góc của nàng giống như là bị đỉnh trệ ở nàng đang làm cái gì. Nàng muốn làm gì? Nàng muốn làm cái gì? Diệp Chăn Chăn gương mặt đỏ bừng, nhịp tim lợi hại, tựa như là muốn đụng tới như thế, đây là viễn siêu tại ôm ấp và hôn môi khuôn mặt cảm giác. Nàng có thể cảm giác được Mạc tông chủ hô hấp đang phun ra tại trên mặt nàng, ấm áp, mang theo đặc biệt an tâm hương vị. Diệp Chăn Chăn muốn chăm chú ghi chép lại giờ phút này, nhưng nàng hiện tại chỉ cảm thấy lông mi của mình biến càng ngày càng nặng, lại không tự chủ được khép lại bên trên. Liền hôn lại một hồi sẽ, liền một giây sau liền lên đánh thức Mạc tông chủ. 10 giây, liền 10 giây, liền để nàng lòng tham một chút đã, 10 giây sau, Diệp Chăn Chăn vẫn chưa đứng dậy. Hôn lại một hồi a, Mạc tông chủ ngủ rất chết, sẽ không phát hiện. Lướt qua liền thôi, dự định cũng tại nội tâm một lần lại một lần nhượng bộ sau, càng thân càng lâu. Rốt cục, Diệp Chăn Chăn ý thức được mình không thể lại kéo, thế là dứt khoát quyết nhiên muốn đứng dậy. Đã đủ, yêu yêu khẳng định không có giống nàng dạng này chủ động hôn qua Mạc tông chủ bờ môi. Cho nên nàng là cái thứ nhất, mặc dù dạng này rất xin lỗi yêu yêu. Nhưng có lúc, nàng cũng là nghĩ làm một lần hợp nhất. Diệp Chăn Chăn tại nội tâm vì mình hành vi cùng Đào yêu yêu xin lỗi, nàng dần dần ngẩng đầu, dưới môi, một cây ngân tuyến kéo ra, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng chói mắt. Nhưng sau một khắc, môi cùng môi lại dính vào cùng nhau, hơn nữa xa so với lúc trước muốn càng chặt mấy phần. Chương 71, Hạch Truyền Nhớ chương 71, Hạch Truyền Nhớ Ngô. Diệp Chăn Chăn con ngươi phóng đại, cảm giác được bờ eo của mình bị vòng lấy, cả người đều bị kéo vào Mạc Vu Quy ôm ấp. Mạc tông chủ thì ra đã sớm tỉnh rồi sao, lúc nào thời điểm tỉnh? Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, an tâm khí tức đã bao trùm nàng, đưa nàng suy nghĩ làm một bàn loạn, đầu cũng thậm chí không rõ lên. Mạc Vu Quy nhìn trước mắt Diệp Chăn Chăn, hắn sớm tại nữ hài vớt ve hắn mặt thời điểm liền tỉnh, chỉ có điều một mực không có gì động, muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới ngày bình thường chỉ là dắt tay liền mặt đỏ tới mang thai Diệp Chăn Chăn, vậy mà như thế lớn mật. Thế mà muốn thừa dịp hắn đi ngủ trùng thần, hắn trước kia tưởng tượng nữ hài nhiều nhất là sờ sờ mặt mà thôi. Tiểu động tác bị đánh vỡ, Diệp Chăn Chăn lập tức thẹn thùng khép lại hai mắt, mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, không dám đi đối đầu Mạc Vu Quy ánh mắt, tùy ý hắn thân lấy. Đẹp mắt đỏ hưởng trải rộng gương mặt, vì nàng lại nhiều tăng thêm mấy phần mị lực. Mạc Vu Quy cũng nhắm mắt lại, tinh tế thưởng thức cái này cùng hoa đào hương khí hoàn toàn khác biệt hương vị. Môi vừa chạm vào đụng, tươi mát cảm giác liền từ phía trên truyền đến, mềm mại hơi lạnh, giống đầu mùa xuân mảnh thứ nhất tuyết, tinh khiết đến không chứa nửa điểm tạp chất, mang theo xương sớm giống như tươi mát, lại lộ ra mấy phần băng tuyết lạnh đầu xương. Diệp Chăn Chăn không có cái gì hôn kinh nghiệm, môi không có chút nào kỹ xảo cùng mục đích đụng vào, bị kéo theo có chút tách ra. Răng trong lúc lơ đãng va chạm cùng một chỗ, không cẩn thận liền cắn được Mạc Vu Quy môi dưới, lập tức một tia mùi máu tươi liền từ phía trên truyền đến. Ân. Diệp Chăn Chăn vội vàng tách ra môi, cũng không tham luyến trong đó mỹ hảo. Muốn nhìn một chút nàng không cẩn thận khai ra vết thương thế nào, có nghiêm trọng không, có sao không, Mạc tông chủ có đau hay không. Nàng con ngươi nhịn không được lại chứa đầy một dòng nước mắt. Mạc tông chủ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ngài không có việc gì chứ? Nàng đần quá à, kết nối hôn loại sự tình này cũng làm không được, cái này Mạc tông chủ nhất định sẽ chán ghét hôn nàng đi. Đều do nàng tự tác chủ trương, vụ trộm làm loại chuyện này, mới khiến cho Mạc tông chủ thụ thương. Ngài đừng chán ghét ta có được hay không, ta là lần đầu tiên, không quá biết cái này loại sự tình 4 năm nay. Diệp Chăn Chăn đây là lần thứ nhất tìm cho mình lấy cớ, mà không phải trực tiếp thừa nhận sai lầm. Nàng chăm chú dắt lấy Mạc Vu Quy cổ áo, sợ hắn đem chính mình đẩy ra. Không có việc gì, không có việc gì, là lần đầu tiên mới tốt, không phải lần đầu tiên khóc chính là ta. Mạc Vũ Quy cảm thụ một phen vết thương, chỉ là phá chút ra mà thôi, một chút thời gian liền khép lại. Hắn hơi xúc động, tại vươn đầu lưới trong chuyện này, luôn luôn tràn ngập gian nan hiểm trở. Thật xin lỗi, Mạc tông chủ, ta không nên kiếm cớ. Diệp Chân Chân thanh âm thật thấp, thanh lãnh bên trong lại dẫn mấy phần điểm đạm đáng yêu. Nàng hai tay nắm thật chặt, gương mặt dán tại trên ngực của hắn, nghe trên người hắn để cho người ta an tâm khí tức, thận trọng cọ sát một chút. Kiếm cơ trốn tránh trách nhiệm, nhường trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra chút cảm giác tội lỗi. Luôn cảm giác là bởi vì dạng này, Mạc tông chủ mới tha thứ nàng. Diệp Chân Chân là biết sai liền đổi nữ hải, vì để tránh cho về sau lại xuất hiện như thế tình huống, nàng quyết định bắt chước luyện đan lúc lần kia, luyện tập nhiều hơn. Mạc tông chủ, chúng ta một lần nữa a, lần tiếp theo ta biết làm tốt hơn. Luyện tập bao nhiêu lần, tạm thời không rõ ràng. Đào Yêu Yêu chỉ biết là, ngày đó nàng nằm trên giường nửa ngày, đều không thể đợi đến tỷ tỷ đến bảo nàng ăn điểm tâm. Tại Đào Yêu Yêu ánh mắt hồ nghi hạ sau khi ăn bữa trưa, Mạc Vũ Quy đem hai nhỏ chỉ ném về trên giường ngủ trưa. Chính hắn thì là tại bộ đoàn bên trên bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch ban thưởng. Chúc mừng tông chủ tại hạn thời gian nhiệm vụ tranh đấu luyện khí phong vân đại hội bên trong thu hoạch được 2000 khối hạ phẩm linh thạch, luân bàn rút thưởng cơ hội một lần. Chúc mừng tông chủ tại hạn thời gian nhiệm vụ không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người bên trong thu hoạch được 1000 khối hạ phẩm linh thạch, tàng kiếm quyết, huyền. Chúc mừng tông chủ, tông môn danh vọng đạt tới 14322, thanh danh vang dội, là ban thưởng tông chủ vượt mức quy định hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống do đó tặng cho tông môn tái cụ Hạch Chu. Hạch Chu. Mạc Vũ Quy đầu ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên nhẹ nhàng vân vê, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, hệ thống ban thưởng Hạch Chu vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Hạch Chu đầu đôi bất quá 8 phần dài, cao chừng 2 hạt gạo kê, tiểu xảo đến có thể nằm ở lòng bàn tay. Ở giữa cao rộng chỗ là buồng nhỏ trên tàu, che một mảnh nhược lá trạng mũi thuyền, hoa văn tinh tế. Khoang thuyền tránh ra bên cạnh lấy cửa sổ nhỏ, tả hữu các bốn phiến, trung tam phiến. Xốc lên cửa sổ nhỏ, liền thấy bên ngoài khoang thuyền đối xứng điêu lan uốn lượn, cột trụ bên trên đường vân nhỏ như sợi tóc, liền dính liền chỗ chuẩn mao đều có thể thấy rõ ràng. Phía bên phải vách khoang khắc lấy núi cao ngựa nhỏ, tra ra manh mối bên trái là thành phong từ đến, sóng nước không thịnh hành chữ viết nhỏ như mưa đủ, đầu bút lông mạnh mẽ. Làm mai Hạch Chu tuy nhỏ, lại quỷ phụ thần công, đem một mảnh sơn thủy, hai câu thơ đều ngưng tụ tại phương này tất hoạch đảo bên trong. Đây là cái gì, là ăn sao? Đào Yêu Yêu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh loáng thoáng trông thấy Mạc Vu Quy tại chơi đùa kỳ kỳ quái quái đồ vật, lập tức cảm giác đều không ngủ, từ trên giường lăn xuống, nhường Mạc Vu Quy đem nàng tiếp được, sau đó hỏi. Mạc Vu Quy đem nàng ôm vào trong ngực, có chút bất đắc dĩ. Sớm biết liền đem hai nhỏ chỉ ném đệ tử động phủ đi, làm sao lại nhất thời mềm lòng nhường hai nhỏ chỉ chạy đến hắn cái này ngủ trưa. Thấy Diệp Chân Chân cũng nuốt mắt tỉnh lại, Mạc Vu Quy dứt khoát cùng nhau giải thích nói. Đây là phi liễn, chờ thi đấu thời điểm chúng ta cũng không cần khổ cấp ngự kiếm, ngồi cái này nằm tại bên trong ngủ trên giường một hồi, liền có thể tới, so phi kiếm nhanh rất nhiều. Mạc Vu Quy mang theo hai nhỏ chỉ đi ra động phủ, cầm trong tay Hạch Chu ném đến giữa không trung. Nhìn kỹ, đầu ngón tay hắn linh lực chớp động, nguyên bản chỉ có thể nằm ở lòng bàn tay tiểu xảo hạch đào nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa, lập tức tựa như đầu nhập mặt hồ cục đá giống như tràn ra gợn sóng, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được triển khai. Bất quá mấy tức công phu, nguyên bản dài gần tấc Hạch Chu đã hóa thành một chiếc mấy trượng dư dáng dấp ô một thuyền nhỏ, nhược đồng che đỉnh, điêu lan vòng quanh thuyền, trên vách quang núi cao nguyệt nhỏ cùng thanh phong từ đến khắc chữ dưới ánh mặt trời càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hạch Chu cực hạn hạ có thể phóng đại đến mấy chục trượng, trong đó buồng nhỏ trên tàu cũng biết tùy theo gia tăng. Nhưng bây giờ liền ba người, Mạc Vu Quy cũng lười lãng phí linh khí, mấy trượng trưởng vừa bạn, không hiện chen chúc cũng sẽ không vũ trụ. Diệp Chân Chân con mắt lóe sáng tinh tinh, đánh giá Hạch Chu. Như vậy Mạc tông chủ cũng không cần ngự lấy trôi này vết gì loang lổ kiếm sắt đi. Nàng không phải cảm thấy Mạc tông chủ dùng kiếm sắt mất mặt, chỉ là luôn có tên vô lại bởi vì cái này xem thường Mạc tông chủ, nàng không muốn dạng này. Mạc tông chủ là thiên hạ đệ nhất tốt tông chủ, ai cũng không thể xem thường hắn. Đợi nàng trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đem những tên hư hỏng kia đều giết. Mạc Vu Quy nhìn Diệp Chân Chân cái bộ dáng này còn tưởng rằng nàng đối Hạch Chu hết sức hài lòng, sao có thể nghĩ đến nữ hài nội tâm đã suy nghĩ đại khai sát giới. Hắn vui vẻ mang theo hai nhỏ chỉ lên thuyền, cái này sờ chỗ kia một chút. Tiếp trước nhiều nhất đã lái nhỏ điện con lửa, hiện tại có phi thuyền mở, cũng coi như hiểu một phen tay nghiện. Chương 72, thơm thơm, điểm điểm, là cái gì? Chương 72, thơm thơm, điểm điểm, là cái gì? Mạc Vu Quy đi vào thao túng Hạch Chu buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền so trong tưởng tượng càng lộ vẻ tinh xảo. Chính giữa đặt vào màu nâu xanh bồ đoàn, sờ lên mềm bên trong mang mềm dai, giống như là dùng một loại nào đó linh thảo sợi bệnh mà thành. Bồ đoàn trước thấp trên bàn khảm khối lớn chừng bàn tay khay ngọc, trên bàn lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, nghĩ đến chính là điều khiển phi thuyền đầu mối then chốt. Nơi hẻo lánh dựa một chương hẹp giường, phủ lên bông vải tấm đệm, góc chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, mang theo vài phần dương quang phơi qua ấm áp. Mạc Vu Quy tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đầu ngón tay đậu vào khay ngọc, liền cảm giác một cỗ ôn hòa linh lực theo đầu ngón tay tràn vào, cùng phi thuyền mạch lạc tương liên. Đáng tiếc không có lái tự động, Mạc Vu Quy có chút thất vọng. Đây không phải mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ không thể nghỉ ngơi, muốn thao túng phi thuyền, cũng không thể nhường Diệp Chân Chân tới đi. Hắn hiện tại không phải nhẫn tâm, ước gì đem nữ hải nâng ở trong lòng bàn tay che chở. Quả nhiên, tình cảm là kiếm tu tối kỵ. Mạc Vu Quy đang suy nghĩ lung tung lúc, hai nhỏ chỉ cũng đi dạo xong phi thuyền trở về. Diệp Chân Chân nhìn lướt qua khay ngọc, mím môi một cái. Mạc tông chủ, luyện khí có thể khống chế phi thuyền sao? Mạc Vu Quy lấy lại tinh thần. Diệp Chân Chân khẳng định lại muốn vì hắn bài yêu giải nạn, cái này sao có thể thành? Nữ hải ăn tu hành khổ đã đủ nhiều, nên ngọt ngọt, buông lỏng một chút mới là. Thế là hắn nghĩa chính ngôn từ nói, không được. A Diệp chăn chăn thất vọng túi đầu xuống. Vậy dạng này lời nói còn không bằng ngự kiếm đâu, ít ra ngự kiếm thời điểm, cứ như vậy một chút lớn, nàng có thể chuyện đương nhiên tại Mạc Vu Quy sau lưng nắm hắn vào áo, dáng gần gần. Mặc dù nàng buổi sáng còn lớn hơn gan trộm hôn Mạc tông chủ, nhưng đây cũng là tại cảm xúc cấp trên sau mới làm, cái này đã làm hao mòn xong nàng tất cả dũng khí. Hiện tại nếu là còn nhường nàng giống yêu yêu như thế chủ động gần sát, kia là tuyệt đối làm không được. Nghĩ đến buổi sáng sự tình, Diệp chăn chăn khuôn mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Ô, thực sự quá không căng thẳng, Mạc tông chủ sẽ không cảm thấy nàng là tùy tiện nữ hài a tỷ tỷ, ngươi mặt thế nào hồng như vậy? Đào yêu yêu ánh mắt lại mang lên mấy phần hồng nghi. Tông chủ vừa mới không phải cự tuyệt tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ tại mặt mũi này đỏ cái gì? Nàng luôn cảm giác tại nàng không có ở đây thời điểm, tỷ tỷ và tông chủ xảy ra chuyện gì nàng không biết rõ sự tình. Chẳng lẽ là tông chủ nhịn không được đem tỷ tỷ ăn hết? A, quả nhiên là hoa tâm đại la bậc. Tông chủ miệng gạt người quỷ. Diệp chăn chăn giật mình, đội vàng quay lưng lại. Nàng đều quên chính mình cúi đầu xuống cũng chỉ là có thể không cho Mạc tông chủ trông thấy mà thôi. Đào yêu yêu thật là nhìn nhất thanh nhị sở. Nếu để cho yêu yêu biết buổi sáng chính mình vụng trộm hôn Mạc tông chủ, cũng bởi vì dạng này không cho nàng làm điểm tâm, nhất định sẽ sinh khí vài ngày không để ý tới nàng. Coi như hiện tại Mạc tông chủ đối nàng rất trọng yếu, nhưng nếu như yêu yêu không để ý tới nàng, nàng đồng dạng sẽ rất thương tâm. Đào yêu yêu thấy Diệp chăn chăn bộ dáng này lập tức khẳng định trong lòng suy đoán. Nàng lông mày bật lên, chạy đến Mạc Vu Quy bên người đá hắn một ước, giao hấn cái này ăn bụng hoa tâm đại la bậc. Coi như tông chủ muốn ăn rơi tỉ tỉ, vậy cũng hẳn là không nhịn được nghĩ xuống tay với nàng lúc, cầm tỉ tỉ đương đại bữa ăn mới đúng. Đội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đá một ước, dẫn tới khay ngọc một hồi lắc lư, phi thuyền cũng theo đó có chút lung lay. Yêu yêu, chân ngươi không có đá đau a? Mạc Vu Quy bị đá cũng không sinh khí, ngược lại đem Đào yêu yêu chân nắm ở trong tay vớt vớt. Hừ hừ, xế chiều hôm nay có Đào yêu yêu quả ngon để ăn thời điểm, trước hết để cho nàng buông lòng cảnh giác một hồi. Đợi đến buổi chiều, coi như cũng không do nàng quyết định. Mạc Vu Quy bộ này dịu dàng bộ dáng nhường Đào yêu yêu lần nữa kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ. Thế là nàng nết lên miệng, bàn chân tránh thoát lòng bàn tay của hắn, lại sinh khí đá hắn đến mấy lần hạ giận. Đứng đây đá mệt mỏi, Đào yêu yêu lại ngồi ở mép giường, đem bàn chân đá phải trong ngực của hắn, loạn xạ đạp động lên. Mạc Vu Quy động thủ lấn xuống nàng ấm áp bàn chân, cởi xuống nàng bít tất, lộ ra bên trong trắng muốt da thịt, bởi vì thời gian dài không có phơi qua dương quang, thậm chí có chút bóng ánh sáng long lanh. Đào yêu yêu vùng vẫy hai lần, phát hiện không tránh thoát được, liền không lại động. Nàng cúi đầu xuống nhìn nàng, khuôn mặt chợt nhiễm lên mấy phần đỏ ửng, không phải là bởi vì bàn chân bị Mạc Vu Quy nắm ở trong tay cảm giác nhường nàng thẹn thùng, mà là Mạc Vu Quy hiện tại lại bắt đầu muốn một chút hỏng bét ý nghĩ. Không hổ là đáng yêu yêu yêu, bàn chân cũng thơm thơm. Mạc Vu Quy nói chút định nọt lời nói, bất quá hắn cũng không nói sai. Đào yêu yêu trên thân xác thực bất kỳ địa phương nào đều mang hoa đào hương khí, bàn chân cũng là dạng này, thậm chí quần áo xuyên lâu đều sẽ nhiễm lên mấy phần giống nhau hương vị. Đào yêu yêu bị khen tâm tình biến tốt hơn nhiều, nhưng nàng vẫn là trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nằm ở trên giường mặc kệ động tác của hắn. Thế là Mạc Vu Quy có thể nhẹ nhõm đánh giá non mềm trắng nõn, không có một tia nếp uốn bàn chân. Nói chung, tu sĩ tại lâu dài huấn luyện hạng, trên chân là dễ dàng nhất lên kén, nhưng khả năng là Đào yêu yêu thiên tính lười biếng, căn bản đi chưa được mấy bước đường, cho nên nữ hài liền góp chân cũng là ánh nhuận bóng loáng, không có nửa điểm chất sừng, trong trắng lộ hồng, mười phần đáng yêu. Đào yêu yêu cảm giác lòng bàn chân có chút ngứa một chút, khanh khách trên giường khom lưng cởi lên, hai chân bắt đầu không thành thật đá lung tung lấy, sau đó sơ ý một chút, trực tiếp đá phải ngồi xổm xuống Mạc Vu Quy trên mặt. Mạc Vu Quy, yêu yêu, không thể không lễ. Diệp chăn chăn ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, nhưng nhìn thấy Đào yêu yêu thế mà đem chân đá phải Mạc tông chủ trên mặt, lập tức lông mày tật lên, giao hấn nàng lên. Coi như Mạc tông chủ ưa thích yêu yêu, nhưng yêu yêu cũng không nên ỷ vào phần này ưa thích tùy ý làm việc, liền cơ bản nhất tôn trọng đều không có. Hừ, rõ ràng là tông chủ ra tay trước. Đào yêu yêu nâng lên quai hàm, tỷ tỷ liền biết kéo lệ giá. Nàng không tôn trọng thế nào, nếu là tỷ tỷ biết tông chủ ở trong lòng muốn đối nàng làm cái gì, đoán chừng cũng sẽ không nói đây là không tôn trọng. Cùng tông chủ những làm kia so, nàng đây bất quá là trò trẻ con mà thôi. Khu khu, không có việc gì không có việc gì, yêu yêu nàng cũng là không nhỏ tâm. Mạc Vu Quy ho nhẹ một tiếng, đem Đào yêu yêu bàn chân bước xuống đến, thay nàng mặc bít tất mặc dày. Về sau hắn có nhiều thời gian dạy bảo Đào yêu yêu làm như thế nào tôn sư trọng đạo. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Vu Quy khỏe miệng nhịn không được, câu lên một tia đường cong. Thấy thế, Diệp chăn chăn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là tự mình cúi đầu muốn nhìn một chút mũi chân. Không nhìn thấy, nàng chân phóng ra một bước, lúc này mới như có điều suy nghĩ nhìn. Nàng không có ngửi qua chân của mình, nhưng nàng mỗi ngày đều có tỉ mỉ tắm, mỗi lần xuất mồ hôi sau đều sẽ tẩy một lần. Hẳn là không mùi vị gì a, Mạc tông chủ có thể hay không ưa thích đâu. Bình thường nữ hải Diệp chăn chăn, lại một lần nữa lo được lo mất. Chương 73, phòng tối chương 73, phòng tối tại Hạch Chu nghỉ chưa xong, Mạc Vu Quy ngáp một cái trở lại chính mình tiên gia trong động phủ chuẩn bị giảng bài. Mặc dù bây giờ người mang 3000 linh thạch khoản tiền lớn, nhưng 30 linh thạch cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Hắn nhưng là còn thiếu vạn bảo lâu 2000 linh thạch đâu. Mạc Vu Quy ngồi Diệp chăn chăn trước mặt bồ đoàn bên trên, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Diệp chăn chăn bị hắn dùng trực câu câu ánh mắt nhìn chằm chằm, thính hai nổi lên đỏ đến. Biểu đạt tâm ý sau, nàng ngược lại biến càng thẹn thùng, ngay cả đối mặt đều sẽ không tự chủ được nhớ tới khi đó hôn hình tượng. Diệp chăn chăn nghiêng đầu, nhưng lại rất nhanh chuyển trở về, cố nén thẹn thùng cùng Mạc Vu Quy bốn mắt nhìn nhau. Nàng không biết rõ Mạc tông chủ vì cái gì nhìn nàng, nhưng Mạc tông chủ muốn nhìn, nàng khẳng định là không thể tránh thoát. Nếu là bởi vì dạng này, nhường Mạc tông chủ khó qua sẽ không tốt. Mạc Vũ Quy lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Diệp Chân Chân gương mặt xinh đẹp đỏ rực. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nữ hài chính là như thế thẹn thùng. Buổi sáng bị hắn hôn xong sau, giống như là sử dụng hết tất cả dũng khí, một hồi lâu liền nhìn hắn cũng không dám. Chân Chân, ngươi nói ngươi tại bí cảnh bên trong chém ra một kiếm kia là bởi vì cảm thấy ta chết đi, vậy ngươi bây giờ còn có thể dùng ra một kiếm kia sao? Mạc Vũ Quy vừa rồi vẫn tại muốn vấn đề này. Kiếm tâm thông minh sau, vẫn sẽ có các loại nguyên nhân dẫn đến kiếm tâm mông trần. Hắn hiện tại còn sống, Diệp Chân Chân cũng không có báo thủ lý do, cho nên kinh thiên một kiếm sẽ không phải không sử ra được đi. Vừa mở treo còn không có dùng bao lâu, liền bị phong hảo, vậy thật đúng là thua thiệt đến nhà. Nghe vậy, Diệp Chân Chân sửng sốt một chút, nhắm mắt thử cảm thụ kiếm tâm của mình. Cùng lúc ấy tại bí cảnh phong mang tất lộ khác biệt, giờ phút này kiếm tâm truyền đến chính là từng đợt an tâm cảm giác, đâu còn có nửa điểm sát phạt chi khí. Kiếm tâm của nàng là Mạc Vũ Quy mà sinh, Mạc Vũ Quy không có việc gì, nàng tự nhiên không cách nào lại lần bước vào kiếm tâm thông minh chi cảnh. Thật xin lỗi, Mạc tông chủ, ta giống như dùng không ra bản mệnh kiếm chiêu bất quá Diệp Chân Chân hiếm thấy không có ấy nấy, dù sao nếu như bước vào kiếm tâm thông minh chi cảnh một cái giá lớn là Mạc tông chủ chết đi, kia nàng tình nguyện vĩnh viễn kiếm tâm mông trần. Thật đúng là cùng hắn nghĩ như thế. Mạc Vũ Quy bóp cổ tay thương tiếc, nếu là bản mệnh kiếm chiêu còn tại, kim đan phía dưới có ai có thể ngăn cản cái này cực hạn một kiếm. Thi đấu khôi thủ bất quá là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến, Mạc Vũ Quy quay đầu nhìn về phía nằm ngựa tại bồ đoàn bên trên Đào Yêu Yêu. Yêu Yêu, ngươi không chờ hắn nói xong, Đào Yêu Yêu liền lên tiếng cắt ngang. Tông chủ nghĩ cũng đừng nghĩ, ám hiệu của ta thật là cùng chân thực không khác, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường tỷ tỷ lại trải nghiệm một lần thống khổ như vậy sao? Cũng chính là Diệp Chân Chân không đối nàng bố trí phòng vệ, nhỏ yếu Đào Yêu Yêu khả năng nhẹ như vậy mà dễ nâng tiến hành ám chỉ. Hơn nữa nàng như vậy đều chỉ là vì tăng tốc tỷ tỷ đối tông chủ tình cảm mà thôi, cũng không phải vì chạm yêu trừ ma đi. Mạc tông chủ, ta cũng không muốn Diệp Chân Chân lời nói dừng một chút, chưa nói xong, nếu như Mạc tông chủ muốn, nàng lại trải qua chịu một lần thống khổ cũng không gì gì đó. Chỉ cần Mạc tông chủ vui vẻ là được rồi. Nàng đau một chút khổ liền có thể đổi lấy một cái thứ tự tốt nhường Mạc tông chủ vui vẻ, lại có lời bất quá. Nàng mới luyện khí 5 tầng, may mắn tại ban đầu so bên trong cầm xuống top 100, nhưng không có nghĩa là tại thi đấu bên trong vẫn như cũ có thể như thế. Thi đấu đều là cùng nàng không hai ban đầu so top 100 tuyển thủ, trước đây không lâu vẫn là phế vật nàng nào có vốn liếng cùng bọn hắn cùng đại thi đấu. Đau một chút khổ mà thôi, Mạc tông chủ vẫn là thật sự rõ ràng tồn tại, cho nên nàng còn có cái gì không thể nhịn được đâu. Diệp Chân Chân mấp máy môi, kiên định quyết tâm nói, "Mạc tông chủ, ta có thể." Bộ dạng này Mạc Vũ Quy chỗ nào còn nhẫn tâm nói cái gì nhường Đào Yêu Yêu hạ ám chỉ lời nói, thế là chỉ có thể lui mà cầu lần. "Chân Chân, ngươi giả thiết." "Ta nói chính là giả thiết, không phải thật sự." Diệp Chân Chân không rõ, nhưng Mạc tông chủ lời nói nàng không cần minh bạch, chỉ cần đi làm là được. Cho nên nàng gật gật đầu, ừ một tiếng. "Giả thiết có một ngày, ta bị cửu nhân tìm tới cửa." Mạc Vũ Quy nhìn xem Diệp Chân Chân một bộ phải xuống núi vì hắn chẳng thảo trừ căn bộ dáng, lại bổ sung. "Đương nhiên, ta không có cửu nhân, chỉ là giả thiết, cái này không tồn tại cửu nhân xông lên sân môn, cho ta đến lên một kiếm." Phổ phổ thông thông Mạc Vũ Quy dừng một chút, cảm giác chính mình chết tại như thế bình thường một kiếm hạ giống như có chút mất mặt, thế là đổi lý do thoái thác. "Phổ phổ thông thông nhưng lại không bình thường một kiếm, đại khái cùng ngươi lúc ấy kiếm kia không sai biệt lắm, rất nhanh quá cực nhanh gây nên nhanh, ngươi thậm chí chưa kịp là ta ngăn lại kiếm này, cũng không tới cùng đẩy ra ta, ta liền bị đâm trúng, cả người ngã xuống đất, ngực cốt cốt chảy máu. Sau đó ta liền Diệp Chân Chân trong đầu theo Mạc Vũ Quy ngôn ngữ từ từ suy nghĩ tượng lấy cảnh tượng đó, nhưng mẹn mẹn là tưởng tượng tới Mạc tông chủ thụ thương tại chảy máu, nàng lại bất lực ngăn cản hình tượng, kiếm tâm của nàng liền đột nhiên hướng bốn phía chút xuống ra sát ý ngút trời. Không ai có thể nhường Mạc tông chủ thụ thương sau còn không chịu đến trừng phạt. Không ai có thể nhường Mạc tông chủ máu chảy sau còn trốn chi yêu yêu. Không ai có thể phạm phải như thế tội lỗi chồng chất tội nghiệp sau còn sống tạm trên đời này. Một cái mắt, nàng trong suốt phỉ thúy con ngươi một lần nữa bị đen nhánh cùng trống rỗng sợ chiếm cứ. Giết chết đều muốn giết chết. Tổn thương Mạc tông chủ người muốn giết chết. Ngồi nhìn Mạc tông chủ bị tổn thương người muốn giết chết. Mạc tông chủ chết, còn sống tạm trên đời này người cũng muốn giết chết. Ta liền nhảy dựng lên cười ha ha một tiếng, đối với hắn nói rằng, không nghĩ tới ai trái tim của ta kỳ thật sinh trưởng ở dưới lòng bàn chân. Mạc Vũ Quy chọc cười lời nói lập tức nhường Diệp Chân Chân trở về thanh minh, nàng mím môi một cái, túi đầu hồi đáp. "Mạc tông chủ, nếu như hồi tưởng lại cái kia hình tượng, ta có thể tạm thời sử xuất bản mệnh kiếm chiêu nửa phần uy lực, thật xin lỗi." "Mạc tông chủ, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chịu được lấy điểm này thống khổ, ngài đừng trách ta có được hay không?" "Không có việc gì không có việc gì, thời điểm then chốt đương đương át chủ bài cũng tốt." Mạc Vũ Quy trực diện cố này sắc ý, cũng không nhịn được phía sau phát lạnh. Không phải bị hù dọa, mà là Diệp Chân Chân vô tình kiếm, lấy hắn làm cơ hội thức tỉnh, tự nhiên sẽ lấy hắn là tiến thêm một bước nền tảng. Nếu là nàng một kiếm đâm chết chính mình, đoán chừng tại chỗ liền có thể minh ngộ thái thượng vô tình kiếm đạo, từ đây kiếm đồ tiến triển cực nhanh. Còn tốt Diệp Chân Chân sẽ không làm như thế, không phải hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lúc nhất thời hắn liền Diệp Chân Chân túi đầu không có đáp lại hắn cũng không có chú ý tới. Diệp Chân Chân ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, tay chống đỡ đầu gối, túi đầu nhìn dưới mặt đất tự hỏi. Mạc tông chủ rất lười nhác, thực lực thật lâu không thể tiến thêm, bất quá nàng tu vi sớm muộn sẽ vượt qua Mạc tông chủ, nàng có thể bảo hộ hắn. Nhưng tu hành giới nguy hiểm như vậy, Mạc tông chủ cũng sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều trở tại bên cạnh nàng. Đến lúc đó chính mình có phải hay không hẳn là đem Mạc tông chủ khóa ở bên người? Không không không, khóa ở bên người đi theo nàng đi khắp nơi vẫn là quá nguy hiểm. hẳn là tìm tuyệt đối an toàn, chỉ có nàng biết đến địa phương, đem Mạc tông chủ quan.
Không không không, là nhường Mạc tông chủ an tâm ở bên trong cả một đời. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến nàng lúc nào thời điểm đến xem hắn liền tốt. Diệp Chân Chân bị chính mình hắc ám ý nghĩ giật lại mình.
Không nên không nên, Mạc tông chủ cũng không phải nàng vật sở hữu, hắn còn có yêu yêu, tương lai nói không chừng còn có những người khác.
Nàng sao có thể nghĩ như vậy?
Diệp Chân Chân náy náy đối với Mạc Vũ Quy xin lỗi.
Thật xin lỗi.
Mạc tông chủ, xin ngài tha thứ ta.
Mạc Vũ Quy còn tưởng rằng nàng nói là trước kia sự tình, thế là lại hào phóng khoát khoát tay.
Không có việc gì, không có việc gì.
Ân.
Mạc tông chủ, ta ơn ngài.
Diệp Chân Chân toát ra một cái to lớn nụ cười.
Mạc tông chủ tha thứ nàng, có phải hay không liền mang ý nghĩa nàng có thể làm như vậy?
Kia nàng sẽ không để cho Mạc tông chủ thất vọng.
Từ trước đến nay đều là dạng này.
Chương 74, Sông Đồng Lịch Sư chương 74, Sông Đồng Lịch Sư đảo yêu yêu ngồi xuống, nhìn một chút Diệp Chân Chân.
Cảm thụ được theo tỷ tỷ trên thân truyền đến hắc ám ý nghĩ, nàng lại nhìn một chút Mạc Vũ Quy.
Quả nhiên, tỷ tỷ bị tông chủ làm hư.
Bất quá nàng không có để ý, không có nói cho Mạc Vũ Quy dự định.
Thử, nhường tông chủ ăn chút đau khổ cũng tốt.
Đợi đến lúc tông chủ không chịu nổi, nàng liền đi ra cứu vớt tông chủ.
Nhường tông chủ biết chỉ có chính mình là không có chút nào ác ý, chỉ vì hắn suy nghĩ hoàn mỹ nữ hải.
Đào yêu yêu hoắc 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 mà cười cười.
Không chờ nàng cười xong, liền bị Mạc Vũ Quy kéo mang ra cửa.
Đừng quay rầy tỷ tỷ ngươi tu luyện, chúng ta đi sát vách, ngươi không phải muốn đệ nhất ban thưởng sao? Ta chuẩn bị cho ngươi tốt ta.
Ban thưởng?
Đào yêu yêu lỗ tai dựng thẳng lên, lập tức còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Tông chủ đây là uống lộ thuốc.
Thế mà thật đúng là chuẩn bị cho nàng ban thưởng, quả nhiên là biết nàng mới là đối với hắn tốt nhất nữ hải đi.
Đào yêu yêu ngạo khí ngẩng lên đầu, cái mũi vểnh lên cao cao, tùy ý Mạc Vũ Quy mang nàng tới gian phòng tách vách.
Tông chủ, ban thưởng là cái gì?
Ta thế nào không nhìn thấy?
Đào yêu yêu bị Mạc Vũ Quy đặt lên giường, nàng trái xem phải xem, đều không nhìn thấy trong phòng có thả lễ vật gì.
Ngươi trước nhắm mắt lại chính là.
Đào yêu yêu hồ nghi nhìn Mạc Vũ Quy một cái, nửa tin nửa ngờ nhắm mắt lại.
Tông chủ, ngươi cũng đừng nói cho ta hôn ta một cái chính là ban thưởng, kia là đối ngươi ban thưởng, không phải ta.
Bàn chân của nàng tại bên giường lắc lắc ung dung, đó có thể thấy được tâm tình của nàng rất không tệ.
Nếu là tông chủ thật hôn nàng một chút làm ban thưởng, kia nàng liền miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận đi.
Dù sao nàng chính là hào phóng như vậy, không cần thận mắt nữ hải.
Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như là móc cài khép lại thanh âm, Đào yêu yêu cũng cảm giác có cái gì băng lạnh buốt mát đổ vật đem cổ của nàng nhốt chặt.
Có chút gấp, là thuộc ra xúc cảm.
Tông chủ, đây chính là ngươi cho ta lễ vật.
Ý thức được là cái gì sau, Đào yêu yêu hai tay dắt lấy trên cổ vòng cổ, cắn răng nghiến lợi tại lễ vật hai chữ càng thêm nặng ngữ khí.
Bên nàng đầu nhìn về phía trong phòng tấm gương, chỉ thấy trong gương, vòng cổ bên trên còn mang theo một khối bằng sắt minh bài, viết tên của nàng.
Đây chính là tông chủ chuẩn bị cho nàng lễ vật.
Đào yêu yêu bị Mạc Vũ Quy ỷ vào nàng ưa thích liền tùy ý làm bậy hành vi chọc giận, tức giận phi thường, nàng nhảy xuống giường, đang muốn đã qua cho hắn một ước, đã cảm thấy yết hầu siết chặt, lập tức ho khan.
Khu khu Đào yêu yêu giật giật, lấy hiện tại nhỏ yếu thực lực, căn bản không tránh thoát.
Gò má nàng nổi lên chút đỏ ửng, quá mức xấu hổ giận dữ, đến mức cả người nàng cũng hơi run rẩy lên.
Mạc Vũ Quy không nói chuyện, chỉ là nghiền ngẫm nhìn xem.
Đào yêu yêu siêu cấp ưa thích hắn, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này, nàng vẫn là sẽ không điều kiện chiều theo chính mình, tùy ý hắn hồ nháo.
Hiện tại chỉ là chưa chuẩn bị xong, trong lúc nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc.
Quả nhiên, Đào yêu yêu tức giận sau khi, bộ ngực chập trùng cũng chậm chậm hòa hoãn xuống tới, không còn thử tránh thoát.
Nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ Quy một cái, lại biệt khuất nhắm mắt lại.
"Tông chủ, ngươi liền ỷ vào ta thích ngươi tùy tiện làm loạn a?"
Nàng nhắm mắt lại, nghiến chặt hàm răng, đẹp mắt lông mi run nhẹ nhẹ.
Đào yêu yêu đã sớm biết Mạc Vũ Quy suốt ngày muốn đối nàng làm gì, cho nên hiện tại cũng chỉ là sinh khí một hồi mà thôi.
Bất quá không có nghĩa là nàng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận loại sự tình này.
Nếu như vẫn là hoàn toàn thể nàng còn tốt, vô thượng tâm tính có thể toàn diện áp chế nội tâm của nàng tất cả chấn động, bất luận Mạc Vũ Quy đối nàng làm cái gì, nàng cũng có thể không quan tâm hơn thua.
Chính là đi liếm chân của hắn, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì.
Nhưng nàng bây giờ vì có thể càng ưa thích Mạc Vũ Quy một chút, bị ép áp chế vô thượng tâm tính, ngạo mạn mang tới di chứng nhường nàng đối mặt loại sự tình này, hoàn toàn không thể nhẹ như mây gió tiếp nhận.
Mà đây cũng là buồn nôn tông chủ muốn nhìn đến.
Buồn nôn buồn nôn buồn nôn.
Nàng làm sao lại thích buồn nôn như vậy tông chủ?
Nàng đoán chừng cũng giống như tỷ tỷ hứa mất.
Đào yêu yêu trên người hoa đào hương khí càng thêm nồng đậm mấy phần, nghe lên hết sức thoải mái.
Đào yêu yêu có thể cảm giác được Mạc Vũ Quy đen nhánh ý nghĩ đang bao phủ mà đến, nàng chỉ là hơi hơi cảm thụ một phen liền không muốn lại để ý tới.
Tính toán, chỉ cần không làm được một bước cuối cùng, tùy tiện tông chủ thế nào.
Tông chủ, ngươi
mong muốn ta làm gì? Đào yêu yêu chật vật phun ra mấy chữ này.
Nàng thật là đào nguyên giới trong lịch sử cưỡng cầu nhất đạo giả, giờ phút này lại để cho bị chỉ là trúc cơ năm tầng tùy ý loay hoay, thật sự là khuất đủ.
Tinh xảo đáng yêu nữ hải, đè nén trong lòng ngạo mạn chủ động mời cầu, lập tức nhường Mạc Vũ Quy trong mắt ý cười càng sâu mấy phần.
Hắn méo méo Đào yêu yêu mềm mềm chân bóng khuôn mặt, so với bình thường, khuất nhục mang tới cảm giác nhường gò má nàng càng thêm ấm áp mềm trượt.
Mạc Vũ Quy tiến đến bên thai nàng nói nhỏ lên, nghe xong Đào yêu yêu khuôn mặt vừa đỏ nhuận mấy phần.
Tông chủ, thật nhất định phải như vậy sao?
Đương nhiên, yên tâm đi yêu yêu, ta tuyệt đối sẽ không chế lại chính mình, không cho trái cây bị hái xuống.
A, tông chủ ngươi coi như hái xuống cũng không sự tình, chỉ cần về sau đừng hối hận là được.
Đào yêu yêu trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng.
Gian phòng sàn nhà có chút mát mẻ, Đào yêu yêu trắng non da thịt dán phía trên, lập tức nhường nàng nhíu nhíu mày.
Ròng rã hơn một năm, cho dù là nhỏ yếu Đào Yêu Yêu cũng không có đối với bất kỳ người nào quỳ xuống qua, thậm chí liền hành lễ đều chưa từng có, nơi nào sẽ giống như vậy đối với người không đúng. Cũng chỉ có Mạc Vu Quy có thể ỷ vào nàng ưa thích làm loạn. Mạc Vu Quy cười tủm tỉm sờ sờ Đào Yêu Yêu đầu, rõ ràng là khó chịu, ngạ mạn, lười biếng Đào Yêu Yêu đại vương, giờ phút này lại vẻ mặt khuất nhục nhu thuận quỳ trước mặt hắn, thật là làm cho hắn đen nhánh ý nghĩ như xuất lồng như dã thú khắp nơi quét sạch. Hắn Đào Yêu Yêu thật sự là quá đáng yêu. Đào Yêu Yêu lúc này tựa như chỉ nhu thuận mèo trắng, cảm giác được quen thuộc khí vị, nàng ngửa ngửa đầu, tại Mạc Vu Quy trên tay nhẹ nhàng ủi ủi, thật dài đẹp mắt lông mi rung động, trong mắt mang theo chán ghét. Đương nhiên, nàng cũng là không nhiều chán ghét, dù sao nàng đã sớm biết Mạc Vu Quy là đức hạnh gì. Chỉ là như vậy đơn thuần sẽ để cho tông chủ càng vui vẻ hơn mà thôi. Không cứu nổi, tông chủ không cứu nổi, nàng cũng không cứu được. Mạc Vu Quy Đào Yêu Yêu quan sát sổ tay chính thức vào hôm nay lộ sắc thành Đào Yêu Yêu chăn nuôi sổ tay. Hắn cũng nhờ vào đó phát hiện Đào Yêu Yêu một cái khác hình thái chuyển biến chốc mở. Chỉ cần quỳ, dường như nữ hài liền sẽ cưỡng chế đem chính mình theo lười nhác trạng thái tiến vào ngạo mạn trạng thái. Từ đó để cho mình càng khuất đủ, càng khó chịu, càng ngạo khí. Yêu Yêu hiện tại có hay không nhận rõ thân phận của mình? Mạc Vu Quy cười, tay giật giật. Yêu Yêu một mực là tông chủ vật sở hữu. Đào Yêu Yêu chừng Mạc Vu Quy một cái, sau đó tay trùng điệp tại trên trán, tại dưới chân hắn chôn thật sâu lấy đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng là minh bạch tông chủ vì cái gì nhanh như vậy liền xuống tay với nàng, hóa ra là bởi vì dạng này." Chương 75, lĩnh chữ mở ra chương 75, lĩnh chữ mở ra ân. Diệp Chân Chân nghi ngờ theo Đại Chu Thiên vận chuyển bên trong rời khỏi. Mạc tông chủ cùng Yêu Yêu đi sát vách làm cái gì? Thế nào một mực có lộc cộc thanh âm truyền tới, Mạc tông chủ là mua nhiều ít nước ngọt cho Yêu Yêu làm lễ vật à? Thật là, Mạc tông chủ hiện tại cũng quá nuông chiều Yêu Yêu đi. Diệp Chân Chân có chút đắng buồn bực, bình thường chiếu cố Đào Yêu Yêu liền đã đủ phiền toái, hiện tại lại uống nhiều như vậy nước trẻ, đợi chút nữa đánh răng không biết rõ muốn soát bao lâu. Nàng cũng không cho rằng Đào Yêu Yêu biết chính mình đi rửa mặt, khẳng định không lâu lắm liền lạch cạch chạy tới, với mặt hất hàm sai khiến nhường nàng phục thị. Rất nhanh, Mạc Vu Quy thần thanh khí sảng mang theo Đào Yêu Yêu trở về. Diệp Chân Chân rất cung kính cúi đầu thở dài, mà Đào Yêu Yêu thì là tức giận chạy trên giường đi nằm. "Yêu Yêu, ngươi còn đi đùa sủng vật sao? Thế nào đem trên người mình khiến cho như thế bẩn, lần sau chú ý một chút, đây chính là Mạc tông chủ mua cho ngươi quần áo, thế nào tuyệt không chân quý." Diệp Chân Chân nhíu mày, tinh tế là Đào Yêu Yêu vuốt bụi bặm trên người. "Còn có đầu gối thế nào, là không cẩn thận ném tới sao? Thế nào hừng hổng, cổ cũng là." "Đúng là đùa sủng vật, bất quá chỉ có tông chủ đang trêu chọc, về phần đầu gối sự tình ngươi hỏi tông chủ a." Hắn rõ rõ ràng rằng Đào Yêu Yêu có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Nghe vậy, Diệp Chân Chân cũng không quan tâm, đã Mạc tông chủ biết, vậy thì không cần nàng đến quan tâm." Mạc Vu Quy mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn trời. "Ai? Trời muốn mưa sao?" Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nóc nhà nhìn ra phía ngoài bầu trời. Mây đen lật mặt chưa che sơn, tựa như chỉ có Vạn Kiếm Tông vùng này bao phủ mây đen. Hắn nhìn qua kia phiến kinh vị rõ ràng mây đen. Rất nhanh lít nha lít nhít nước mưa từ trên trời rơi xuống. "Oeng!" Một tiếng sét vang lên, mây đen trong chốc lát bỗng nhiên sáng lên một cái chớp mắt. Xích hồng lôi đỉnh. Mạc Vu Quy cứng ngắc quay đầu cùng nằm tại trong chăn mang theo chế nhạo ánh mắt Đào Yêu Yêu đối mặt. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi quang lấp lóe, không kém chút nào hắn lần trước dẫn động tiên kiếp. Hắn mím môi một cái. "Yêu Yêu, không đến mức a." Đào Yêu Yêu mặt mày cong cong, răng nanh lại lộ ra một chút. "Cố lên a, tông chủ, phép không chết ngươi." Cái này kiếp lôi không phải nhỏ yếu Đào Yêu Yêu có thể khống chế, cũng không phải nàng muốn đánh cho. Chỉ là nàng đại đạo tự nhiên, Mạc Vu Quy dám đối nàng như thế bất kính, đây chính là trừng phạt. Thế gian không ai có thể chịu đựng lấy nàng một quỳ, chớ nói chi là chỉ có chút cơ tu vi Mạc Vu Quy. Hơn nữa không chỉ là quỳ một chút, tông chủ thế mà còn nhường nàng. Thử, bổ một lần nhường hắn thật dài giáo hơn cũng tốt. Tông chủ không phải thường nói lao động về sau trái cây càng mỹ vị hơn sao, nàng hiện tại cho tông chủ bổ đủ lao động. Ba người cùng nhau nhìn về phía ngoài phòng, Mạc Vu Quy vẻ mặt nghiêm túc, Đào Yêu Yêu chuẩn bị xem kịch, Diệp Chân Chân còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nói một câu. Giống như trời muốn mưa. Hộ tông đại trận còn lại một ngày thời gian, cũng không biết cản không ngăn ở Mạc Vu Quy đi ra cửa, chân phóng ra một bước, Huy Hoàng Tiên Uy liền đối diện tới, nhường hắn không khỏi hô hấp siết chặt. Lúc trước tại động phủ phụ cận xa xa nhìn ra xa lúc, chỉ nhìn thấy thiên kiếp như màu đỏ cự long tại trong tầng mây lan lộn, cách khoảng cách, mặc dù rung động lại thiếu đi mấy phần rõ ràng. Giờ phút này thân ở kiếp lôi phạm vi bao phủ bên trong, lập tức mới chính thức cảm nhận được kia cỗ ngập đầu kinh khủng. Xích hồng tiên lôi đập đện tại hộ sơn đại trận bên ngoài kiếm ý bình chướng bên trên, bình chướng kịch liệt rung động, phát ra bù bù, bất quá mấy tức công phu, cả tòa hộ sơn đại trận bị màu đỏ lôi lưu bao đầy. Lôi lưu hội tụ chỗ, nguyên bản thanh bích màng ánh sáng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối. Hai nhỏ chỉ cũng đi ra cửa bên ngoài. Diệp Chân Chân miễn cưỡng khen, cao cao dơ là Mạc Vu Quy che mưa. Đào Yêu Yêu thì là lôi ra một cái bộ đoàn, con vịt ngồi dưới mái hiên, khoác trên người theo Mạc Vu Quy tủ quần áo lật ra tới quần áo, một cặp mắt đào hoa sáng long lánh nhìn qua trên trời quần cuộn lôi vân. Thiên kiếp muốn so khói lửa long trọng nhiều lắm, nàng gật gù đắc ý hừ hừ lấy. Mạc Vu Quy không có để ý nàng, mà là ngước mắt nhìn kiếp vân. Mặc dù Đào Yêu Yêu nói không có việc gì, nhưng lấy nữ hải kia không có quy củ tính tình, hắn là không có chút nào tin a đều đem hộ tông đại trận đều chém thành bóng đèn, đây là không có chuyện gì bộ dáng sao? Mưa càng ngày càng mật, đánh vào mặt dù bên trên đôm đốp rung động. Mạc Vu Quy túi đầu mắt nhìn đầu vai khô mát và áo, lại nhìn nhìn bên người điểm lấy chân nâng dù Diệp Chân Chân. Hắn đưa tay vuốt vuốt nữ hải nâng dù cổ tay. "Ta tự mình tới nâng a, ngươi đi Yêu Yêu ngồi bên cạnh nghỉ ngơi." Diệp Chân Chân lắc đầu, dù nâng đến càng ổn chút. Không có cách nào, Mạc Vu Quy chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ đứng tại dù nhìn xuống lấy hùng vĩ thiên kiếp. Chẳng lẽ hắn mỗi đối đáo yêu yêu làm một lần chuyện xấu đều phải tốn 100 linh thạch mở ra hộ tông đại trận a? Đây coi là quý vẫn là tiện nghi? Mạc Vu Quy trong lòng có chút thổ thức. Mạc tông chủ, hộ tông đại trận giống như nếu không có. Diệp Chân Chân nhìn xem đen nghịt lôi vân quần quần ám trầm cùng tiên gia động phủ ở giữa hộ sơn đại trận, giờ phút này đã ảm đạm đến gần như trong suốt, giống một tầng bánh quế lưu ly che tại đỉnh núi, cơ hồ muốn cùng màn trời hòa làm một thể. Chỉ thấy kiếm ý bình chướng bên trên một điểm cuối cùng thanh mang quật cường lóe ra, dường như nến tàn trong gió. Lại một đường xích hồng thiên lôi ầm vang rơi xuống, ánh sáng nhạt run lên bần bật, lập tức phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy bù bù. Thanh âm rất nhẹ, tiêu tán ở trong mưa gió. Mạc Vu Quy thậm chí không kịp chớp mắt. Trước một khắc tầng kiếp như có như không bình chướng còn tại uy mắng trèo trống, một giây sau, liền tại thiên lôi bên trong hoàn toàn tan rã, dường như chưa từng tồn tại. Không có. Hán nguyên bản còn lại bán thiên sứ dùng thời gian hộ tông đại trận mạnh mẽ bị thiên kiếp đánh cho tăng nhanh tiến độ. Nhưng mà đỉnh đầu kiếp vân còn chưa tan đi, dường như tại tích góp một kích cuối cùng. Ngay tại Mạc Vu Quy chuẩn bị hao tài tiêu thai, hoa 100 linh thạch khởi động lại hộ tông đại trận lúc, lại một đường xích hồng thiên lôi khoảnh khắc hạ xuống. Trước kia tụ lực bộ dáng đúng là nguy trang, không nói võ đức, lựa gạt đến tập kích bất ngờ Mạc Vu Quy cái này trúc cơ lão tổ. Mạc Vu Quy chủ quan, không có tránh. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một đạo hắc ảnh theo giữa không trung thẳng tắp rớt xuống. Kia là một thiếu nữ, bị đánh toàn thân cháy đen. Phanh! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, thiếu nữ đập ầm ầm trên mặt đất, thân thể bắn lên, lại nặng nề ngã xuống, tóe lên một chỗ vũng bùn, chật vật không chịu nổi. Mạc Vu Quy ngẩng đầu nhìn sang tán đi kiếp vân, lại cúi đầu nhìn xem trên mặt đất sống chết không rõ thiếu nữ. Đối phương đây là đánh bậy đánh bạ hạ thay hắn ngăn cản một lôi. Trên mặt đất cháy đen thiếu nữ, khàn khàn hết hầu, thanh âm giống như là chống phá ở bế. Đạo hữu, cứu ta, nàng chật vật dương mắt đánh giá vài lần trước mặt bung dù hai người. Thanh niên mặc bộ mạc, tướng mạo coi là tuấn lãng, nhưng hắn bên cạnh vị kia bung dù nữ hải, lại là da như tuyết trắng, ngày thường phấn điêu ngọc trác. Nàng chỉ là lặng lặng đứng đấy, toàn thân liền tản ra xa cách cảm giác, dường như thế gian tất cả náo nhiệt đều rơi không đến trên người nàng, mang theo việc không liên quan đến mình thanh lãnh. Nhưng mà chính là như thế một cái không nhiễm trần thế nữ hải, lại tựa hồ như đối người thanh niên kia phụ mệnh duy cần. Thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình vận khí không được tốt, vậy mà không cẩn thận chuyển tống tới những tông môn khác bên trong, xông lầm sân môn, dù cho đối phương giết nàng, cũng không người sẽ trách móc nặng nề. Đốt. Chúc mừng tông chủ phát động hạn thời gian nhiệm vụ chiêu binh mãi mã. Hạn thời gian nhiệm vụ chiêu binh mãi mã nhiệm vụ giải thích rõ, xem như toàn tu tiên giới mạnh nhất tông môn, dạy bảo đồ đệ có thể nào mọi chuyện từ tông chủ tự mình động thủ. Hiện tại trước mặt ngươi liền có một vị bị trọng thương rơi xuống đến chúc cơ miễn phí kim đan tán tu, xin ngươi phát huy ba tức không nát miệng lưỡi, lừa gạt nàng gia nhập tông môn vì ngươi hiệu lực. Nhiệm vụ yêu cầu, nhường thiếu nữ chân tâm thành ý gia nhập tông môn, mà sẽ không nửa đường đi đường. Nhiệm vụ ký hạn, 12 giờ bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân lực tài nguyên kim đan kỳ tu sĩ viện trợ, năng khiếu chữa thương. Chương 76, hộ tông đại trận chương 76, hộ tông đại trận Mạc Vu Quy trầm ngâm 2 giây. Kim đan mua một tặng một, làm sao có cự tuyệt lý lẽ. Lúc này hắn liền đối với trên mặt đất cô kén thiếu nữ nói: "Cứu ngươi có thể, nhưng là ngươi muốn bái nhập ta tông đảm nhiệm trưởng lão trước. Đây cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tại huyền cung giới tu sĩ thụ thương sau trừ phi tìm có chuyên môn tu luyện qua chữa thương công pháp tu sĩ bên ngoài cũng chỉ có thể đập đan dược hoặc là dựa vào chính mình chậm rãi tự lành." Đan dược hắn khẳng định là không có, tự lành lời nói, lấy thiếu nữ bộ này một giây sau liền phải ngất đi dáng vẻ, đoán chừng cũng đủ treo. Cho nên chỉ có thể trước hết để cho gia nhập tông môn sau, chờ hệ thống ban thưởng kim đan tu sĩ đến giúp đỡ. Trên mặt đất không thể động đậy thiếu nữ trên đầu toát ra cái dấu hỏi, đây là cái gì tông môn, thế mà bụng đói ăn quẳng tới liền không rõ lai lịch tán tu đều bằng lòng mời sao? Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nàng dù cho đối cái này tông môn hoàn toàn không biết gì cả, cũng chỉ có thể trước gia nhập sau khác làm dự định. Ta bằng lòng. Thiếu nữ vừa dứt lời, đã cảm thấy người thanh niên kia bên cạnh bung dù nữ hài nhìn xem ánh mắt của nàng có chút không đúng, mặc dù vẫn là bộ kia thanh lãnh biểu lộ, cùng tảng băng như thế, nhưng luôn cảm giác đối phương giống như đối nàng sinh ra mấy phần sát ý. Diệp Chân Chân nắm cán dù keo kiệt ấp. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng cùng Mạc tông chủ cùng yêu yêu ba người cuộc sống yên tĩnh liền phải chen vào một người khác. Về sau khả năng lại sẽ trở lại chỉ có ăn cơm lúc nghỉ ngơi khả năng nhìn thấy Mạc tông chủ thời gian đi. Dù sao hiện tại Mạc tông chủ là tông chủ, không phải trưởng lão, sao có thể hạ mình dạy đệ tử. Nhưng đây là Mạc tông chủ ý nguyện, nàng chính là đủ tiểu không nguyện ý, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Danh tự. Diệp Chân Chân mấp máy môi, lạnh lùng nói, tích chứa như vàng, liền nhiều lời mấy chữ đều không vui. Hoa Tử Dung. Đạo hữu, ta bị người đuổi giết. Nếu là không muốn rước họa vào thân, cho ta mấy quả chữa thương đan dược liền có thể, chờ ta may mắn đào thoát, sau đó chắc chắn thực hiện hứa hẹn. Thiếu nữ hưu khí vô lực nói rằng, nàng bị người trọng thương sau gặp kẻ xấu truy sát, nghìn cân treo sợi tóc hạ dùng ra na di phủ, chuyển di đến đây, lại tựa hồ như lại bị theo dõi mà đến lôi đình đánh trúng, giờ phút này cảnh giới rơi xuống, kim đan thực lực mười không còn một, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện đều coi như nàng mệnh cứng rắn. Không sao, truy sát người già sao tu vi. Mạc Vu Quy sao có thể lui qua tay con bị bay, ỷ vào hộ tông đại trận, chỉ cần truy binh tu vi không cao hơn kim đan, đều có thể thuần sát, yếu một điểm kim đan cũng có thể trọng thương, căn bản không đáng sợ. Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng thở ra, nếu là đối phương bằng lòng ra tay, nàng cũng không cần bước lên phong hiểm chạy trốn. Chỉ có 5 vị trúc cơ viên mãn tán tu mà thôi, bọn hắn thấy ta trọng thương muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, giết người đoạt bảo, đạo hữu ra tay nhất định là dễ như trở bàn tay. Cảnh giới rơi xuống, nàng tự nhiên không cách nào phân biệt ra Mạc Vu Quy thực lực. chỉ có thể từ đối phương bên hông treo tông chủ lệnh bên trên phán đoán đối phương ít ra không kém gì kim đan 5 tầng. Vừa dứt lời, ngoài sơn môn đống nhiên truyền đến tiếng xé gió, mấy đạo chói mắt lưu quang kéo lấy bôi dài lao thẳng tới mà đến. Cầm đầu cái kia đạo ánh sáng xám bên trong, mơ hồ truyền đến kiệt 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 tiếng cười. Thập nhân, ngừng chạy. Mạc Vũ Quy ngẩng đầu nhìn lại, năm cái vừa ăn cấp vừa la làng tu sĩ ngự kiếm mà đến, tu vi đều tại trúc cơ viên mãn, mang theo tán tu đặc hữu ngân lệ. Diệp Phàm lão đại, cái này tựa như là tông môn trụ sở, chúng ta như thế xông tới không có chuyện gì sao?
Đúng à, lão đại, đối tông chủ ra tay, chúng ta bọn này trúc cơ sợ là 100 đầu mệnh đều không đủ chết, chính là trọng thương kim đan chúng ta đều muốn vây đánh. Mấy cái tiểu đệ đi theo đầu lĩnh đằng sau, lao nhau. So với cầm đầu lão đại phóng đãng không bị trói buộc, bọn hắn muốn sợ nhiều. Diệp Phàm nụ cười cứng ở trên mặt, hắn nộ khí 10 phần nói, một đám nhuyễn đản. Liên cái này rách dưới sơn môn có thể là cái gì tốt tông môn, nhiều nhất là bất nhập lưu liền tông chủ lệnh đều không có gà rừng tông môn. Ngươi nhìn hắn bên cạnh vị kia đệ tử, mới luyện khí, tông chủ thực lực lại có thể cao đi nơi nào? Tranh thủ thời gian lên cho ta, một cái cũng đừng buông tha. Diệp chăn chăn mặt không biểu tình, một tay bung rủ, một tay khoác lên sơ kiếm trên chuôi kiếm, muốn đem kiếm ra khỏi vỏ. Nói nàng có thể, nhưng không thể nói Mạc tông chủ không tốt. Mạc tông chủ tông môn là thiên hạ đệ nhất tốt tông môn. Nhưng nàng chưa kịp có quá nhiều động tác, Mạc Vũ Quy liền lên trước một bước ngăn khuất nàng trước mặt, thuận tiện đem tông chủ lệnh nhét trở về nhận chữ vật, sợ đối phương trông thấy liền hoảng hốt chạy vừa chạy. Tông chủ, có thể hay không tranh thủ thời gian giết chết bọn hắn, ồn ào quá. Đào Yêu Yêu cao mày, vẻ mặt khó chịu, lại dám đứng cao hơn nàng, thật sự là phách lối. Nàng dắt lấy bộ đoàn trở về phòng, không muốn nghe phía ngoài huyên náo. Diệp Phàm tản ra thân thức, do xét một phen vị này nhìn mười phần bình thường tông chủ, rất nhanh liền biết Mạc Vũ Quy cảnh giới, chỉ có trúc cơ 5 tầng. Cái loại này tu vi cũng dám khai tông lập phái, thật sự là không sợ bị người chế nhạo. Phải biết liền xem như thế gian tu tiên tư thủ, tu vi ít ra cũng có trúc cơ viên mãn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, liền cái này rách dưới tông môn có thể giấu cái gì ẩn thế cao thủ. Hoa Tưởng Dung tự nhiên cũng nghe thấy Diệp Phàm nói một mình, sắc mặt hơi trắng bệnh. Chỉ là một cái trúc cơ 5 tầng cũng nghĩ học người anh hùng cứu mỹ nhân, khuyên ngươi nhanh chóng đem bên người tập nhân giao ra, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Phàm trong lòng đại định, tu tiên giới nào có nhiều như vậy ẩn giấu tu vi giả heo ăn thịt hổ tiền bối, hắn vận khí không có khả năng kém như vậy. A Mạc Vũ Quy nghe hắn rắc rưởi lời nói cũng không tức giận, hoàn mỹ phát huy 5 điểm tâm tính thực lực. Hắn cười nhạt một tiếng. Phải không? Vừa dứt tiếng, hắn liền tốn hao 100 hạ phẩm linh thạch, mở ra hộ tông đại trận. Kiếm ý bình chướng lập tức đem mấy người bao khỏa ở bên trong, bị sừng sững sát ý bao phủ, Diệp Phàm lập tức khẽ giật mình. Hộ tông đại trận? Chỉ là bất nhập lưu tông môn, tại sao có thể có hộ tông đại trận? Hắn ý đồ dò ra thần thức đột phá bình chướng, thoáng qua ở giữa, kiếm ý liền đem nó chém chết. Ít ra tam chuyển hộ tông đại trận. Trúc cơ viên mãn thần thức thậm chí không có thu hồi thời gian liền bị trận pháp mất diệt, chỉ có tam chuyển trở lên trận pháp mới có thể làm tới. Diệp Phàm cả người đều ngây dại, những tiểu đệ khác cũng mắt lộ ra kinh hãi. Diệp chăn chăn miễn cước khen, nhìn xem trước mặt đưa nàng ngăn ở phía sau để bạt thân ảnh, thanh lanh trong con ngươi mang theo mê ly, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đừng sợ, chỉ cần tìm được trận nhãn phá đi, trận pháp mạnh hơn cũng vô dụng, hắn cho ăn bể bụng liền trúc cơ 5 tầng. Liền cái này tu vi, có thể ngăn được chúng ta 5 cái trúc cơ viên mãn đồng thời ra tay. Chúng ta điểm 4 phương 8 hướng sông, một người dẫn ra trận pháp hỏa lực, một người đi đối phó hắn, còn lại tìm trận nhãn. Chỉ cần có một người thành công, hắn liền toàn bằng chúng ta thì cá. Diệp Phàm lấy lại tinh thần, nói với mấy người. Mạc Vũ Quy khởi động trận pháp càng là ngồi vững hắn tu vi không mạnh, nếu không chỗ nào còn cần vận dụng trận pháp gì, trực tiếp một kiếm chém bọn hắn không phải liền là. Lời này giống một chậu dầu nóng rội tại trên lửa, 4 người khác lập tức mừng rỡ. Đúng vậy à, tam chuyển hộ tông đại trận lợi hại hơn nữa, muốn một mạch diệt sát 5 cái trúc cơ viên mãn cũng căn bản không có khả năng. Chỉ cần bọn hắn trọi cứng lấy trong trận kiếm khí, chia binh đột phá, thì tới trận nhãn liền có thể phá trận. Muốn trách thì trách Mạc Vũ Quy đem bọn hắn thả tiền đến, bằng không bọn hắn còn không có nhẹ nhàng như vậy. Chương 77, Kim Đan kỳ tu sĩ phái đưa bên trong chương 77, Kim Đan kỳ tu sĩ phái đưa bên trong mà liền tại bọn hắn khởi hành một phút này, như quỷ mị giống như linh kiếm hư ảnh đã đi tới mấy người sau lưng một kiếm chém ra. Trong chốc lát kiếm quang hiện hiện, thế không thể đỡ, mấy người thậm chí liền phòng ngự tư thế đều không đến cùng làm ra liền bị một kiếm xuyên tim. Mấy người cứng đờ tại nguyên chỗ, tột đỉnh sợ hãi từ thần hồn chỗ sâu dâng lên. Linh kiếm tán phát khí tức hết sức quen thuộc, để bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải kiếm, mà là thiên kiếp. Đây là tới từ ở tiên đạo chém xuống kiếm. Một giây sau, Diệp Phàm hoảng sợ phát hiện chính mình bản thể thế mà cũng bị phát hiện. Hắn không kiêng nể gì như thế, chính là nương tựa theo một bản phân thân pháp môn, dù là bỏ mình, thần hồn cũng có thể tại bản thể phục sinh. Nhưng giờ phút này, thanh kiếm này sát ý lại cũng rơi xuống hắn ở xa bên ngoài vạn dặm bản thể bên trên. Phản phất tại kiếm này chạm tại trên người hắn lúc liền đã kết xuống nguyên nhân cái chết, tử vong hậu quả như xương phụ thực. Cái này, làm sao có thể? Người mới trúc cơ tu vi, vì sao có thể có như thế kinh thiên đại trận? Vì cái gì? Đây không có khả năng. Đây không phải tam chuyển thanh âm im bặt mà dừng, sau đó kiếm quang vỡ ra, như miệng lớn giống như, đem mấy người bao khỏa, liền thi thể cũng không lưu lại, chỉ rơi xuống mấy cái túi chứa vật. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, một cỗ đủ để cho tất cả tu sĩ vì đó run sợ thiên kiếp khí tức giáng lâm. Mộ thất bên trong, Diệp Phàm toàn thân phát lạnh, vô biên sát cơ như mưa xuống, hắn thanh tuyến mang theo run rẩy, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tiền bối không cần. Ta sai rồi. Không. Trên không trung, lôi kiếp đầy trời, một đạo đen nhánh lôi đỉnh đống nhiên đánh xuống. Trong khoảnh khắc, Diệp Phàm tính cả mộ thất tại quang mang bên trong hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán. Cả kinh vô số tu sĩ đến đây xác minh tình huống, nhưng đợi bọn hắn tìm tới xét đánh chỗ, chỉ thấy cháy đen một chỗ hô to. Mạc Vũ Quy phất tay đem trong túi chứa vật chiến lợi phẩm thu nhập nhẫn chứa vật của mình bên trong, quay người nhìn về phía Thoi Thóp Hoa Tử Dung. Thương thế của nàng rất nặng, nhưng nhờ vào bị lôi kiếp bổ kinh ngạc, máu tạm thời là đã ngừng lại, nhưng cũng chỉ là đổ thừa bất tử. Hoa Tưởng Dung ý thức lâng lâng, ánh mắt mơ hồ, loáng thoáng trông thấy truy binh bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, trong lòng khẽ thở phào một cái. Nếu là nàng truyền tống tới một mảnh hoang sơn dã lĩnh, đoán chừng là không sống sót khả năng. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là bị yêu thú điêu đi ăn hết, hải cốt không còn. Cảm ơn đạo hữu. Xuất thủ cứu giúp Mạc Vũ Quy gật đầu, không có khách khí. Đã ngươi đã bằng lòng bái nhập ta tông, ứng hay cái xưng hô mới là, ta chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ, Mạc Vũ Quy, ngươi có thể xưng hô ta là Mạc tông chủ. Về phần tại sao là Mạc tông chủ mà không phải tông chủ, đây là bởi vì Đào Yêu Yêu là phi thường lòng dạ hẹp hòi nữ hải, chỉ có thể nàng xưng hô như vậy Mạc Vũ Quy. Nếu là người khác cũng đi theo xưng hô, nàng sẽ cảm thấy là vốn thuộc về đồ vật của mình bị cướp đi, sau đó không hiểu thấu bắt đầu tức giận lên. Mạc Vũ Quy không hiểu rõ nàng não mạch kín, chỉ có thể dựa vào nàng. Mạc tông chủ, nàng giống như sắp không được, chúng ta lại không có đan dược chữa thương, nếu không cho nàng thống khoái à, tỉnh nàng chịu tội. Diệp Chăn Chăn cao mày, một bộ là Hoa Tưởng Dung cân nhắc dáng vẻ. Mạc tông chủ, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Hoa Tưởng Dung ngơ ngơ ngác ngác ở giữa nghe thấy chính mình giống như muốn chỉ nửa bước xuống mộ, vội vàng giữ vững tinh thần. Nàng thật vất vả hoa trăm năm tuế nguyệt đúc thành thiên phẩm kim đan, còn chưa rong ruổi chân trời trên giang hồ lưu lại danh hào của mình đâu, sao có thể cứ như vậy chết mất? Chỉ cần Mạc tông chủ cứu ta, ta nguyện đem trong túi chứa vật tất cả bảo vật đem tặng. Đời này là tông môn làm châu làm ngựa. Nói đến chỗ này, nàng ho kịch liệt tấu lên, bọt máu phun tại trước người trên mặt đất, cùng nước bùn xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỉ cần có thể sống sót, ta cái gì đều có thể làm. Vừa dứt tiếng, Hoa Tưởng Dung cổ nghiêng một cái, hoàn toàn đã hôn mê. Chúc mừng tông chủ hoàn thành hạn thời gian nhiệm vụ chiêu binh mãi mã, nhân lực tài nguyên kim đan kỳ tu sĩ phái đưa bên trong Mạc tông chủ, nói miệng không bằng chứng, vạn nhất chữa khỏi sau nàng vùng tay liền đi làm sao bây giờ? Diệp Chăn Chăn hay là không muốn nhường một cái không rõ lai lịch tu sĩ gia nhập tông môn, lại càng không cần phải nói vẫn là nữ. Về phần nàng nói đem túi chứa vật đem tặng, thử, bất quá là nói thật dễ nghe, mượn hoa hiến vật, nàng chết, túi chứa vật không làm theo là Mạc tông chủ sao? Chăn Chăn, thế nào cảm giác ngươi đối nàng địch ý lớn như thế? Mạc Vũ Quy nghi ngờ nhìn Diệp Chăn Chăn một cái. Là ghen. Không nên a, Diệp Chăn Chăn cũng không phải Đào Yêu Yêu để ý như vậy mắt nữ hải. Trước đó ở trước mặt nàng đối với Đào Yêu Yêu động thủ động cước đều vô sự. Thế nào hiện tại như thế căm thù hắn bạch chơi đến miễn phí châu ngựa. Ta không có. Diệp Chăn Chăn miệng ngập ngừng, có chút túi đầu xuống. Thật xin lỗi. Mạc tông chủ, ta không nên nói như vậy. Nàng sợi tóc rủ xuống, che lại mặt mũi, cắn môi. Hôm nay nàng là thế nào như thế không lựa lời nói. Mạc tông chủ đều để nàng gia nhập tông môn, chính mình còn một mực phản đối, đây không phải Phật Mạc tông chủ mặt mũi sao? Quá không nên nên, có phải hay không Mạc tông chủ đối nàng quá tốt, cho nên nàng cảm thấy mình có thể được voi đòi tiên. Nếu là còn như thế tùy hứng, Mạc tông chủ khẳng định rất nhanh liền không thích chính mình đi. Mạc Vũ Quy không nghĩ ra, bất quá Diệp Chăn Chăn như thế mâu thuẫn lời nói, cũng không tất yếu cố ý đi cứu, dù sao nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đã nắm bắt tới tay. Vậy ta tìm hố đem nàng chôn. Mạc tông chủ, ta vừa rồi chỉ là sợ nàng khôi phục tu vi so đối với ngài bất lợi mà thôi, bất quá Mạc tông chủ lợi hại như vậy, khẳng định là không có vấn đề. Diệp Chăn Chăn thấy Mạc Vũ Quy tại chăm chú cân nhắc đề nghị của nàng, để ý lấy cái nhìn của nàng, trong lòng một chút ấm áp. Nàng ngẩng đầu cười một tiếng, trong con ngươi lóe sáng sáng, như có tinh tinh nuốt ở bên trong. Diệp Chăn Chăn ngày bình thường cười lúc, bình thường sẽ chỉ khỏe môi nhẹ nhàng câu lên nhạt nhẽo độ cong, mười phần thận trọng, cùng một cái nụ hoa chấm nở nụ hoa dường như. Giống như vậy như đầu mùa xuân đầu cảnh tràn ra đóa hoa nụ cười cũng ít khi thấy. Trong lúc nhất thời nhường Mạc Vũ Quy ngây người một lát, trở về qua thần, hắn lần nữa đem trách nhiệm bung nổi tại năm điểm tâm tính bên trên. Tàng Kiếm Phong chân núi, Thanh Thạch trấn. Mấy ngày nay trong trấn tới am hiệu chữa bệnh nữ tiên giải, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại là hàng thật giá thật kim đan chân nhân. Lý Chấn Trường không dám thất lễ, giống như vậy thiện tâm, không cầu hồi báo tiên trưởng cũng không thấy nhiều, rất nhanh liền cho nàng đưa ra một cái y quán đến. Các thôn dân nghe nói trong trấn tới một cái thần y liễu, nhao nhao tới cửa cầu y liễu, bất luận bệnh nặng bệnh nhẹ, chỉ cần đối phương vừa ra tay, đảm bảo kim châm tới bệnh trừ. Tiên trưởng, ngươi có thể cho nhìn xem sao? Ta cái này toàn thân vừa đau lại ngứa, không biết là chuyện gì xảy ra. Lão bà bước chân tập tễnh đi vào y quán, nàng đã 80 có thừa, quá già rồi, một thân là bệnh. Nếu như không phải thượng thiên chiếu cố cho nàng đưa tới cứu tinh, sợ là đã tại trong quan tài chậm rãi chờ chết. Có thể. Y dị quán bên trong truyền ra một đạo lãnh đạm thanh âm, lão bà còn lưng thân thể theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bàn quầy sau trên ghế đầu ngồi nữ hải, mặc màu trắng váy dài, bên hông buộc lấy sợi tơ thao, cuối cùng treo lấy cái bàn tay lớn từ xa dược hồ lô, lộ ra cùng bề ngoài không hợp trầm tĩnh. Một đầu đến eo xanh trắng tóc dài rủ xuống đến mặt đất, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, lại không nửa phần lộn xộn. Trên trán toái phát hạ, là song cùng màu con người giống sâu không thấy đáy hàn đảm, nhìn về phía ánh mắt của nàng không có gì nhiệt độ, cũng không nửa phần cảm xúc. Khả năng này chính là thái thượng vong tình tiên nhân a, nói không chừng nữ hài tuổi tác cùng nàng không hay, có thể nàng đã gần đất xa trời, đối phương vẫn dung nhan không thay đổi. Lão bà ngồi trước bàn trên ghế đầu cảm khái. Chương 78, Bình Ngọc Tế Thế Chân Quân. Chương 78, Bình Ngọc Tế Thế Chân Quân. Tiên trưởng, ta toàn thân khó chịu, luôn cảm giác có con kiến khắp nơi ở trên người bò. Ân. Nữ hài không có hỏi thăm bệnh của nàng chứng, chỉ là nhìn thoáng qua,
liền theo khe đá chỗ rút mấy cây cỏ dại. Đầu ngón tay linh quang lóe lên, cỏ dại hóa thành mấy cây châm nhỏ, đâm vào lao bà thể nội, lập tức lao bà không có thanh âm, chỉ là khẽ nhếch miệng, phát ra chút tiếng nghẹn nào. Tại châm cứu hạ, nàng tiểu thụy sắc mặt đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hưởng luận. Cũng không lâu lắm, kim châm liền bị rút ra.
Tốt.
Nữ hải vẫn là bộ kia lãnh đạm thanh tuyến.
Tạ ơn tiên trưởng, tạ ơn tiên trưởng.
Lão bà lập tức cảm giác thân thể dễ chịu không ít, toàn thân ngứa quét sạch sành xanh, tinh khí thần cũng không khỏi rung động. Nàng theo may may vá trong túi xuất ra mấy sâu rất cũ kỹ đồng tiền, muốn kín đáo đưa cho nàng. Mặc dù tiên trưởng ý đức nhân tâm, nhưng nàng làm sao có ý tứ chút xu bạc không cho.
Không cần.
Nữ hải chỉ nhàn nhạt liếc qua, không có tiếp nhận. Nàng đem dược hồ lô tới eo lưng ở giữa nắm thật chặt, đứng dậy, động tác nhẹ giống phiến lông vũ, lam đồng bên trong vẫn như cũ không có gì gợn sóng. Y thì quán bên ngoài, Lý Chấn Trường cùng Sích Tiêu Tông thủ tịch đại đệ tử Lâm Vân đang trò chuyện với nhau lấy đệ tử nhập tông công việc. Đi ngang qua y quán, Lâm Vân nghe thấy tiếng lãnh đạm giọng điệu lập tức định trụ bước chân. Lý Chấn Trường, vị kia chính là người nói y thuật cao siêu kim đan chân nhân. Lâm Vân trong lòng hơi động, huyền khung giới bên trong, am hiểu y thuật tu sĩ từ trước đến nay là các phương tranh đoạt bánh trái thơm ngon, không tiếc trọng kim cũng muốn lôi kéo. Dù sao tu tiên lục nghệ bên trong, y thuật xưa nay không là chuyện dễ. Luyện đan, phụ triện, ngự thú, dục thực, cái này bốn môn kỹ nghệ thiếu một thứ cũng không được, mới có thể được xưng tụng y thuật tinh xảo, trở thành một gã làm nghề y chớ nói chi là làm nghề y còn muốn nhịn hạ tính tình đến mách thảo, thử lộc phương, đi khắp hiểm địa tìm một mặt cứu mạng kỳ dược. Trừ phi là một chút y đạo thế gia, không chấp nhất tại cảnh giới cao thấp, càng coi trọng ý chí nhất đạo tinh thâm, mới có thể lựa chọn đi đến như vậy một đầu con đường. Dù sao đại đa số tu sĩ đều bận rộn rèn luyện tu vi, nghiên cứu kỹ xảo chiến đấu, khát vọng tại Phong Vân đại hội bên trên đè người một đầu, ai sẽ cam tâm đem thời gian tốn tại những bảng môn tà đạo này. Lý Chấn Trường gật đầu đáp lại.
Đúng vậy, tiên trưởng hẳn là bốn phía du lịch làm nghề y, gần nhất tại chúng ta đọc xuống chân, lấy kia sinh từ người, mọc lại thịt từ xương thủ đoạn, nhất định là kim đan chân nhân không nghi ngờ gì. Hắn nói qua chút, nhưng cũng không sai biệt lắm. Vài ngày trước trong trấn có một vị hán tử bị trong núi dã thú táp tới cánh tay, đối phương chỉ là mấy kim châm xuống dưới, liền để gãy chi trọng sinh. Lâm Vân nội tâm một hồi lửa nóng, nếu có thể đem đối phương mời chào đến tông môn, ngày sau bất luận là bí cảnh tầm bảo, vẫn là luận võ tranh đấu, đều nhiều một tầng bảo mệnh biện pháp. Lý Chấn Trường, không bằng chúng ta đi trước bái phòng một phen tiên trưởng như thế nào? Vừa dứt tiếng, hắn liền chuẩn bị vòng qua đại đội trưởng Long thôn dân, đi vào y quán. Vừa vặn cùng đứng dậy chuẩn bị rời đi nữ hài đánh đối mặt. Nữ hài mũi tiểu xảo ngạo nghễ lên, chóp mũi có chút trắng bệnh, giống rơi xuống điểm tuyết đầu mùa. Cánh môi rất mỏng, nhan sắc là gần như trong suốt hồng nhạt. Màu da cũng không phải là ấm nhu bạch, mà là mang theo ngọc thạch đặc hưu mát cảm giác, nổi bật lên tóc lam mắt màu lam càng thêm lạnh lẽo. Như vậy dung mạo, chỉ là lặng lặng đứng ở đó, cũng giống như ngâm ý lạnh khối băng, để cho người ta nhìn đến liền cảm giác trong lòng lạnh lẽo, không dám tùy tiện tới gần, mang theo vài phần cự người ngàn dặm lãnh đạo. Lâm Vân không dám nhìn nhiều, vội vàng tránh ra con đường, tiếp lấy giải thích chính mình ý đồ đến.
Tiên trưởng, văn bối là cựu phẩm tông môn Sích Tiêu Tông thủ tịch đại đệ tử Lâm Vân, xin hỏi tiên trưởng nhưng có ý nguyện tại tông đặt chân nghỉ ngơi, chỉnh lý một phen dọc đường thu hoạch.
Nữ hải không có ứng thanh, gặp hắn tránh ra đường liền tự mình đi.
Dương tiên trưởng nàng chính là như vậy tính cách, trừ phi ngươi người mang bệnh nặng, mới có thể cùng nàng nói lên hai câu.
Lý Chấn Trường giải thích hai câu.
Lâm Vân nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, ho nhẹ một tiếng làm dịu bị không để ý tới xấu hổ.
Kim đan chân nhân làm việc há có thể là chúng ta có thể phỏng đoán, tiên trưởng làm như vậy tất nhiên có nàng thâm ý tại.
Lâm Vân tu vi tuy là trúc cơ viên mãn, cùng kim đan chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó hạm như hồng câu giống như không thể vượt qua.
Cùng trúc cơ khác biệt, tu sĩ đúc kim đan lúc muốn đối mặt thiên kiếp tẩy lễ, tốt một chút còn có thể sống tạm một cái mạng, kết giả đan, tại trúc cơ trước mặt xính xính uy phong, xấu một chút vậy coi như phải là đan hủy người vong, thân tử đạo tiêu. Cho nên phần lớn sợ chết tu sĩ tình nguyện dừng lại tại trúc cơ cũng không muốn đối mặt huy hoàng thiên uy.
Lý Chấn Trường nhìn qua đối phương co lại thành một cái điểm nhỏ bóng lưng, lập tức có chút tiếc hận.
Đáng tiếc, như thế một cái thầy thuốc nhân tâm tiên nhân chỉ dừng lại mấy ngày, liền muốn rời khỏi, nếu là lâu dài lưu lại, Thanh Thạch trấn chẳng phải là người người đều có thể sống lâu trăm tuổi, an hưởng tuổi già.
Bất quá nhìn sẽ, hắn cũng cảm giác có chút không đúng.
Dương tiên trưởng nàng có phải hay không tại hướng trên núi đi?
Đây không phải là đi Vạn Kiếm Tông thềm đá sao?
Lâm Vân tu vi mang theo, nhìn tự nhiên so Lý Chấn Trường xa.
Hắn tập trung tinh thần nhìn lại, quả nhiên, tiên trưởng chính nhất bước một bước theo bậc thang hướng trên núi đi đến.
Lập tức, Lâm Vân thất hồn lạc phách, cả người đều sắc điệu tựa như đều biến thành màu xám.
Tiên trưởng đối với hắn hờ hững, quay đầu lại chủ động hạ mình cất bước đi hướng bất nhập lưu tông môn, thậm chí liền linh lực đều không cần.
Cạch cạch cạch.
Lâm Vân chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đã nứt ra một đường nhỏ.
Hắn Sích Tiêu Tông chỗ nào không sánh bằng Vạn Kiếm Tông, coi như Vạn Kiếm Tông tại luyện khí Phong Vân đại hội ra nhất thời danh tiếng, nhưng tông chủ chỉ có chút cơ, nửa năm sau tông môn tổng điều tra xong có thể chỉ có bị ép giải tán mệnh.
Lâm Vân muốn đuổi theo đi cáo chi tình hình thực tế, kết quả đầu bịch một tiếng đối diện đụng vào hộ tông đại trận.
Nhân lực tài nguyên kim đan kỳ tu sĩ phái đưa xong chắc chắn, mời tông chủ chú ý kiểm tra và nhận.
Mạc Vũ Quy từ trên giường xoay người mà lên, có thể để hắn một hồi đợi thật lâu.
Hoa Tưởng Dung bị hắn an trí tại một chỗ khác tiên gia trong độc phủ, nếu là lại không chữa thương, sợ là muốn một mệnh ô hô.
Hắn vội vàng đi ra ngoài, muốn nhìn một chút cái này kim đan tu sĩ là như thế nào phải tới, chẳng lẽ là hưu một chút xuất hiện ở ngoài cửa không thành.
Đào Nguyên Giới, Ngọc Hồ Tế Thế Chân Quân, Bạch Tố Tuyết, gặp qua tông chủ đại nhân.
Ngoài cửa, một cái cùng Đào Yêu Yêu cái đầu không hai nữ hài lặng lặng đứng đấy,
xanh trắng tóc dài tung bay theo gió. Thương Lam con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh, không giống Diệp Chăn Chăn thanh lãnh, mà là giống sông băng giống như lạnh lẽo. Nàng thanh tuyến cũng rất lạnh, mang theo đầu mùa xuân ý lạnh. Nói xong, nàng xách theo chính mình quá gối màu trắng bay xa, ngay tại Mạc Vu Quy trước mặt quỳ xuống. Mạc Vu Quy, cái này lời dạo đầu, tại sao cùng Đào Yêu Yêu giống nhau như lúc? Hơn nữa cũng là đào nguyên giới, sẽ không cùng Đào Yêu Yêu là đồng hương a? Mặc dù lơ ngơ, nhưng hắn vẫn là liền đội vàng tiến lên nâng. Lại nhiều quỳ một hồi, hộ tông đại trận lại phải bị đánh thất linh bắt lạc. Bất quá chờ hắn vào tay mới phát hiện, nữ hài giống nhau mềm hồ hồ thân thể tựa như đính vào trên mặt đất như thế, thế nào nhấc cũng không nhấc lên nổi. Coi như hắn trúc cơ tu vi thế xuất, cũng cầm nàng không có cách, không hổ là kim đan chân nhân. Tốt, miễn lễ a. Đào Yêu Yêu ngáp một cái, đi ra cửa, hướng Mạc Vu Quy phô bày một phen chính xác cách làm, vì trên mặt đất Bạch Tố Tuyết lúc này mới đứng người lên. Mạc Vu Quy nhìn xem Đào Yêu Yêu, lại nhìn xem Bạch Tố Tuyết. Yêu Yêu ngươi bên nàng, hệ thống này chuyện gì xảy ra, thế nào đem Đào Yêu Yêu đồng hương nhặt đến đây? Hắn còn tưởng rằng hệ thống sẽ cho hắn chống rông tạo ra một cái kim đan tu sĩ, kết quả không nghĩ tới là đi đảo nguyên giới ngoặc người tới. Chương 79, hệ thống tồn tại chương 79, hệ thống tồn tại Đào Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hồi đáp. Nàng nhận biết ta, nhưng ta không biết nàng. Diệp Chăn Chăn cũng không tu luyện, theo gian phòng đi ra, đánh giá trước mắt cái này khí chất cùng nàng có chút tương tự nữ hải. Đồng dạng là lạnh, Diệp Chăn Chăn lạnh giống như là khối băng, hòa tan cạnh góc nếm lên ngọt giải khát. Mà Bạch Tố Tuyết lạnh thì giống như là một khối băng lãnh tảng đá, hoàn toàn không có hòa tan khả năng. Đây chính là cùng Yêu Yêu cùng một chỗ sinh hoạt tại cùng một cái thế giới người sao? Diệp Chăn Chăn muốn biết nàng ở bên kia hiểu rõ đến Yêu Yêu là dạng gì. Đào Yêu Yêu chỉ có thể nói với nàng chút đào nguyên giới chuyện, nhưng đối với mình lại chỉ miệng không đề cập tới. Cho nên nàng rất hiếu kỳ, đào nguyên giới Yêu Yêu cũng biết cùng hiện tại như thế cố tình gây sự sao? Tu Vi còn tại thời điểm cũng biết bởi vì không ai chiếu cố nàng mà đùa nghịch nhỏ tính tình sao? Mạc Vu Quy hỏi không ra nguyên cớ, dứt khoát mở ra hệ thống, xem xét Bạch Tố Tuyết bảng. Bạch Tố Tuyết môn phái, Vạn Kiếm Tông trưởng lão tuổi tác, 7142 thân cao, 6 thước 4 tấc, 148 cm, thuộc tính, nộ tính 10, căn cốt 10, linh lực 10, tâm tính 10, cơ duyên 10, công pháp tu hành, thái tố quảng tế tâm pháp cảnh giới, kim đan một tầng, chân quân, đạo văn, chưa giác tỉnh Bạch Tố Tuyết bảng thuộc tính 10 phần xa hoa. Mạc Vu Quy có chút hoài nghi, có phải hay không đảo nguyên giới người đều là như vậy thuộc tính, người người như rồng. Hắn đóng lại bảng, chỉ thấy Đào Yêu Yêu đối với Bạch Tố Tuyết nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, cái mũi hơi nhíu lại. Tông chủ, gia hỏa này về sau cũng muốn tại trong tông môn ở lại sao? Ân. Mạc Vu Quy chuyện đương nhiên gật đầu, hệ thống cho không miễn phí sức lao động, không cần tỷ phí. Quan tâm nàng ở đâu ra, trước dùng chính là. Thế nào, liền ngươi lão hương đều cam thủ. Gia hỏa này tại trong tông môn là muốn làm trưởng lão a, đây không phải là mang ý nghĩa nàng so với thế hệ chúng ta điểm cao nhất đầu. Đào Yêu Yêu thanh em lớn mấy phần, như vậy sao được, nhỏ yếu Đào Yêu Yêu chỉ có tông chủ có thể dẫm trên đầu nàng, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Cái này đơn giản, ngươi cùng với nàng các bàn luận các không được sao? Mạc Vu Quy còn tưởng rằng cái gì đâu, kết quả là chút chuyện nhỏ này. Hắn biết Đào Yêu Yêu thân phận tại Đào Nguyên giới dường như mười phần cao thượng, cho nên Đào Yêu Yêu ngang ngược cản rỡ liền mặc cho nàng đi thôi, ngược lại đây là hắn tông môn, đối trưởng lão bất kính chút lòng thành mà thôi. Tông chủ, đang làm gì đó? Mạc Vu Quy vẫn chờ nhường Bạch Tố Tuyết đi cứu người đâu, làm sao có thời giờ lễ mà lễ mề. Ngươi liền không nghĩ tới, nàng có thể sẽ cưỡng ép mang ta về Đào Nguyên giới sao? Mạc Vu Quy trầm mặc một lát, Đào Yêu Yêu nhấc lên, hắn mới nghĩ đến cái này khả năng. Cùng Đào Yêu Yêu luyện khí tầng 2 tu vi so sánh, Bạch Tố Tuyết kim đan một tầng mạnh hơn nhiều lắm. Nói không chừng đảo nguyên giới liền có lấy kim đan tu vi xuyên thẳng qua thế giới hàng rào phương pháp. Bất quá cho dù có, lấy Bạch Tố Tuyết đối với hắn bộ này cung kính bộ dáng, hẳn là sẽ không làm ra loại sự tình này. A tốt xấu là hệ thống nhân lực tài nguyên, chẳng lẽ lại còn có thể đâm lưng hắn sao? Theo lý mà nói, hệ thống cho người không nên đều là tuyệt đối trung thành, nhưng nàng hướng đông liền tuyệt đối sẽ không hướng tây cái chủng loại kia sao? Đào Yêu Yêu ghét bỏ nhìn Mạc Vu Quy một cái, tông chủ chính là như vậy, trông thấy xinh đẹp đáng yêu nữ hải, đầu óc liền cái gì đều không nghĩ. Nàng quay đầu, dùng ngón tay đầu chọc chọc Bạch Tố Tuyết băng lạnh buốt mát khuôn mặt. Ngươi là lúc nào tới, lực lượng còn lại nhiều ít, có thể bổ ra không gian trở lại đảo nguyên giới sao? Ba ngày trước, cùng miệng hạ như thế. Đào Yêu Yêu như có điều suy nghĩ, không có hỏi nữa. Nghe vậy, Mạc Vu Quy cũng an định tâm thần, hắn lôi kéo Đào Yêu Yêu đi đến góc nhỏ nói lên thì thầm. Hắn là đã nhìn ra, cái hệ thống này dường như cùng đảo nguyên giới có không nhỏ nguồn gốc. Yêu Yêu, ngươi bình thường liền không có cảm thấy những cái kia động phủ đống nhiên biến tốt, hoặc là trong tông môn chống rông thêm ra chút kiến trúc thật kỳ quái sao? Diệp Chăn Chăn coi như xong, cho dù là ly kỳ sự tình, đều sẽ bị nàng cho rằng là Mạc tông chủ thật lợi hại, cho nên mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Nhưng Đào Yêu Yêu tổng không thể nào, nàng thế nào cũng đúng những này ly kỳ không có gì động hợp tác. Không phải là hệ thống mang theo tẩy não công năng, liền Đào Yêu Yêu cường đại như vậy thần thức đều sẽ bị ảnh hưởng đến sao? Rất bình thường a, chẳng lẽ các ngươi thế giới kiến trúc không phải như thế xây sao? Đào Yêu Yêu vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Lời nói này lập tức nhường Mạc Vu Quy càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên, cái hệ thống này liền cùng Đào Nguyên giới thoát không khỏi liên quan. Thậm chí khả năng chính là Đào Yêu Yêu mất đi một thân tu vi biến thành, sau đó bị hắn dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu. Mạc Vu Quy kéo qua Đào Yêu Yêu mềm mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng cùng nàng mười ngón đan sen, giữ tại cùng một chỗ. Đào Yêu Yêu cúi đầu nhìn một chút chụp gắt gao tay, lại ngẩng đầu đối đầu Mạc Vu Quy ánh mắt. Tông chủ ngươi làm gì, lại muốn đối ta làm biến thái sự tình? Ta tại làm chuyện đứng đắn có được hay không? Mạc Vu Quy vẻ mặt nghiêm túc.
Đào Yêu Yêu, Đào Nguyên Giới Thập Phương Diệu Hữu Thiên Tôn. Thân làm Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả cưỡng cầu nhất đạo giả, nàng đứng tại đại đạo cuối cùng, thống ngự toàn bộ đạo nguyên giới. Bình thường mà nói là như thế này, nhưng lần này tới Huyền Không Giới, xảy ra chút ngoài ý liệu sai lầm. Nàng cùng đạo nguyên giới bản nguyên liên hệ bị chặt đứt, chờ theo trong hỗn độn rơi xuống đất, một thân tu vi toàn bộ tan đi, như bị rút khô nước giếng, chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch khô cạn. Bất quá đây chỉ là tạm thời, chỉ cần Mạc Vô Quy một mực nuôi nàng, cuối cùng sẽ có một ngày nàng sẽ cầm lại chính mình mất đi lực lượng, lại vào thiên tôn, trở lại đạo nguyên giới, đến lúc đó nàng liền có thể nhường Mạc Vô Quy ăn bám. Nói ngắn gọn có thể hiểu thành, ta, thiên tôn, dùng tiền nuôi ta. Trước đó, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng hết ăn lại nằm nữ hài đảo yêu yêu là như thế nói với hắn. Mạc Vô Quy tự nhiên không tin, nhưng bây giờ không thể không tin. Yêu yêu, ngươi dùng linh khí cảm thụ một chút, ngươi biến mất tu vi có phải hay không tại trong thân thể. Nếu như là liền tốt nhất, trực tiếp nhường đảo yêu yêu lấy đi, sau đó nhường nàng khôi phục tu vi. Hắn cũng không cần khổ cấp cấp mỗi ngày đánh thẻ làm nhiệm vụ, chỉ cần đi theo Diệp Chăn Chăn một người ôm lấy một đầu đảo yêu yêu đuổi là đủ rồi. Hắn không muốn cố gắng, chỉ muốn ăn giàu lò ly cơm chùa. Đào Yêu Yêu mèo mó đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng độ một sợi linh khí tinh tế cảm thụ, Mạc Vô Quy thể nội trừ ra một bộ phận tự mình tu luyện linh khí bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm dồi dào, sinh sôi không ngừng linh khí đang không ngừng cuốn đại chu thiên vận chuyển. Hơn nữa linh khí cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Ta, tu vi của ta. Đào Yêu Yêu con ngươi phóng đại, thốt ra, có chút khó có thể tin dáng vẻ. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lực lượng của ta sẽ ở trong thân thể của ngươi? Đào Yêu Yêu cắn cắn nước làm chân môi, quét Mạc Vô Quy một cái. Cái này muốn ta như thế nào mới có thể cầm về? Chỉ có thể đem tông chủ giết chết sao? Lãnh đạm âm điệu mang theo xa lãnh ánh mắt, loại này xa lạ thái độ, lập tức nhường Mạc Vô Quy trong lòng chợt lạnh, tay cũng không khỏi tự chủ buông ra chút. Cái gì? Yêu yêu, ngươi cái này có chút quá thực tế a. Mạc Vô Quy vô ý thức nói rằng, không có lấy lại tinh thần. Bất quá nghĩ lại, đây chính là tu tiên giới a, lấy đạo yêu yêu thực lực, hoàn toàn khôi phục sau tái tạo nhục thể của hắn không phải dễ như trở bàn tay a, lập tức trong lòng của hắn dễ chịu không ít, tay cũng một lần nữa nắm chặt. Không sai không sai, tông chủ đối ta như thế tín nhiệm sao, muốn tiếp tục bảo trì a. Đào Yêu Yêu lại khôi phục thành nguyên bản bộ kia rất đáng yêu yêu bộ dáng. Vậy ngươi giết chết ta liền có thể khôi phục tu vi sao? Mạc Vô Quy không có hiểu rõ Đào Yêu Yêu đang suy nghĩ gì, dứt khoát mặc kệ, truy vấn lấy mình liệu có thể nằm ngửa ăn dầu lò lì cơm chùa đại kế. Tông chủ ngươi nằm mơ ban ngày làm cũng quá đẹp. Đào Yêu Yêu buông tay ra, Mạc Vô Quy tay thật to, tay của nàng nho nhỏ, mười ngón đan sen thật là rất mệt mỏi. Đừng suy nghĩ, tu vi của ta căn bản không ở đây ngươi thể nội, tông chủ vẫn là an an tâm tâm cố gắng mạnh lên a. Mạc Vô Quy thất hồn lạc phách, cả người sắc điệu đều biến thành màu xám. Thì ra vừa rồi Đào Yêu Yêu chỉ là đang đùa hắn chơi, hắn còn tưởng rằng lập tức liền có thể lấy trải qua có việc yêu yêu bên trên, không có việc gì bên trên yêu yêu cơm chùa sinh sống. Kết quả là còn phải chính mình phấn đấu. Chương 80, tông chủ đại nhân, muốn làm sao? Chương 80, tông chủ đại nhân, muốn làm sao? Mạc Vô Quy lôi kéo Đào Yêu Yêu tay trở về. Bạch Tố Tuyết ánh mắt tại hai người nắm trên tay dừng một chút, lại đối lên Đào Yêu Yêu ánh mắt, nàng liếc mở mắt làm bộ không nhìn thấy. Bạch Tố Tuyết, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Mạc Vô Quy có chút hiếu kỳ, Đào Yêu Yêu coi như xong, là chính hắn nhặt về. Bạch Tố Tuyết lại là cái gì nguyên nhân, cũng không thể là hệ thống trực tiếp đem nàng tới não, nhận hắn là chủ A tông chủ đại nhân gọi ta Tuyết Nhi liền tốt, ta tìm đại đạo chỉ dẫn mà đến, về sau sẽ lưu tại cái này, là tông chủ đại nhân hiệu lực. Bất quá ta thực lực tạm thời bị hạn chế tại kim đan một tầng, hơn nữa không am hiểu chiến đấu, khả năng không có cách nào tại ngăn địch bên trên là tông chủ đại nhân cung cấp trợ giúp. Bạch Tố Tuyết thanh tuyến vẫn như cũ lãnh đạm vô cùng, nếu là dưới núi thôn dân gặp, chắc chắn ngạc nhiên vô cùng, chỉ là một câu nói kia, đã chống đỡ qua tại trong trấn tất cả ngôn ngữ tổng cộng. Nghe vậy, Mạc Vô Quy lại bắt đầu xoắn xuýt hệ thống địa vị. Đáng tiếc hắn mỗi lần ý đồ hỏi thăm, hệ thống liền sẽ làm bộ chính mình là người cơ. Mạc Vô Quy lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hệ thống nơi phát ra thế nào cũng phải đợi đến tông môn phát triển tới nhất phẩm lúc mới có chút mặt mũi, hiện tại chỉ là bất nhập lưu liền suy nghĩ những này, khó tránh khỏi có chút mơ tưởng xa vời. Vẫn là đi trước đêm muốn chết không sống hoa tưởng dung cứu một chút. Xa lại trần nhà, hoàn cảnh lạ lắm. T. Đau quá hoa tưởng dung nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ, vừa thụ thương lúc vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nguy cơ sinh tử thoáng qua một cái, căng cứng thần kinh thư giãn xuống tới, thống khổ liền theo toàn thân liên tục không ngừng truyền đến. Tuyết Nhi, ngươi có thể cứu nàng sao? Mạc Vô Quy đứng ở một bên nghe Hoa Tưởng Dung thống khổ chứ lẩm bẩm, nghiêng đầu đối bên người lạnh như băng Bạch Tố Tuyết nói rằng, đã nữ hài nhường hắn gọi như vậy, vậy hắn tự nhiên vui dùng cái này nhìn rất quen thuộc lạc xưng hô. Tạo mối quan hệ sau, nói không chừng đối phương đồng lộc đều không cần, miễn phí cho hắn đánh công công. Bạch Tố Tuyết gật gật đầu, không có bởi vì Mạc Vô Quy xưng hô mà có cái gì dị dạng biểu lộ, vẫn như cũng một bộ mặt đơ. Bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nàng gật đầu động tác dừng lại, cái môi hé mở. Có thể, tông chủ đại nhân. Vừa dứt tiếng, nàng làm chỉ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay xa xa hư điểm tại Hoa Tưởng Dung trên trán, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngọc Hồ Quyên Tiên, cam lộ địch thế, dịch trướng lui tán, sinh cơ phục còn. Bạch Tố Tuyết bên hông tử xa dược hồ lô tránh thoát tơ lụa, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay treo ở giữa không trung. Miệng hồ lô nút chai ba bắn ra, mấy sợi thanh bích lưu quang từ bên trong chút xuống, trên không trung ngưng kết thành óng ánh cam lâm, mang theo cỏ cây đâm chồi tươi mát hương vị, chậm rãi hướng về Hoa Tưởng Dung. Người được nồng đậm sinh mệnh khí tức, Hoa Tưởng Dung tại trong thống khổ bản năng hé miệng, cam lâm rơi vào đầu lưỡi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Nhàn nhạt tấm áp theo kinh mạch chậm rãi chạy qua, những nơi đi qua bị đốt tiêu huyết đục có chút nữa.
Bất quá thời gian qua một lát, trên mặt nàng căng cứng thống khổ liền dần dần giãn ra, nguyên bản trắng bệch bờ môi nổi lên nhạt nhẽo màu hồng. Cháy đen vết thương biên giới chỗ vảy ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt lên, bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy phấn nộn thịt mới. Mạc Vu Quý ở bên thấy líu lưỡi không thôi. Cái loại này tốc độ chữa thương, so với hắn nếm qua tốt nhất chữa thương đan còn nhanh hơn gấp bội. Hắn nhìn về phía Bạch Tố Tuyết, nữ hải vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng lãnh đạm, mặc dù băng lam con ngươi nhìn chằm chằm vào Hoa Tưởng Dung vết thương, nhưng dường như căn bản không thèm để ý đối phương sống hay chết, này giống như cách làm bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ của hắn mà thôi. Hoa Tưởng Dung tham lam nuốt cam lâm, nguyên bản tan rã con ngươi dần dần tập trung, nàng nhìn qua không trung lơ lửng dược hồ lô, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình ngay tại theo kể cận cái chết bị mạnh mẽ kéo trở về. Chờ giọt cuối cùng cam lâm rơi xuống, dược hồ lô bèo trở về Bạch Tố Tuyết bên hông, nút chai tự động uy vị. Hoa Tưởng Dung đưa tay sờ sờ vào má, xúc cảm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nơi nào còn có nửa phần cháy đen tô giác vết tích. Nàng đột nhiên ngồi dậy, mặc dù vẫn có chút suy yếu, cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được thể nội một lần nữa lưu chuyển linh lực. Hoa Tưởng Dung nhịn không được run giọng nói: Ta không sao. Nàng sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Hẳn là đây hết thảy chỉ là trước khi chết huyễn tưởng. Bạch Tố Tuyết không để ý đến, cất kỹ hồ lô sau liền không lại nhìn nàng, dường như vừa rồi như vậy thủ đoạn mỹ tiên, bất quá là tiện tay vì đó. Đương nhiên, bổn tông chủ nói được thì làm được. Mạc Vu Quy từ tốn nói, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đã ngươi tỉnh, quần áo ngươi liền tự mình thay đổi a. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bộ quần áo, không phải hai nhỏ con, cũng không phải hắn. Hoa Tưởng Dung thiếu nữ hình thể so Diệp Chăn Chăn còn cao hơn chút, tự nhiên đổi không lên hai nhỏ con quần áo. Mà y phục của hắn nếu là cho Hoa Tưởng Dung lời nói, Đào Yêu Yêu nhất định là sẽ đại náo một phen. Trong lòng nàng, Mạc Vu Quy tất cả đồ vật sớm đã là tài sản của nàng, sao có thể tùy tiện cho người khác? Cho nên bộ này quần áo là hắn theo Hoa Tưởng Dung trong túi chứa vật cầm. Quá trình hết sức phức tạp, đầu tiên là phải hướng Đào Yêu Yêu giải thích, hắn không có muốn đem túi chứa vật chiếm thành của mình ý nghĩ, khả năng đem quần áo lấy ra cho Hoa Tưởng Dung. Đào Yêu Yêu luôn luôn tại loại sự tình này bên trên có chính mình kiên trì, cũng không biết não mạch kín là thế nào chuyện. Hoa Tưởng Dung túi đầu nhìn về phía mình quần áo, toàn thân là bị đốt tiêu vết tích, đen thui, tự nhiên là không có cách nào mà vào. Nếu không phải quần áo chất liệu không tệ, đoán chừng đều đã tại xét hạ hóa thành cho bụi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Vạn Kiếm Tông trưởng lão, cho ngươi một ngày thời gian tu chỉnh, ngày mai chính thức tiền nhiệm, nhưng có ý kiến. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung lúc này mới nhớ tới lúc trước hôn mê lúc bằng lòng lời nói, vội vàng từ trên giường đứng dậy, ngồi quỳ chân lấy hồi đáp. Đa tạ Mạc tông chủ xuất thủ cứu giúp, từ nay về sau, ta Hoa Tưởng Dung định cùng Vạn Kiếm Tông có vinh cùng mình có nhục cùng đủ. Không quan tâm nội tâm của nàng là thế nào nghĩ, bây giờ đối phương đối nàng có ân cứu mạng, lời xã giao khẳng định là muốn nói thật xinh đẹp. Mạc Vu Quy hài lòng gật đầu, mang theo ba nhỏ chỉ xuất cửa, trở lại Hoa Tưởng Dung thay quần áo tư nhân không gian. Diệp Chăn Chăn Đào Yêu Yêu hai người một trái một phải đi theo bên cạnh hắn, Bạch Tố Tuyết rơi vào cuối cùng. Hôm nay lượng vận động nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, Đào Yêu Yêu hơi mệt chút, nàng xoa xoa đầu gối, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Diệp Chăn Chăn đem nàng ôm vào trong ngực, chuẩn bị trở về gian phòng tu luyện, thi đấu còn có 2 tuần thời gian, hiện tại có Kim Đan trưởng lão tại, tự nhiên không cần lo lắng chút cơ phong hiểm, có thể toàn lực vận chuyển đại chu thiên. Tông chủ, tên kia cùng ta cũng không đồng dạng, ngươi cũng đừng trông cậy vào nàng có thể thích ngươi, thực sự nhịn không được chơi đùa là được, nàng không ngại. Đào Yêu Yêu ghé vào nhà mình tỉ tỉ trên đầu bay, ngáp một cái, đối với Mạc Vu Quý nói rằng: "Đào nguyên giới, tuyệt đại đa số cầu đạo người đều thái thượng vong tình, Bạch Tố Tuyết chính là một cái trong số đó, càng là trong đó người nổi bật, muốn cho động tình có thể nói là ý nghĩ hao huyền." Mạc Vu Quy đầu bước lên hát tuyến, tại Đào Yêu Yêu xem ra, hắn cứ như vậy không quản được đầu nhỏ sao. Hắn quay đầu nhìn về phía chạy tới bên cạnh Bạch Tố Tuyết, nữ hài lặng lặng đứng tại chỗ, không có cái gì phản ứng. Cảm nhận được Mạc Vu Quy ánh mắt, Bạch Tố Tuyết nâng lên đầu cùng hắn đối mặt, chợt nói một câu: "Tông chủ đại nhân, muốn làm sao?" "Bất quá ta có thể sẽ không có phản ứng gì." Nàng thanh tuyến vẫn như cũ lạnh lùng, dường như chỉ là đang nói một cái qua quýt bình bình sự tình. "Không cần." Mạc Vu Quy từ chối, nói đùa, coi hắn là người nào. Lúc này mới gặp mặt chưa tới một canh giờ, coi như Bạch Tố Tuyết lạnh như băng, chơi khẳng định có một phong vị khác, nhưng hắn thật là một cái ba tốt tông chủ. Chỉ có lương tình tương duyệt, hắn mới có ý khác. Bạch Tố Tuyết gật gật đầu. "Người tông chủ kia đại nhân muốn làm, lại nói với ta a." "Đây là cái gì cùng cái gì, đào nguyên giới dân phong như thế khai sáng sao?" Mạc Vu Quy có chút hoài nghi lời người. Vẫn là đào nguyên giới não người đều mang một ít không bình thường. Bạch Tố Tuyết là như thế này, Đào Yêu Yêu cũng là dạng này. Chương 81, tốt một cái Vạn Kiếm Tông chương 81, tốt một cái Vạn Kiếm Tông bạn mượn, bữa tối thời gian tới. Vạn Kiếm Tông toàn tông trên dưới tề tụ trên bàn cơm. Hoa Tưởng Dung rất cung kính hướng Mạc Vu Quy thi lễ một cái, muốn cho gặp qua Mạc tông chủ. Diệp Chăn Chăn cũng giống nhau túi đầu thở dài. "Buổi chiều tốt, Mạc tông chủ." Bạch Tố Tuyết không có hành lễ, phòng ngừa hắn bị xét đánh, cho nên chỉ là nhàn nhạt một giọng nói: "Tông chủ đại nhân, buổi chiều tốt." Mà Đào Yêu Yêu căn bản không để ý tới hắn. Mạc Vu Quy cũng không để ý, chỉ là hài lòng gật đầu. Không đến 2 tuần, Vạn Kiếm Tông ngay tại dưới tay hắn theo 3 người biến thành 5 người. Trưởng lão số lượng càng là cùng đệ tử số lượng nhất trí, có thể nói là giáo viên phong phú. Quả nhiên, hắn rất có lãnh đạo khả năng. Mạc Vu Quy nhìn lướt qua tại bên cạnh bàn cơm ngồi nghiêm chỉnh Hoa Tưởng Dung. Đổi đi kia thân đen thui quần áo sau, Hoa Tưởng Dung dung nhan lộ ra càng thêm chói mắt. Nàng quần áo cực kỳ thiết thân, đem có lồi có lõm đường cong phát họa đến vừa đúng. Vai cái cổ mượt mà, vòng eo tinh tế uyển chuyển một nắm, dưới làn váy 2 chân phóng dài, mông tuyến nở nang, mềm mại đáng yêu tư thái triển lộ không bỏ sót. Người bình thường nếu là gặp được, nhất định phải đối với như vậy dung mạo ngây người một lát, giật mình thế gian lại có như thế xinh đẹp nữ tử. Hoa Tưởng Dung đưa tay sửa sang tóc mai, lúc trước bị đốt tiêu sợi tóc đã ở Cam Lâm Tẩm bổ hạ khôi phục mềm mại. Tóc dài đen nhánh lỏng loẻn sánh đuôi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống gò má bên cạnh, phối hợp cặp kia vừa khôi phục thần thái mắt hạnh, nhìn quanh ở giữa lại có loại kinh tâm động phách mỹ. Nhưng có hai nhỏ chỉ ở, nhiều năm hạ mạc Vu Quy đến sớm đã đối mỹ mạo tiếp cận miễn dịch, cho nên chỉ là thuần dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem. Hoa Tưởng Dung mặc dù tướng mạo bên trên hơi thua Diệp Chăn Chăn một phần, nhưng có dáng người đầy đủ, trong lúc nhất thời cũng coi như cân sức ngang tài. Về phần cùng Đào Yêu Yêu so, vậy dĩ nhiên là Đào Yêu Yêu đại hoạch toàn thắng. Đào Yêu Yêu tên kia, dường như hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được nội tâm của hắn ý nghĩ, nếu để cho nàng biết, trong lòng của hắn cầm nàng tấm phẳng dáng người cùng người khác so, khẳng định lại muốn cùng hắn náo loạn. Mà Bạch Tố Tuyết thì là không tham gia ganh đua so sánh, nàng kia siêu phàm thoát tục khí chất, rất khó để cho người ta nội tâm sinh ra cái gì kỳ quái ý nghĩ. Nói không chừng cũng là cùng Đào Yêu Yêu như thế, ở phương diện này không được những người khác tùy ý huyễn tưởng. Một bên, Yên Lặng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Diệp Chăn Chăn, dư quang trông thấy Mạc Vũ Quy ánh mắt, không khỏi mím môi một cái. Nàng không để lại dấu vết xoa lên ngực, đè lên. Ngày bình thường có Yêu Yêu cho nàng phụ trợ, nàng cho là mình dáng người so với người đồng lứa vẫn là tốt hơn không ít, chỉ có điều không nghĩ tới vẫn là không sánh bằng cái này nửa đường rết ra tới Hoa Tưởng Dung. Diệp Chăn Chăn thả tay xuống, tiếp tục chuẩn bị phải dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Không có chuyện gì, nàng còn có trưởng thành không gian. Hơn nữa loại vật này cũng không phải càng lớn càng tốt, Mạc tông chủ hôn nàng thời điểm, còn không phải yêu thích không buông tay. Nàng an định tâm thần, chuẩn bị xào rau. Không hiểu thấu bị sát ý đảo qua, Hoa Tưởng Dung dùng mình một cái, cũng không dám hỏi Diệp Chăn Chăn vì cái gì đối nàng địch ý lớn như vậy. Mặc dù nàng là thiên phẩm kim đan chân nhân, nhưng ở cái này nhìn qua tựa như là ẩn thế đại tông trong tông môn, vẫn như cũ đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tông môn năm người, trừ ra nàng bên ngoài, một cái lạnh như hàn băng, tu vi cùng nàng không hay, nhưng này song băng làm con ngươi nhìn sang lúc, đều khiến nàng cảm thấy như bị rét lạnh thôn phệ, nửa điểm nội tình đều nhìn không thấu. Một cái không coi ai ra gì, từ đầu tới đuôi không ngẩng qua một lần đầu, dường như căn bản không để ý nàng, cao cao tại thượng ngạo khí, so với nàng thấy qua thiên chi tiêu tử còn muốn thắng được rất nhiều. Một cái khí chất nhã nhặn, mặt mày thanh diễm, nhìn qua bình thường nhất, trên thân như có như không sát ý lại có thể làm cho nàng cái này kim đan chân nhân kinh hãi. Còn có sau cùng Mạc Vũ Quy, tuy là trúc cơ, nhưng có thể để cho ba người hắn nghe lời răm rắp, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Chẳng lẽ vị kia ẩn thế đại năng chuyển thế trùng tu? Nguyên bản còn nghĩ ngày sau báo đáp ân cứu mạng liền đường ai nấy đi, giờ phút này nàng lại cảm thấy, có thể đi theo nhân vật như vậy, có lẽ so một mình sấm đạm thiên nhai tiền đồ càng quang minh chút. Hoa Tưởng Dung càng nghĩ càng kinh hãi, ánh mắt rơi vào Mạc Vũ Quy bên hông tông chủ lệnh bên trên. Vạn Kiếm Tông, tốt một cái Vạn Kiếm Tông. Cùng lúc đó, Mạc Vũ Quy đang nhìn xem Hoa Tưởng Dung giao diện thuộc tính. Hoa Tưởng Dung môn phái, Vạn Kiếm Tông trưởng lão tuổi tác, 121 thân cao, 7 thước 3 tấc, 168 cm, thuộc tính, nội tính 8, căn cốt 8, linh lực 7, tâm tính 8, cơ duyên 10, công pháp tu hành, Phương Hoa Kiếm Quyết, Ngự Kiếm Quyết, Hoàng, cảnh giới, Kim Đan một tầng, Thiên phẩm Kim Đan, Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn trăm năm đúc thành Thiên phẩm Kim Đan, thiên phú có thể nghĩ. Mạc Vũ Quy rất hài lòng, nếu là hắn đi thị trường nhân tài thông báo tuyển dụng, khẳng định là tìm không được như thế lương tài. Thừa dịp cơm còn chưa làm tốt, nói một chút ngươi vì cái gì bị đuổi giết ta? Mạc Vũ Quy ôm dạng chân ở trên người hắn ngủ Đào Yêu Yêu hỏi. Dù sao cũng là tương lai làm công cho hắn châu ngựa, nhiều ít cũng phải quan tâm một phen. Thỉnh không rõ lai lịch, giữa họa vào thân. Nghe được Mạc Vũ Quy tra hỏi, Hoa Tưởng Dung bắt đầu còn sửng sốt 2 giây. Nhìn chung quanh một hồi, rất nhanh liền kịp phản ứng là đang hỏi nàng, nàng bắt lấy mép váy, dưới thân thể ý thức căng cứng. Tựa như về tới từng tại trong tông môn bị trưởng lão gian dạy thời gian. Hoa Tưởng Dung lấy lại bình tĩnh, đầu ngón tay khẽ buông lỏng, mang theo điểm không dễ dàng phát giác câu nệ nói rằng: trước đó vài ngày, ta tìm chỗ ẩn thế sơn cốc chuẩn bị xung kích kim đan. Vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng không biết sao, lại bị ma môn biết được, tại độ kiếp chỗ thiết hạ phục kích, ý đồ bắt ta làm đỉnh lô, trợ bọn hắn đột phá cảnh giới. Ta khi đó kim đan vừa thành, lực lượng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, bị đánh trở tay không kịp. Liều chết chém giết hạ, mới chém giết vị đường chủ kia, còn lại mấy cái ma tu cũng bị ta một mẹ hút gọn, có thể chính ta cũng bị thương cực nặng, kim đan suýt nữa tán loạn, chỉ có thể liều mạng chút sức lực cuối cùng bỏ chạy. Không nghĩ tới vừa bay ra khỏi sân cốc, liền có một đám tán tu bị chiến đấu linh lực ba động hấp dẫn đến. Bọn hắn thấy ta trọng thương, để mắt tới trên người ta bảo vật, một đường truy sát không ngớt, ta bị ép dùng một chương na di phủ mới thoát ra được, chỉ là đối phương dường như có cái gì tìm địch pháp bảo, ta vừa chuyển tống tới cái này, liền bị một đạo đỏ hồng lôi đỉnh bổ chúng. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Tưởng Dung nhìn về phía Mạc Vũ Quy trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải Mạc tông chủ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ giờ phút này ta sớm đã hồn phi phách tán. Không cần cảm ơn, theo như nhu cầu mà thôi. Mạc Vũ Quy mất tự nhiên tránh ra bên cạnh ánh mắt, ngược lại người chết không biết nói chuyện, liền để bọn hắn đem hắc oa trên lưng tốt. Bạch Tố Tuyết đối rõ ràng là nàng cứu, Hoa Tưởng Dung cảm tạ lại là Mạc Vũ Quy không có gì phản ứng, nàng chỉ là hai tay đặt ở trên đùi ngồi yên lặng, thỉnh thoảng hướng Mạc Vũ Quy trên thân nhìn một chút. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn bị hắn ôm vào trong ngực Đào Yêu Yêu. Nàng nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó lại giống là tại xác nhận chính mình không nhìn lầm dường như, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Cứ như vậy không ngừng lặp lại, như cái trống lúc lắc giống như. Mạc Vũ Quy nhắm mắt làm ngơ, lấy Bạch Tố Tuyết đối Đào Yêu Yêu thái độ đến xem. Đào Yêu Yêu tại Đào Nguyên thân phận chỉ sợ cực kỳ tốt quý. Có lẽ thật cùng nàng tự biên tự diễn như thế là không gì làm không được, thiên hạ đệ nhất. Bất quá không quan trọng, hiện tại nữ hải không phải thập phương diệu hữu thiên tôn, chỉ là hắn đào yêu yêu. Chương 82, toàn tông môn công pháp phẩm giai tăng lên. Chương 82, toàn tông môn công pháp phẩm giai tăng lên. Cũng không biết đào yêu yêu tại đào nguyên giới là cái gì tính tình. Mạc Vu Quy sờ lên cái cằm, bất quá tả hữu đào nguyên giới sự tình cùng dưới mắt không quan hệ, xoắn suýt những này ngược lại lộ ra dư thừa. Đào yêu yêu nếu là thật sự muốn nói, sớm tại sơ kiến lúc liền sẽ huyên thuyên ồn ào không ngừng. Đã nàng cất tâm tư không chịu mở miệng, khẳng định là có chính mình nguyên do, hắn cần gì phải truy nguyên. Nghĩ như vậy, hắn đem điểm này liên quan tới đào nguyên giới lo nghĩ ném sau, quay đầu nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, vẻ mặt khôi phục như thường. Đã nhập ta Vạn Kiếm Tông, việc này tất nhiên sẽ không dễ dàng chấm dứt, tương lai có cơ hội ta tông hội vì ngươi đòi một lời giải thích. Vạn Kiếm Tông bây giờ vẫn là bất nhập lưu, toàn tông trên dưới liền 5 người, nào có vốn liếng đi treo chọc có thể phái ra đường chủ phục kích kim đan tu sĩ ma môn. Bất quá thời khắc huy hoàng ai cũng có, đừng cầm một khắc làm vĩnh cửu. Tương lai Vạn Kiếm Tông đăng lâm nhất phẩm tiên tông đã là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên Mạc Vu Quy mặt không đỏ tim không đập mở ra một trương ngân phiếu khống. Hoa Tưởng Dung trong lòng run lên, nắm chặt mép váy đầu ngón tay nắm chặt. Đúc kim đan lúc bị ma môn phục kích, suýt nữa bị luyện thành nhân đan, trọng thương đảo vong lại gặp tán tu truy sát. Nàng có thể nào không muốn báo thù? Hoa Tưởng Dung đứng dậy, đối với Mạc Vu Quy lần nữa thật sâu bái chào. Đa tạ Mạc tông chủ, Hoa Tưởng Dung nguyện nhập Vạn Kiếm Tông, từ nay về sau, duy tông chủ chi mệnh là theo. Mạc Vu Quy nên tiếp ánh mắt của nàng, vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hắn lật một chút nhẫn chữ vật, muốn đem ghi chép Vạn Kiếm Quyết ngọc giản móc ra cho Hoa Tưởng Dung. Xem như Vạn Kiếm Tông môn hạ trưởng lão, sao có thể không nắm giữ Vạn Kiếm Quyết? Bất quá, Mạc Vu Quy tay dừng một chút, Vạn Kiếm Quyết bây giờ chỉ có huyền cấp, cái loại này phẩm giai công pháp, đặt ở hạ tam phẩm trong tông môn, sắp thực được cho bảo vật chân phái, đủ để cho các đệ tử tranh bể đầu. Có thể đi lên, tới bên trong tam phẩm tông môn, thậm chí bên trên tam phẩm tông môn, huyền cấp công pháp khả năng có đôi chút hạ cấp bậc. Hoa Tưởng Dung có thể đúc thành thiên phẩm kim đan, tự nhiên không có khả năng chưa thấy qua việc đời. Nghĩ đến cái này, Mạc Vu Quy gọi ra ban thưởng còn lại một lần luân bàn rút thưởng, nhìn xem có thể hay không rút điểm đồ tốt, tốt nhất nhường Vạn Kiếm Quyết thăng cấp một chút, không nói thiên cấp, ít nhất phải là địa cấp công pháp, không phải có chút không lấy ra được. Mở rút. Luân bàn kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động. Đình chỉ. Chúc mừng tông chủ rút đến toàn tông môn công pháp phẩm giai tăng lên một lần. Không tệ, hệ thống rất hiểu chuyện. Muốn cái gì đến cái gì. Mạc Vu Quy hài lòng gật đầu. Vạn Kiếm Quyết, huyền, đã thành công để thăng làm Vạn Kiếm Quyết, tương quan cảm ngộ chuyển thâu bên trong tàng kiếm quyết, huyền, đã thành công để thăng làm tàng kiếm quyết, tương quan cảm ngộ chuyển thâu bên trong ngự kiếm quyết, hoàng, đã thành công để thăng làm ngự kiếm quyết, huyền, tương quan cảm ngộ chuyển thâu bên trong vạn kiếm quyết, cảm ngộ chuyển thâu hoàn thành, đã học tập công pháp này đệ tử kiếm quyết quen thuộc niệm độ tự động tăng lên đến đại thành, tông chủ độ thuần thục tự động tăng lên đến hóa cảnh, tàng kiếm quyết, cảm ngộ chuyển thâu hoàn thành, tông chủ độ thuần thục tự động tăng lên đến hóa cảnh, ngự kiếm quyết, huyền, cảm ngộ chuyển thâu hoàn thành, tông chủ độ thuần thục tự động tăng lên đến hóa cảnh. Chờ bắn ra tin tức biến mất, Mạc Vu Quy xuất ra hai cái ngọc giản, đưa cho Hoa Tưởng Dung. Đây là ta tông hiện có hai bộ hạch tâm công pháp. Dáng dấp viên kia là Vạn Kiếm Quyết, ngắn viên kia là Tàng Kiếm Quyết, đều là địa cấp công pháp, cũng là ta tông đệ tử chủ tu kiếm quyết, ngươi nhưng cầm đi lĩnh hội, coi như là tương lai bổng lộc. Đa tạ Mạc tông chủ tín nhiệm. Hoa Tưởng Dung đem ngọc giản trịnh trọng tiếp nhận. Muốn cho chắc chắn hảo hảo tu tập, tuyệt không cô phụ tông môn kỳ vọng cao. Tông môn tầm thường làm sao dễ dàng như thế đem hạch tâm công pháp tùy tiện giao cho mới nhập môn người mới? Trừ phi là mới vào tiên đồ. Bộ thứ nhất công pháp từ nhất phẩm tiên tông gánh chịu tốn hao, nếu không tất cả công pháp đều cần tính toán đối tông môn cống hiến mới có thể hối đoái. Nàng sở học địa cấp phương hoa kiếm quyết chính là từng tại ngũ phẩm tông môn ngũ liên kiếm tông bên trong tốn hao hải lượng điểm cống hiến mới đổi được. Bây giờ vậy mà dễ như trở bàn tay liền đạt được hai bộ địa cấp công pháp, có thể thấy được Mạc Vu Quy tín nhiệm đối với nàng. Mạc Vu Quy gặp nàng bộ dáng trịnh trọng, cũng là yên tâm lại, xem ra là cho hắn được. Công pháp cho dù tốt, cũng muốn dựa vào người đi ngộ. Vạn Kiếm Tông không có quy củ nhiều như vậy, ngươi nếu có không hiểu chỗ, có thể tùy thời đến hỏi Mạc Vu Quy dừng một chút. Nếu để cho Hoa Tưởng Dung cũng không có việc gì liền đến tìm chính mình, vậy hắn người tông chủ này chẳng phải là lại muốn vượt qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, đâu còn có công phu mò cá. Hắn háng giọng một cái, lời nói xoay chuyển, ngữ khí tự nhiên. Hỏi Bạch Tố Tuyết liền có thể. Nàng đối kiếm quyết lý giải, không kém gì ta. Nói, Mạc Vu Quy còn hướng Bạch Tố Tuyết phương hướng giơ lên cái cằm, cho Hoa Tưởng Dung xác nhận thích hợp nhất thỉnh giáo đối tượng, hy vọng đối phương hiểu chút sự tình. Bạch Tố Tuyết nghe tiếng ngước mắt, băng lam con ngươi đảo qua Mạc Vu Quy, lại trở về Hoa Tưởng Dung trên thân, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không phản bác. Mạc Vu Quy bỗng cảm giác chính mình là một thiên tài, Đào Yêu Yêu đã có thể một cái xem hiểu công pháp, đó cùng nàng xuất từ cùng một nơi Bạch Tố Tuyết đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Không am hiểu chiến đấu cùng không biết chiến đấu là hai chuyện khác nhau, nhường Bạch Tố Tuyết học tập kiếm quyết sau, hắn cũng có thể thanh thản ổn định làm cái vung tay trường quỹ, không cần nhiều phí miệng lưỡi, quả thực diệu quá thay diệu quá thay. Muốn cho minh bạch. Hoa Tưởng Dung gật đầu đáp lại. Nàng thử đem thần thức nhẹ nhàng thăm dò vào ngọc giản, Vạn Kiếm Quyết mở ra thiên tựa như một đạo mát lạnh kiếm quang trực thấu não hải, chiêu thức đơn giản lại giấu giếm biến hóa. Tu sĩ tầm thường tu hành kiếm đạo, ngoại trừ tế luyện một thanh bản mệnh kiếm bên ngoài, nhiều nhất có thể lấy linh khí ngưng tụ một hai chôi linh kiếm phụ trợ công thủ, nhiều thì linh lực không tốt, kiếm chiêu tán loạn. Có thể Vạn Kiếm Quyết chỗ huyền diệu ở chỗ tụ tán tùy tâm, Vạn Kiếm Quy nhất, tập sâu vô cùng chỗ, có thể lấy tự thân linh lực làm dẫn, đồng thời gọi ra ngàn chôi linh kiếm, hoặc thành trận mây khốn, hoặc như mưa nghiêng rơi, kiếm thế phô thiên cái địa, muôn hình vạn trạng. Như vậy công hiệu, tại địa cấp công pháp bên trong đều sợ xem như thượng thượng phẩm kiếm quyết. Hoa Tưởng Dung chấn động trong lòng. Nàng lúc trước chỉ coi là huyền cấp hạ phẩm, nhưng không nghĩ kiếm này quyết giấu giếm huyền cơ, riêng là thiên kiếm tế xuất, liền đã là rất nhiều địa cấp công pháp cả một đời. Hơn nữa vạn kiếm quyết lại cùng nàng tu tập Phương Hoa kiếm quyết mơ hồ có chỗ cộng minh. Phương Hoa kiếm quyết lấy hoa làm dẫn, giảng cứu trong nhu có cường, sinh sôi không ngừng, kiếm chiêu như cánh hoa bay tán loạn, nhìn như chói lọi lại cất giấu chí mạng phong mang. Cùng bình thường kiếm quyết sắc bén túc sát vốn là hoàn toàn khác biệt đường lối, nhưng gặp gỡ vạn kiếm quyết lại giống dòng suối tụ hợp vào giang hải, chẳng những không có xung đột, ngược lại lẫn nhau tầm bổ, sinh ra một loại hải nạp bách xuyên hòa hợp cảm giác. Kể từ đó, nàng liền có thể đồng thời tu tập hai bộ kiếm quyết, hỗ trợ lẫn nhau, thực lực tiến thêm một bước. Hoa Tưởng Dung chỉnh trọng việc đem ngọc giản cất kỹ, sau đó một lần nữa nhìn về phía Mạc Vũ Quy. Đào Yêu Yêu vẫn như cũ ngồi Mạc Vũ Quy trên thân, ôm cổ hắn đi ngủ. Gương mặt chôn ở nơi bà bay, chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Mạc tông chủ, Đào cô nương là muội muội của ngươi sao? Hoa Tưởng Dung hỏi một câu, tương lai nàng nhưng là muốn tại Vạn Kiếm Tông dạy bảo đệ tử, tông chủ muội muội loại này thân phận đặc thù tự nhiên không thể bình thường đối đãi. Bất quá lúc trước trong phòng nhìn thoáng qua, dường như hai người mặt mày cũng không có cái gì giống như chỗ. Mạc Vũ Quy là tướng mạo tuấn lãng, nhưng ở kinh động như gặp thiên nhân Đào Yêu Yêu trước mặt, lập tức lộ ra bình thường lên. Vừa rồi Hoa Tưởng Dung sơ kiến lúc, cũng nhịn không được ngây người. Nàng chưa hề nghĩ tới thật có sinh linh có thể ngày thường như vậy tinh xảo, dường như giữa thiên địa tất cả linh tú đều điểm vào kia nho nhỏ trên khuôn mặt. Mỹ nhường nàng gần như từ đó cảm thấy mấy phần đại đạo vật vị.